Chương 1, pháp hội, Chu Tước dẫn hỏa chú, quỷ cá. Người đăng, cản xèo nó 27 ngày sau, Thiên sư phụ sẽ tổ chức 3 năm một lần đạo môn luận đạo pháp hội. Vân Tiêu a, vi sư giả, chừng 2 năm nữa Huyền Thanh Quan quán chủ vị trí liền nên tặng cho ngươi, lần này luận đạo pháp hội ngươi thay vi sư đi thôi, cũng làm cho những cái kia đạo môn tiền bối nhận cái nhìn quen mắt. Huyền Thanh Quan đại điện, quán chủ Chính Dương Tử ngồi ngay ngắn bồ đoàn, sắc mặt hòa ái. Ở trước mặt hắn đứng đấy một tên thanh niên. Thanh niên người mặc dấu sắc đạo bào, đỉnh đầu dùng một châm đâm cái lỏng lẻo nhỏ búi tóc, mấy sợi vụn vặt tinh tế từ thái dương rủ xuống, phối thêm góc cạnh rõ ràng thành tú khuôn mặt, tăng thêm mấy phần tuấn lãng xuất khí. Hắn tên Trần Huyền, đạo hiệu Vân Tiêu, là Huyền Thanh Quan quán chủ đích truyền đại đệ tử. Nghe xong Chính Dương Tử lời nói, Trần Huyền xoay người, cung cung kính kính thở dài đáp ứng, "Vâng, sư phụ." "Sư phụ, đại sư huynh muốn đi tham gia luận đạo pháp hội, ta cũng muốn đi xem." Chính Dương Tử sau lưng chui ra một đâm lấy trùng thiên tu tiểu đạo đồng. Đạo đồng khắp khuôn mặt là chờ mong, "Ta xem TV kịch bên trong, những đạo sĩ kia luận đạo đấu pháp đấu có thể hung. Động một tí thiên lôi địa hỏa, hô phong hoán vũ, thật khí phái a." Chính Dương Tử bị Vân Thanh nói cho cười, đưa tay sờ sờ đầu hắn, "Đứa nhỏ ngốc, trên đời này nơi nào có cái gì hô phong hoán vũ đạo pháp? Trong điện tịch ghi lại đạo pháp thần thông đa số tiền nhân địa đặt, đạo giáo cũng không tồn tại siêu tự nhiên thần kỳ lực lượng, nó càng nhiều là người bình thường ký thác mỹ hảo nguyện vọng cùng tinh thần an ủi một loại tín ngưỡng hệ thống. Mà luận đạo pháp hội cũng chỉ là mọi người tập hợp một chỗ nói một chút dưỡng sinh tâm đắc, nói một chút đối đạo tạng kinh điển nhận biết tông giáo tụ hội." Mắt thấy Vân Thanh trên mặt hứng thú vẫn như cũ không giảm, Chính Dương Tử cười ha ha, "Ngươi thực sự muốn nhìn, sau 7 ngày bần đạo liền mang ngươi tới nhìn xem. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, giảng kinh luận đạo khô mệt vô vị vô cùng, đến lúc đó đừng đánh ngủ gật." Nghe một già một trẻ hai người đối thoại, Trần Huyền trong lòng cười thầm ngủ gà ngủ gật. Lần này luận đạo pháp hội, tiểu sư đệ đại khái suất là không ngủ được. Mấy phút sau, Trần Huyền trở lại phòng ngủ, trong lòng thở nhẹ một tiếng, hệ thống, đinh một đạo bảng đột ngột hiện trước mắt. "Túc chủ, Trần Huyền tu vi, luyện khí cảnh ngũ trọng công pháp, Thái Thanh luyện khí chân giải đạo pháp, hữu phẩm đạo pháp, Chu Tước dẫn hỏa chú thần thông, không pháp bảo, không tọa kỵ, không cái khác tạp vật, một châm, Huyền Thanh quan chế thức đạo bảo, thập phương dày nhiệm vụ chính tuyến, giới này vì mạt pháp thời đại, đạo môn truyền thừa đoạn tuyệt, chân pháp không còn. Mời túc chủ tham dự sau 7 ngày đạo môn luận đạo pháp hội, vẽ truyền thần pháp, dương đại đạo. Nhiệm vụ yêu cầu, chí ít truyền xuống một môn tu hành pháp, 3 môn đạo thuật. Nhiệm vụ ban thưởng, trúc cơ cảnh công pháp, Thái Thanh trúc cơ bí điển, 10 năm tinh thuần tu vi, thần thông, lên núi săn bắn." Hắn từ địa cầu xuyên qua đến thế giới này đã có 23 năm. Trước đó không lâu mới kích hoạt đạo môn truyền thừa hệ thống, thu hoạch hệ thống kích hoạt gói quà về sau, nhảy lên thành luyện khí cảnh ngũ trọng tu tiên giả. Bây giờ vẫn là hệ thống lần thứ nhất tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu truyền xuống một môn tu hành pháp, 3 môn đạo pháp. Tu hành pháp ta có một môn luyện khí chân giải, đạo pháp lại sẽ chỉ một môn Chu Tước dẫn hỏa chú. Còn cần hoàn thành 2 lần nhiệm vụ hàng ngày, nhiều học được 2 môn đạo pháp mới có năng lực đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Quan bế nhiệm vụ chính tuyến bảng, mở ra hệ thống nhiệm vụ hàng ngày giao diện. Thình lình nhìn thấy nhiệm vụ hàng ngày đã đổi mới. Nhiệm vụ hàng ngày, điều tra cũng giải quyết Thương Lan Sông sự kiện vì dị. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên rút ra một lần đạo môn truyền thừa. Thương Lan Sông là Vân Tê thành phố một cái lớn nhất sông, khoảng cách Huyền Thành Quan cũng liền 7-8 cây số dáng vẻ. Hắn gần nhất đều đang nghiên cứu hệ thống công năng, đối với ngoại giới chú ý không nhiều, thật đúng là không rõ ràng Thương Lan Sông xảy ra điều gì chuyện kỳ quái. Mở ra điện thoại tìm tòi một chút, điểm kích có quan hệ Thương Lan Sông sốt dẻo nhất một đầu video đưa tin. Video quay chụp địa tại Thương Lan bờ sông liệt nhật vào đầu chết chìm thi thể bảy ở bờ sông, đã đắp lên vải trắng, chỉ lộ ra một đôi trắng bệnh không có chút huyết sắc nào chân. Một đám người vây quanh thi thể khóc ròng ròng. Bản đài đưa tin, năm 2030 ngày 17 tháng 6 5 giờ chiều 30 phân tả hữu, một tên 16 tuổi nam hải tại Thương Lan sông bất hạnh ngâm nước. Trải qua hơn 10 giờ tìm kiếm, nam hải di thể đã bị tìm tới. Theo kỳ nghỉ hè tiến đến, nhiệt độ không khí tiếp tục đi cao, ngâm nước sự cố cũng tiến vào thi đấu kỳ. Gần đây Thương Lan sông đã phát sinh nhiều lên thanh thiếu niên nhi đồng chìm vong bi kịch, an toàn giáo dục không thể coi thường. Trần Huyền lại lục soát một phen, phát hiện tương tự tin tức còn có không ít tại ngày 11 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 cái này 7 ngày, vậy mà liên tục có 7 cái tiểu hài chết chìm tại Thương Lan trong nước, mà lại chết đuối vẫn là cùng một mảnh thủy vực. Cái này rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng, Thương Lan sông có phải hay không xảy ra điều gì đồ không sạch sẽ? Là quỷ nước, vẫn là thủy hầu tử, hay là cái gì cái khác tinh quái? Trần Huyền trong lòng âm thầm suy đoán, tiếp tục lục soát càng có nhiều quan Thương Lan sông nháo quỷ truyền ngôn. Tại toàn cục theo ra chỉ dưới, một chút liên quan tới Thương Lan sông nháo quỷ video nhau nhau bán ra. Trần Huyền xem một lát cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một chương trên hình ảnh. Bức tranh này phiến quay chụp tại buổi chiều Thương Lan sông. Hình tượng bên trong có thể thấy rõ ràng một viên màu đen đầu cá lơ lửng ở mặt sông, hai con mắt cá chết gắt gao nhìn chằm chằm màn hình bên ngoài, hiện ra quỷ dị bạch quang. Bức tranh này phiến bắt nguồn từ câu cá lao của ba. Ấn mở thiết mời, đập vào mi mắt chính là năm chữ to, Thương Lan sông náo quỷ. Phát bài viết tên người vì bảo hộ đại vương phát bài viết thời gian là tại ngày 9 tháng 6 trời vừa rạng sáng, cũng chính là tại Thương Lan sông chết chìm người 2 ngày trước. Bảo hộ đại vương tại thiếp mời phía dưới liên tiếp phát mấy cái giọng nói tin tức. Ấn mở giọng nói, đầu tiên là liên tiếp thở không ra hơi thở dốc, tựa như phát tin tức nhân tài trải qua kịch liệt chạy, sau đó chính là nam nhân vừa sợ lại đều sống sót sau tai nạn giống như kêu to, về sau đừng tới Thương Lan sông, cái này câu điểm câu cá. Mẹ nhà hắn cái này câu điểm nháo quỷ a. Lao tử kém chút mệnh cũng bị mất. Hai đầu giọng nói tin tức phía dưới phụ cái định vị, còn có bảo hộ đại vương quay được video. Trần Huyền ấn mở video. Hình tượng bên trong là đen kịt một màu an tĩnh đến đáng sợ bóng đêm. Theo video hình tượng không ngừng phóng đại, nơi xa cảnh tượng dần dần rõ ràng. Lam sắc đêm câu đèn ánh đèn chiếu rọi xuống một con màu đen đầu cá theo nước sông lắc lư, hai con mắt cá chết hiện ra quỷ dị bạch quang, nhìn chòng chọc vào camera. Và nó, ta môn con cá này. Lao tử chép lưới bắt nửa ngày, làm sao đều bắt không được, nó giống như có ý thức đem ta hướng lòng sông dẫn. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, hướng trong nước đi vài bước phát hiện không hợp lý chạy đến trên bờ đến, này lại liền đã đi theo nó đến trong nước đi. Ta muốn câu cá, cái này trong nước mẹ nhà hắn có quỷ đồ vật muốn bắt cá câu ta à? Chương 1, Tết Thanh Minh, âm sinh tử người đăng, cản xeo nọ hai Hoa Quốc, Quỳnh Châu địa khu. Chính là thanh minh thời tiết, âm khí dày đặc nhất một ngày, càng là quỷ môn mở rộng thời điểm. 11 giờ rưỡi đêm. Ban đêm hàn phong gào thét mà đến, thổi đến cánh cửa hô hô rung động, chỉ còn lại bến tàu bên cạnh chuyển đến xà đơn dầu đi hễ gen động cơ tiếng oanh minh, còn tại cộc 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 rung động. Tại sự cải cách này mở ra thập niên 80, các từ trước đến nay không biết mọi bệnh, vui vẻ phồn vinh vì mỹ hảo thời gian mà nỗ lực bình bác. Mà Lê An thôn một gian nhà ngói bên trong, ánh đến phản chiếu ra phòng ốc bên trong lúc này luống cuống tay chân. Thế nào? Thế nào? Thiện ma thế nào? Phòng ốc ngoại trạm lấy một vị tiên phong đạo cốt vô cùng uy nghiêm nam tử trung niên, hắn lúc này đang đứng tại lao hoè thụ hạ tiêu gấp đi qua đi lại nói. Lập tức, thiện lập tức liền sinh. Mà phòng ốc bên trong cũng là truyền ra một tiếng tràn ngập hiền hóa trấn an âm thanh. Ôi, đứa nhỏ này không thích hợp. Cái này, đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này tại sao có thể như vậy? Cái này, chẳng lẽ lại là thiên khiển sao? Ta Lê gia đều là người lương thiện, Lê Thiện vốn là cô nhi viện viện trưởng, cả đời làm việc thiện tích đức, ta cũng vốn là xa gần nghe tiếng bà mụ, cả đời âm đức vô số, cái này không nên a. Mở tối phòng ốc bên trong truyền đến mẫu nữ hai người nóng nảy thanh âm. Làm sao không thích hợp? Có thể nào không thích hợp? Ta đường đường Long Hổ Sơn tiên sư, chẳng lẽ lại con trai ta là tà ma hay sao? Nguyên bản đứng tại lão hoè thụ hạ nam tử trung niên, lòng nóng như lửa đốt đi vào nhà. Nguyên bản lặng ngắt như tờ ban đêm yên tĩnh, đột nhiên sớm đã thổi lên trận trận âm phong, nương theo lấy vô số quỷ hồ sói tru, vô số cô hồn lệ quỷ hướng Lê Thiện nhà ngói mà tới. Lúc này Vương Chân Vũ đội vàng bước về phía nhà ngói, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hừ, hôm nay là con ta sinh ra ngày, hôm nay vua ta Chân Vũ không muốn đại khai sát giới. Thức thời nhanh chóng tránh lui 10 dặm. Làm Vương Chân Vũ nói xong lời này thời điểm, tại màn đêm đen kịt giáng lâm phía dưới, tà ma sớm đã chen chúc mà ra. Lúc này mấy tên dẫn đầu quỷ vương càng là nhao nhao nói ra, Vương tiên sư, chúng ta sớm đã khổ đợi luân hồi mấy và năm, bây giờ âm sinh tử sinh ra, đây chính là chúng ta rửa sạch tội nghiệp vào luân hồi tốt đẹp thời cơ. Đúng vậy à, Vương tiên sư, chúng ta sớm đã chờ đợi nhiều năm, bây giờ có thể nào tùy tiện tối lui? Hừ, thật cho là đây là Cán Châu Long Hổ Sơn không thành, tại cái này Quỳnh Châu địa khu, ngươi còn có tiên sư pháp lực hay sao? Nguyên lai Lê Thiện hài tử là tại Tết Thanh Minh đêm đó 12 giờ sở sinh, nó mệnh cách càng là cực kỳ hiếm thấy âm sinh tử mệnh cách. Như thế mệnh cách như bị tà ma thôn vệ thì là có thể tẩy kiếp trước tội nghiệp, vào luân hồi có thể miễn đi 18 tầng địa ngục hình phạt thai ương, đôi này vô số tội nghiệp ngập trời ác quỷ mà nói. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đang lúc bầu không khí cháy bỏng thời điểm, nhà ngói bên trong đột nhiên truyền ra một trận tiếng thán phục, thiện mà, đứa nhỏ này, xương đầu này, đây là trời sinh phục hy xương. Lúc này Lê Thiện âm nói, không đúng, ngươi nhìn hài tử cánh tay phải, kia là kinh văn, đây rốt cuộc là kinh văn gì? Nghe được nhà ngói bên trong truyền đến thanh âm, Vương Chân Vũ càng là hộ tử xuất ruột, lúc này từ trong bao đeo chậm rãi lấy ra đạo bảo lạnh lùng nói ra, quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra thế gian này đều quên, đua ta Chân Vũ hai chữ, đại biểu cho cái gì? Đang nhìn thời khắc này Vương Chân Vũ vốn là mặc một thân tôn quý không thôi đạo bảo, đương nhiên đó là thiền sư áo bào tím, hắn hiện tại sớm đã giận không kềm được, ngay trước áo bào tím thiên sư trước mặt tà ma còn dám hiện thân, còn ý đồ dành tự mình ấu tử tính mệnh. Càn nguyên có tướng, mũ miệng ba đài, tóc dài tròn tượng tiên ma ngoại đạo, quỷ mị yêu tinh, gặp ta vì máu cứu hộ chúng sinh, dám có tiểu quỷ, bắt chói đến hiện lên. Chân Vũ thần chú, cấp cấp như luật lệ. Chỉ gặp Vương Chân Vũ tấu lên trên, mời tới Chân Vũ đại đế hư thân. Lúc này lệ quỷ thấy thế càng là như lâm đại địch, dù sao đây chính là Chân Vũ đại đế. Xem ra Vương Chân Vũ rõ ràng là nổi giận, vừa nhấc tay chính là Chân Vũ đại đế thần chú. Ta hỏi lần nữa, trả lại là không lùi. Lúc này Vương Chân Vũ đứng sau lưng Chân Vũ đại đế hư thần, một đôi coi thường chúng sinh hai mắt quét mắt cái này bốn phía lệ quỷ lạnh lùng quát lớn. Chỉ gặp lít nha lít nhít mấy trăm cô hồn lệ quỷ hai mặt nhìn nhau đều là nhìn về phía dẫn đầu mấy vị quỷ vương. Quỷ quái tà ma đẳng cấp sông nghiêm, quỷ quái quỷ vương quỷ thánh quỷ thần. Quỷ vương càng là tu luyện hơn ngàn năm mới đạt tới cảnh giới, pháp lực hùng hậu có thể xưng kinh động như gặp thiên nhân. Vương Chân Vũ, ngươi bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được một thế. Lại nói như thế mệnh cách, thế nhưng là chúng ta tà ma bánh trái thơm ngon, cùng nó đến lúc đó rước lấy quỷ thần tranh đoạt chẳng bằng bây giờ thuận nước dong thuyền cùng bọn ta giao thiện, đến lúc đó chúng ta sẽ không quên Lê gia. Hoang đường, xem ra các ngươi là chấp mê bất ngộ. Vương Chân Vũ sắc mặt tái xanh nói, tay phải càng là chẳng biết lúc nào lấy ra một thanh toàn thân tản ra thuần dương chi khí pháp khí, kiếm gỗ đào. Không nhiều giải thích, Vương Chân Vũ tay phải hung hăng hướng phía trước một chạm, sau lưng Chân Vũ đại đế hư ảnh càng là hướng phía trước một chạm. Lập tức trên trận kim quang đại phóng, dưới một kiếm này vô số tà ma tiêu tán. Chỉ gặp ba tên quỷ vương bản thân bị trọng thương, sắc mặt tái xanh nuốt ở 500 mét bên ngoài. Mà Vương Chân Vũ cũng không chịu nổi, bước chân lảo đảo lui về sau 10 bước, chuyện đột nhiên xảy ra lúc này đưa tới Chân Vũ đại đế vung ra thật kiếm, thân thể của mình cũng là rất khó chống đỡ. Chân Vũ đại tướng quân, Huyền Thiên Tử thượng tôn chân đạp quy xà tướng, bảo kiếm hiện thất tinh tạo cờ lượn nhật nguyệt, mang đem trăm vạn binh bảo kiếm nhất cử vĩnh viễn không tung Chân Vũ hộ thân chú, cấp cấp như luật lệ. Vương Chân Vũ nhìn xem tà ma còn không chịu tối lui, lúc này cũng là thật sự quyết tâm, niệm lên Chân Vũ đại đế hộ thân chú, lúc này miệng bên trong lần nữa cất cao giọng nói, phù hộ đàn Bắc Cực Chân Vũ đế, hóa thân Chân Vũ đãng ma sư đế tại giao chỉ trong mây đen, uy manh thần thông vị thứ nhất thiên cương thái ớt theo ta đi, giáp canh nhị tướng theo ta đi pháp môn đệ tử chuyên cầu xin, huyền thiên thượng đế giáng lâm đến thần binh nhanh như pháp lệnh. Hiện tại Vương Chân Vũ hai con ngươi kim quang đại phóng, hai mắt tựa như vàng đồng dạng, không giận tự uy, phía sau Chân Vũ đại đế hư ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Bởi vì lúc này hắn gọi Chân Vũ đại đế thân trên, các ngươi tà ma, hôm nay ổn thỏa đến tội. Mà Chân Vũ đại đế thân trên Vương Chân Vũ cước đạp thất tinh cương bộ, lạnh lùng đến cực điểm cầm trong tay bảo kiếm chậm rãi hướng phía trước một kiếm cắt ngang. Lúc này ba quỷ thất kinh cầu xin tha thứ nói ra, thần linh tha mạng, chúng ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Thần linh thứ tội, các ngươi biết sai lập tức liền rời đi. Thần linh bất giận, chúng ta biết sai, từ hôm nay không còn dám ngấp nghé âm sinh tử. Chân Vũ đại đế thân trên thời điểm, ba quỷ liền hoảng sợ không thôi, làm bộ muốn chạy trốn liền bị Chân Vũ đại đế uy áp trói buộc tại nguyên chỗ. Hiện nay chỉ có thể trừng to mắt trơ mắt nhìn kim quang này loẹt loẹt một kiếm cắt ngang mà tới. Vương Chân Vũ mặt không đổi sắc, lập tức vung ra kiếm này về sau, Chân Vũ đại đế liền thần lui rời đi. Sau đó Vương Chân Vũ liền quay đầu chậm rãi đi hướng nhà ngói phòng sinh phương hướng. Chương 02, người câu cá, quỷ câu người, đạo sĩ câu quỷ. Người đăng, Cản Sẹo Nọ. Hay trong video thanh âm mang theo vài phần sống sót sau hai nạn ý vị cuối cùng dừng lại hình tượng là một khối bò đầy cỏ xỉ rêu tảng đá xanh. Chân Huyền cẩn thận so sánh phát hiện hôm nay báo cáo tin tức chết chìm bảy hải tử địa phương cũng có một khối dạng này thạch đầu. Chân Huyền để điện thoại di động xuống, lẩm bẩm, xem ra là cùng một nơi. Người câu cá, quỷ câu người. Cái này Thương Lan sông phát sinh sự kiện quỷ dị, chỉ sợ cùng cái này quỷ cá thoát không khỏi liên quan. Để tránh lại có người xảy ra chuyện, đêm nay phải đi Thương Lan sông một chuyến. Dọc theo lão mạ ngõ hẻm đường dành riêng cho người đi bộ đi đến cuối cùng, đập vào mắt là thật dài Thương Lan giang duyên bờ sông đê. Bạo hộ đại vương tại vượt ba bên trong bổ sung gặp được quỷ cá lúc định vị. Chân Huyền thuận sông đê bậc thang đi xuống, lại đi bắc đi ước chừng 500 mét, lúc này mới đến định vị vị trí. Nơi này vị trí so sánh lệch, quanh mình một mảnh đen kịt bình thường ngoại trừ yêu thích đêm câu cá lao cơ bản không có người nào đến, lại thêm gần nhất Thương Lan sông ra không ít chuyện, ngay cả câu cá lao đều có chút lạnh mình, điều này sẽ đưa đến hiện tại chung quanh một bóng người đều không có. Tìm tới bạo hộ đại vương chỗ quay chụp trong video khối kia tảng đá xanh. Trần Huyền hôn tốt mũi câu, ném ra ngoài dây câu, chống lên cần câu, mở ra bàn nhỏ ngồi xuống, tĩnh tĩnh nhìn xem mặt nước. Ánh trăng phản chiếu tại mặt sông nổi lên lăn tăn ba quang, sau lưng gió thổi cỏ lao phát ra siêu siêu vang động, lại thêm quanh mình âm trầm đen nhánh hoàn cảnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật từ phía sau lưng sông tới. Có thể Trần Huyền không có chút nào sợ, vẫn như cũ la vọng đúng cần. Hắn từ nhỏ đến lớn đi theo sư phụ làm siêu độ pháp sự, thấy qua quan tài phần mộ nhiều vô số kể, lá gan vốn là lớn lại thêm hôm nay chuyên đến câu quỷ, làm sao lại bởi vì một điểm nhỏ động tĩnh liền bị dọa chạy? Lại cạch. Cách đó không xa chợt tản ra mông lung tử quang, đem trước mặt một mảng lớn nước sông chiếu trong suốt. Trần Huyền hướng phía bên phải nhìn lại, liền gặp một đầu dễ thấy tóc đỏ ngồi xổm trên mặt đất, mở ra đêm câu đèn, chính nhìn xem hắn. Hắc U, huynh đệ, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại cái này câu cá a? Trần Huyền bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu nhíu mày lại ra hỏa này đến đêm câu còn chưa tính, làm sao còn hết lần này tới lần khác tuyển cái hung nhất địa phương. Ta không có ở câu cá, nơi này không sạch sẽ, gần nhất chết chìm không ít người, có câu cá lao còn chứng kiến quỷ cá, ngươi về sớm một chút đi. Giang Văn quét mắt Trần Huyền trước mặt đã chi tốt cần câu, nếp miệng không có ở câu cá vậy cái này là đang làm gì? Câu vì sao? Muốn chiếm lấy câu điểm cũng không tìm cái tốt một chút lý do, nói cái này có rắn cạp năng ổ đều so nói có quỷ mạnh a, hắn cũng không phải bị hù dọa lớn, hôm nay còn liền không đi. Gặp Giang Văn không có nửa điểm muốn đi ý tứ, Trần Huyền cũng không còn thuyết phục. Có hắn tại, lường trước cũng không ra được cái vấn đề lớn gì. Thời gian trôi qua quanh mình càng thêm lờ mờ, chỉ có mặt sông hiện ra đêm câu đèn tử quang. Trần Huyền hôm nay vận khí phá lệ tốt, tâm tư cũng không tại cá bên trên, lại ngay cả liền lên cá. Bên cạnh bảy biển thùng nước đã đầy một nửa. Giang Văn cách Trần Huyền không có bao xa, nhìn xem hắn liên tiếp bên trên cá, trong lòng hâm mộ đều nhanh tràn ra ngoài. Hắn đều câu được 3 giờ, ngay cả đầu tiểu ngư đều không có bên trên. Mà nó, khẳng định là ngồi địa phương có vấn đề. Giang Văn thầm mắng một tiếng, vừa định chuyển cái mông chợt thấy phía trước cách đó không xa mặt nước tóe lên vòng vòng gợn sóng. Mượn nhờ đêm câu đèn tản ra tử quang nhìn kỹ lại một đầu hắc ngư nổi lên mặt nước, không có thử một cái bơi lên. Con cá này cách hắn liền 2 bước khoảng cách. Gần như vậy, cầm chép lưới chụp tới liền có thể mò được. Giang Văn vui mừng quá đỗi, xem ra hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Coi như câu không đến cá, vớt đầu cá lớn trở về cùng lão ba chém gió bức cũng không tệ à. Tự mình chưa từng không quân tên tuổi cũng không thể mai một. Sợ cá chạy mất, Giang Văn có chút nóng nảy, ngay cả giày đều không có thoát, cầm lấy chép lưới liền hạ xuống nước. Sự lạnh leo thấu xương từ mắt cá chân trô rót vào thẳng tới trán, kích thích hắn một trận run rẩy. Tháng 6 phần nước còn như thế lạnh, chắc không được nhiều người như vậy thích đến Thương Lan giang du lặn. Nói thầm một câu, Giang Văn cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy chép lưới dùng sức chụp tới. Xoạt, không có mò được. Cá đâu? Giang Văn túi đầu cẩn thận xem xét đầu kia đại hắc ngư đang hướng phía nơi xa bơi đại khái 1 mét khoảng cách lại liên tiếp mò 3 lần, nhiều lần đều kém một chút. Linh hoạt như vậy, nhìn xem đã không có qua bắp chân nước sông, Giang Văn trong lòng có chút buồn chồn, bỗng nhiên cảm giác con cá này giống như tận lực muốn đem hắn hướng lòng sông dẫn. Sẽ không thật có đồ không sạch sẽ a? Suy nghĩ vừa dâng lên, hắn liền cảm giác dưới nước có đồ vật gì đang ngó chừng hắn nhìn. Nhìn xem gần trong gang tấc đại hắc ngư, Giang Văn chưa từ bỏ ý định cắn răng liền vớt một lần cuối cùng, còn không có mò được đi thẳng về. Soạt lần này không có vớt không đại hắc ngư tại chép trong lưới dãy rùa, chiếu nặng kém chút bắt không được. Giang Văn nỗi lòng lo lắng rốt cục vào trong bụng, nhìn qua chép trong lưới cá vui mừng nhướng mày, quả nhiên, trên thế giới này nơi nào có cái gì đồ không sạch sẽ. Cười nặng một tiếng, vừa mới chuẩn bị dẫn theo chép lưới về trên bờ cho cái kia hù dọa hắn câu cá lao nhìn xem. Trong tay chép lưới chợt chợt nhẹ. Giang Văn kỳ quái nhìn thoáng qua nguyên bản đã bị bắt được đại hắc ngư chẳng biết lúc nào lại tiến vào trong nước, cái đuôi nhất chuyển, hướng phía trước chậm rãi bơi đi, tạo nên một mảnh sóng nước. Cái này sao có thể? Chép lưới đều giữ được, làm sao một cái chớp mắt liền trở về trong nước? Cái này hắc ngư có vấn đề. Giang Văn trong nháy mắt dọa giật mình, cái trán càng là thấm ra mồ hôi lạnh, trái tim cũng tại bịch bịch cuồng loạn dưới nước, loại kia thăm dò cảm giác càng thêm mãnh liệt, một cô lớn lao sợ hãi từ trong lòng phát ra, hắn muốn quay người chạy về trên bờ. Lại phát hiện mặc dù đại não như cũ thanh tỉnh, nhưng hai chân đã không bị khống chế. Lại máy móc giống như đi theo cái kia hắc ngư hướng lòng sông đi đến. Bất quá chớp mắt công phu, thấu xương băng hàn nước sông đã không tới chỗ đầu gối, dưới lòng bàn chân mặt đất càng ngày càng mềm, mỗi lần cất bước đều là một sâu một cạn, thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo. Một cỗ bối rối sông lên đầu, trước mắt ánh mắt càng thêm mơ hồ, xuất hiện mảng lớn trong ảnh. Cũng liền tại lúc này, một mực dẫn hắn hướng trong nước đi hắc ngư đột nhiên dừng lại. Giang Văn trong nháy mắt tinh thần liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một thân mặc đồ trắng ngắn tay thanh niên lưng sấn nguyệt quang, chặn cá lớn đường đi. Chương 2, Chân Vũ Đại Đế đến người đăng, cản xéo nó hai nhà ngói bên trong mẫu nữ hai người, vẫn ở vào suy nghĩ viễn vông trạng thái. Vương Chân Vũ tiến vào căn này ánh đến mở tối nhà ngói, liền thấy được tràng cảnh này. Con ta đến cùng như thế nào, vì sao thật lâu không chịu ngôn ngữ? Vương Chân Vũ ái tử sốt ruột vội vàng dò hỏi. Nghe được Vương Chân Vũ thanh âm, mẫu nữ hai người mới lấy lại tinh thần. Lúc này Vương Mẫu đem đứa bé đưa cho Vương Chân Vũ, trông thấy tự mình hài tử tướng mạo, Vương Chân Vũ đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp trong ngực hài đồng giữa trán đầy đạn, thậm chí tài hoa xuất chúng sinh ra phục hy xương. Nó hai mắt càng là kinh động như gặp thiên nhân, mắt trái rõ ràng là trọng đồng, hỗn độn không thôi, mắt phải càng là kim quang tràn ngập, con mắt màu vàng nóng uy nghiêm bất phàm. Còn chưa chờ Vương Chân Vũ chậm qua thần liền lần nữa bị đứa bé tay phải hấp dẫn ánh mắt. Nguyên lai hài đồng trên tay phải tự mang bớt không đủ để ba người khiếp sợ không thôi, nhưng là bớt đã tạo thành ba chữ, có thể thấy rõ ràng. Vương Chân Vũ con ngươi co rụt lại, bởi vì ba chữ này đương nhiên đó là xuất từ Đạo Đức Kinh bên trong. Đạo khả đạo, vạn vật khởi nguyên ban đầu chi câu. Trời sinh trọng đồng, mắt phải lại là đạo gia kim nhãn phương đồng, sừng đầu trời sinh phục hy dương, trên thân còn mang theo Đạo Đức Kinh bất minh văn, càng là thanh minh chính muộn âm sinh tử mệnh cách. Cái này chẳng lẽ lại là từ nơi sâu xa, tổ sư ra dự liệu được đường kim sẽ có đại kiếp phát sinh, ứng kiếp mà sinh người. Lúc này Vương Chân Vũ cũng là thất thần, miệng bên trong nỉ nó nói. Sau ba ngày, ta tướng khải trình về Càn Châu, Long Hồ Sơn, ta biết lái đàn làm phép chỉ rõ tổ sư. Lúc này Vương Chân Vũ một mặt kiên định nói, ấu tử trên người địa vị khả năng cực kỳ khủng bố, tự mình nhất định phải lên báo tổ sư, huống chi còn là âm sinh tử mệnh cách, ngày sau nhất định bị tà ma cuốn thân. Vương Chân Vũ đối với mình ấu tử thế nhưng là rất có tình cảm, sớm tại Lê Thiện mang thai mới bắt đầu, Vương Chân Vũ liền chờ đợi không thôi, bây giờ làm sao có thể nhìn xem con của mình bị tà ma cuốn thân, thậm chí gánh vác không rõ lai lịch kiếp nạn mà sinh. Thiện mà, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chính là, để bà chiếu cố là được. Vương Chân Vũ nhìn về phía mình lão bà Lê Thiện nói, đều là người một nhà, Chân Vũ ngươi liền đi đi. Đứa nhỏ này cũng không đơn giản, sớm một chút biết rõ, đối thiện mà đối hải tử đều tốt. Lúc này Vương Tử Âm nói. Lúc này Lê Thiện Y hiển nhiên suy yếu không thôi, yên lặng gật đầu đáp ứng nói. Lúc này nhà ngói dần dần bình tĩnh lại, nương theo lấy Lê An thôn thuyền đánh cá động cơ tiếng oanh minh, vượt qua một đêm này mượn. Sáng sớm 7 giờ, Vương Chân Vũ đi đến nhà ngói bên trong nhìn xem vợ con nói. Ta lập tức xuất phát, còn ta sự tình lửa xém lông mày, ta đã tìm tới giúp đỡ mấy ngày qua đi liền tới, ta không tại thời điểm, nếu có tả mà hắn sẽ xử lý. Chiếu cố tốt tự mình, hai tử ta cùng mụ mụ sẽ chiếu cố. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi, ngươi cần phải cẩn thận một chút tà ma. Lập tức Vương Chân Vũ cười và nói, ha 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 ha, ta quan âm xem tự tại, ta gặp chân vũ gặp chân ngã, giải khai ngày xưa cũ gông xiềng, hôm nay mới biết ta là ta, nếu có tà ma ta tự nhiên một kiếm chẳng chi. Vương Chân Vũ mở cửa lớn ra trực tiếp rời đi, thanh âm cũng dần dần thu nhỏ. Lúc này Lê Thiện lo lắng nhìn xem trong tã lót Vương đạo nhất, trong lúc nhất thời rất cảm thấy ưu sầu. Sáng nay Vương Chân Vũ liền sớm đã cho mình hài tử đặt tên là Vương đạo nhất, chính là bởi vì tối hôm qua chìm vào giấc ngủ thời điểm, tiến vào trong mộng cảnh Vương Chân Vũ thấy được đầy trời thần Phật cương chiều quay chung quanh tại Vương đạo nhất bên cạnh, đang lúc Vương Chân Vũ khiếp sợ không thôi thời điểm, đột nhiên tử khí đông lai, đầy trời tử khí trên không trung hóa thành đạo một hai chữ. Lê Thiện Sơ là mẹ người cũng là đối trong tã lót Vương đạo nhất yêu thích đến cực điểm, vừa ra đời Vương đạo nhất hai mắt từ lúc xuất sinh liền mở to hai mắt, không có chút nào trẻ sơ sinh hai mắt hỗn độn vô thần. Đang lúc sắc trời dần tối, mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn đang ăn cơm thời điểm, đình viện đại môn bị gõ vang. Vương đạo nhất sớm đã ngủ say trong phòng, lúc này mẹ chồng nàng dâu hai người kinh hồn táng đảm hai mặt nhìn nhau, sắc trời đã tối, lúc này đến cùng sẽ là ai tìm tới cửa? Cách mẹ chồng nàng dâu hai người bởi vì tối hôm qua tà ma sự kiện, trong lúc nhất thời cũng là đóng chặt đại môn xin miễn khách tới thăm, sợ tà ma tới cửa, thế nhưng là thời khắc này đại môn đã từ từ mở ra. Thiện! Cửa thế nhưng là rơi xuống khóa. Lúc này Vương Tử Âm hoảng sợ nhìn về phía Lê Thiện nói. Hô giang giác! Nương theo lấy đại môn mở ra, ngoài cửa thổi vào một cô gió mạnh, hô hô rung động, lập tức lại vang lên chất gô khóa cửa then cài cửa đứt gãy thanh âm. Lúc này Lê Thiện nội tâm kinh hồn không chừng, càng là liên tục nhìn về phía Vương đạo nhất ngủ say trong phòng. Ba lúc này mẹ chồng nàng dâu hai người cơm nước xong xuôi bắt đũa bỗng nhiên vỡ vụn, trong nội viện lần nữa cùng phong gào thét, nương theo lấy trận trận quỷ khóc sói gào. Đôn đốt. Nương theo lấy bóng đèn pha lê sắc vỡ vụn thanh âm truyền đến, lúc này trong nội viện bỗng nhiên một mảnh đen kịt. Lúc này mẹ chồng nàng dâu hai người hoảng sợ không thôi, trên mặt của hai người sớm đã treo đầy tuyệt vọng, Lê Thiện là cô nhi viện viện trưởng, Vương Mẫu thì là bà mụ, hai tên phụ đạo nhân gia chưa từng gặp qua như thế chẳng cảnh. Thiên mà, đây chính là tà ma tới cửa yêu cầu đạo nhi mệnh. Chỉ gặp Lê Thiện thần sắc kiên định, cất bước đi hướng Lê gia bàn thờ trước chân Vũ Đại Đế tổ thần, lúc này hung hăng quỳ xuống lệ rơi đầy mặt nói ra, chân Vũ Đại Đế ở trên, cầu ngài mau cứu đạo nhi, chân Vũ thế nhưng là ngài người phát ngôn, đương kim chân Vũ không tại, có tà ma tới cửa muốn yêu cầu đạo nhi tính mệnh, cầu ngài thân xuất biệt thủ. Lúc này Lê Thiện lúc trước liền nghe nói, chân Vũ Đại Đế tượng thần cực kỳ linh nghiệm, khẩn cấp quan đầu dập đầu cầu nguyện, cực lớn xác suất sẽ ứng nguyện. Hoa, hoa. Lúc này trong phòng truyền đến Vương đạo nhất tiếng khóc. Lê Thiện càng là lòng nóng như lửa đốt, ầm, ầm, ầm. Đầu hung hăng túi tại chân Vũ Đại Đế tượng thần trước mặt gạch đá trước, không đến một lát cái chán liền chảy ra vết máu. Thiện mà, đạo một, đạo nhi, đạo nhi. Thân thể rét run. Lúc này Vương Mẫu hoảng sợ không thôi, hắn phát hiện mình tôn nhi đã dần dần mất ấm. Nghe nói lời ấy Lê Thiện lập tức mặt xám như tro, tê liệt ngã xuống tại chân Vũ Đại Đế tượng thần trước mặt, lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ lại sơ làm mẹ người, liền muốn âm dương lưỡng cách sao? Lúc này Vương đạo nhất nhịp tim cũng dần dần trở nên chậm chạp, sắc mặt cũng dần dần tử thanh, chậm rãi dần dần mất đi sinh mệnh đặc thù. Đang lúc mẹ chồng nàng dâu hai người tuyệt vọng, liền muốn tiếp nhận cái này bi thống không thôi kết cục thời điểm. Oanh một tiếng chói tai tiếng oanh minh, lập tức trong nội viện kim quang chói mắt, minh lượng để bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn nhượng bộ lui mình. Mẹ chồng nàng dâu hai người lúc này bị đâm đau đớn hai mắt, chậm rãi qua đi. Vương Mẫu ngạc nhiên phát hiện, trong ngực Vương đạo nhất chậm rãi khôi phục nhiệt độ cơ thể, sắc mặt cũng không còn tử thanh, dần dần hồng nhuận, chậm chạp vô lực nhịp tim cũng dần dần bình phục bình thường. Hai người cùng nhìn nhau, vui mừng quá đỗi, xem ra là chân Vũ Đại Đế hiển linh, chân Vũ Đại Đế không muốn nhìn thế gian tà ma làm hại nhân gian. Lúc này hai người từ bàn thờ bên cạnh móc ra tử đàn hương, cái này chói hương, thế nhưng là Vương chân Vũ từ Cán Châu mang tới, ngoại trừ trọng yếu ngày lễ bình thường sẽ không dễ dàng nhóm lửa mẹ chồng nàng dâu hai người tại hôm nay nhóm lửa, dùng cái này đến cảm tạ chân Vũ Đại Đế hiển linh lòng cảm kích. Hôm nay là vừa qua, cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, những thứ này tà ma sợ là sẽ không dễ dàng buông tha đạo một. Hy vọng chân Vũ tìm đến giúp đỡ có thể sớm một chút đến, ai kinh hỉ qua đi hai người nghĩ đến ngày mai, chính là lần nữa nhức đầu không thôi, ưu sầu đầy mặt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lại Vương chân Vũ trước khi đi tìm đến giúp đỡ. Chương 3, Lê Thiện lã chã rơi lệ người đăng, cản xéo nó hai hôm sau mẹ chồng nàng dâu hai người từ nhà ngói bên trong đi ra, từ khi Vương đạo nhất xuất sinh đến nay, lần thứ nhất mở ra đình viện đại môn. Giờ phút này trong tã lót Vương đạo nhất còn không biết tối hôm qua tự mình kinh lịch sinh tử đại kiếp. Lê Thiện nhìn xem Vương đạo nhất càng xem càng là yêu thích, nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được, Lê Thiện lần nữa nghĩ lại tới đêm qua chẳng cảnh, không khỏi lần nữa hoảng sợ không thôi. Thần Võ Đại Đế có thể bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một thế, cũng không dám yêu cầu xa vời Thần Võ Đại Đế ngày ngày hạ xuống thần tích, dùng cái này đến hộ Vương đạo nhất bình an. Ai lúc này mới ngày thứ hai, giống như này gian nan, cũng không biết đám này tay đến cùng ngày nào đến. Lê Thiện đa sầu đa cảm nỉ non nói. Đang lúc Lê Thiện ưu sầu thời điểm, Lê An thôn cư dân sớm đã đến đây Lê gia chúc. Các thôn dân cũng là vừa biết được Lê Thiện sinh hạ một tử tin tức, dân phong thuần phát các thôn dân cũng là nhao nhao dẫn theo quà tặng tới cửa thăm hỏi. Dù sao Lê gia dù sao cũng là danh môn vọng tộc, cả một đời thiện tâm tích đức nhà, nhân duyên cũng là cực kỳ tốt. Những năm này mẹ chồng nàng dâu hai người cũng không biết trợ giúp nhiều ít cái gia đình. Thiện muội tử, cái này thạch mã đã giả cá ngươi liền thu cất đi, đây chính là nhà ta chủ nhà sáng sớm bên trên đánh bắt trở về. Thiện muội tử, hai tử như thế nào? Để Di Di nhìn một chút, có phải hay không càng giống chân vũ? Lúc này Lê gia cổng tới 7-8 vị phụ nữ, nhìn xem đều là hòa ái dễ gần, không phải mang theo thịt cá, chính là mang theo trứng gà. Cái này Lê An thôn ở vào Hoa Quốc nhất phía nam, Quỳnh Châu càng là một hòn đảo nhỏ, Lê An thôn cực ít có người ngoài tiền đến, cho nên trong thôn trang đám người càng là lòng nhiệt tình đoàn kết. Bởi vì cái gọi là Trương Tam nhà có chút việc, Vương Ngũ đều muốn xuất tiền xuất lực. Người sợ nhất đột nhiên xuất hiện quan tâm, liền tựa như bên ngoài làm công phấn đấu đám người, cắn chặt răng nắm chặt dây lưng quần, không chê mệt mỏi không chê khổ, nhưng khi phụ mẫu địa báo, một câu gần nhất trôi qua thế nào, không được liền về nhà mụ mụ làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ ăn, loại quan tâm này là có thể nhất đánh tan mọi người nội tâm phòng tuyến. Lại nhìn thời khắc này Lê Thiện, giờ phút này sớm đã lã chã rơi lệ, liên tiếp hai ngày tà ma quấn quanh, sớm đã để vị này cô nhi viện viện trưởng lệ rơi đầy mặt. Căn này giờ phút này trong nội viện bầu không khí đột nhiên yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại Lê Thiện đang khóc thanh âm, mấy tên phụ nữ sau khi lấy lại tinh thần, cũng là sốt ruột không thôi. Lê gia mấy ngày nay đến cùng là ra cỡ nào biến cố, đám người tới cửa đến đây chúc mừng, không thấy Vương Trần Vũ, chỉ trống không sản phụ Lê Thiện đang khóc. Thế nào Thiện muội tử? Thế nào đây là, làm sao đại hỷ sự còn khóc? Thiện thím, đây là thế nào, có phải hay không hải tử bị bọn buôn người ôm đi? Vẫn là Vương Chân Vũ làm có lỗi với ngươi chuyện. Một tên nhìn cao lớn vạm vỡ phụ nữ giờ phút này càng là vén tay áo lên nói. Cứ như vậy Lê Thiện cũng không nói lời nào, chỉ là phát tiết lấy hai ngày này ưu sầu, thẳng đến khóc khô nước mắt. Mấy người ngồi ở trong viện, theo Lê Thiện chậm rãi nói xảy ra chuyện nơi phát ra nguyên nhân gây ra. Chỉ gặp nguyên bản muốn làm thế cho Lê Thiện xuất khí mấy tên phụ nữ, giờ phút này cũng là sắc mặt khó xử không thôi. Đối mặt bực này sự kiện linh dị, đám người cũng là vô kế khả thi. Ai? Đúng rồi, ta đã biết. Đang lúc bầu không khí ngưng kết thời điểm, mới cao lớn vạm vỡ phụ nữ đột nhiên lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Hà Tam Nương. Đối Hà Tam Nương, thế nhưng là trước đó Tịnh Châu tới đại nhân, nàng nhất định có biện pháp. Ai? Tiểu nói này ta nhớ ra rồi, đối Hà Tam Nương có thể lợi hại. Ta cháu kia năm ngoái cũng là bởi vì tà ma sau đó Hà Tam Nương ra mặt. Nương theo lấy đám người từng câu từng chữ, Lê Thiện giờ phút này nội tâm cũng là đốt sáng lên hy vọng ngọn lửa, lúc này mấy người liền hùng hùng hổ hổ hướng Hà Tam Nương trong nhà đi đến. Ầm, ầm, ầm. Hà Tam Nương ở nhà không, ta là Hiểu Hoa. Trương Hiểu Hoa gõ cửa nói. Lê Thiện nhìn xem nhà này cũ nát không chịu nổi nhà ngói, trong lúc nhất thời cũng là trùy hồi bất an. Cách cửa bị mở ra, thời khắc này Hà Tam Nương thần sắc bất thiện mở ra cửa phòng, nhìn xem trước mặt cái này ô ương ương đám người. Hà Tam Nương mắt trái trắng bệnh, nghe nói là thời gian trước cùng người đấu pháp, đưa đến tàn tật, cái này Hà Tam Nương sắc mặt tái nhợt, làn da càng giống như thân cây đồng dạng cổ giáo. Không có con cái, lúc trước theo đại bộ đội cùng nhau đi vào Quỳnh Châu định cư. Những năm này cũng là thường xuyên vì Lê An trong thôn thôn dân làm việc, mỗi lần đều không lấy một xu, chỉ lấy đỏ cá một đầu, không phải đỏ cá không thể. Đỏ cá cũng không phải quý báu chân quý cá loại, nhưng Hà Tam Nương chính là duy chỉ có thiên vị đỏ cá, cái này một quen thuộc để trong thôn đám người cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bất quá vẫn là không ít người cảm tạ Hà Tam Nương, thù lao một đầu đỏ cá, đã chính là đang biến tướng trợ giúp thôn dân. Ta nói, các ngươi đây là đem ta cái này làm sân khấu rồi. Đây là muốn hát cái gì hí? Hà Tam Nương lạnh lùng nói, vừa sáng sớm liền đến nhiễu người thanh ngộ. Thời khắc này đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, vào xem lấy sốt ruột Lê ra sự tình, quên vị này Hà Tam Nương thế nhưng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, yêu thích thanh tịnh chủ. Cứ như vậy mấy người thương nghị qua đi, quyết định lưu lại Lê Thiện cùng cao lớn vạm vỡ Trương Hiểu Hoa. Lê Thiện nghi ngờ trụy bất an cùng Trương Hiểu Hoa đi vào trong viện. Nói đi, vậy là chuyện gì, có thể giúp một tay ta sẽ hết sức giúp. Hà Tam Nương dẫn đầu kéo ra ghế nhập tọa. Còn chưa chờ Lê Thiện ấp ủ cảm xúc, Trương Hiểu Hoa liền tùy tiện bàn giao sự tình trước sau. Thời khắc này Hà Tam Nương ngồi tại trên ghế bành, ngón tay có quy luật gõ lấy trước người đá xanh bàn, thật lâu không nói gì. Trương Hiểu Hoa, ngươi trở về đi, chuyện còn lại ta đơn độc hỏi Lê phu nhân liền tốt. Thời khắc này Hà Tam Nương trước tiên mở miệng liền để Trương Hiểu Hoa trở về. Trương Hiểu Hoa cố nhiên tùy tiện, nhưng là nàng cũng biết hai người tiếp xuống đối thoại, khẳng định là rất nghiêm túc không thể tiết lộ, lúc này cũng là nhìn nhiều Lê Thiện một mắt liền đi ra viện tử. Chi Kỷ đóng chặt viện tử đại môn, đứng tại bên ngoài viện trông coi. Ta lại hỏi ngươi, con trai của ngươi có phải hay không Tết Thanh Minh sở sinh âm sinh tử? Hà Tam Nương một chút liền thấy rõ chuyện đầu nguồn, lúc này dẫn đầu nói. Đúng vậy, Hà Tam Nương. Lê Thiện giờ phút này đứng ngồi không yên, thật sự là Hà Tam Nương khí tức trên thân quá mức quỷ dị, tựa như tại đối mặt một cái người chết. Sau đó Lê Thiện cũng là chậm rãi nói ra Vương Chân Vũ nói tới Vương đạo nhất. Phú Hy Sương, Trọng Đồng, thậm chí Kim Nhãn, Kinh Văn Bớt, cùng Vương Chân Vũ nói mơ tới đầy trời thần Phật cho Vương đạo nhất lấy tên đạo một. Nguyên bản đã cảm thấy sự tình xử lý không tốt Hà Tam Nương, nghe xong Lê Thiện. Giờ phút này bỗng nhiên từ trên ghế bành đứng lên, không còn trước đó lời biếng, hai mắt đại phóng tinh quang nói ra, ngươi làm thật không có gạt ta. Chân Vũ Thiên Sư thật sự là nói như vậy. Là cực, ta nói trách không được, đêm qua phảng phất nhìn thấy Chân Vũ đại đế giáng lâm nhân gian, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta khổ đợi 20 năm, nguyên lai đây chính là sư tôn nói đạo kiếm cơ duyên. Thời khắc này Hà Tam Nương miệng bên trong nỉ nó nói, nguyên lai Hà Tam Nương sư tôn sớm đã tính tới Lê An trong thôn sẽ có việc này, thế là liền điều động Hà Tam Nương nhiều năm qua một mực yên lặng thủ hộ lấy thôn trang này. Thôn dân đều biết Hà Tam Nương đi âm đi dương, một tay đoán mệnh công phu cực kỳ ghê gớm, liền ngay cả đối mặt bình thường tà ma cũng là thành thạo điêu luyện. Thật tình không biết Hà Tam Nương chính là Tịnh Châu, bên trong đầu núi lão mẫu lữ tổ huyền nữ phái, lại danh kiếm tiên phái đệ tử. Chương 03, Hoa Tỉnh. Ít đi 10 năm đường quanh co. Nhiệm vụ hoàn thành. Người đăng, cản xèo nó hãy cứu cứu ta. Giang Văn con mắt ủng hộ cục chuyển động, giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, khẩn cầu đối phương thân xuất viện thủ có thể nghĩ lại loại này quỷ dị tình huống, đối phương cũng giống như mình là người bình thường, đối mặt loại này quỷ dị tình huống lại có thể có biện pháp nào. Làm không tốt hai người đêm nay cũng phải bị cái kia cổ quái hắc ngư chết chìm tại đây. Giang Văn trong lòng càng thêm tuyệt vọng nhưng sau một khắc tại hắn không thể tin trong ánh mắt thanh niên tùy ý đưa tay phải ra, năm ngón tay phía trên lại có hỏa diễm phun trào phát ra xích hồng tinh mang hắn xoay người hướng phía dưới nước tìm kiếm, thấu xương nước sông tại cùng bàn tay tiếp xúc một khắc này như có hắc khí bốc hơi mà ra, lại tiếp tục như lửa bên trên tới dầu ẩm rung động. Cái kia có thể tùy ý điều khiển thân thể của hắn, dẫn hắn ngâm nước quỷ dị hắc ngư cá trong mắt lúc này lại để lộ ra mấy phần nhân tính hóa hoảng sợ, thậm chí dùng sức đong đưa cái đuôi muốn thoát đi. Xoạt bọt nước văng khắp nơi, rõ ràng thủy vực rộng lớn, thanh niên lòng bàn tay nhỏ hẹp, hắc ngư lại như bị nhốt tấp vùng, một mực tại chỗ đảo quanh, làm sao đều chạy không ra được. Đợi cho thanh niên ngồi dậy, cao giáo hữu lực hai ngón đã qua gắt gao chế trụ hắc ngư ngư thai, khóe miệng ngậm lấy mấy phần cười khẽ, rốt cục mắc câu rồi. Cá lớn bị bắt lại đồng thời, một mực thao túng Giang Văn thân thể cố này quỷ dị lực lượng chợt biến mất. Giang Văn chỉ cảm thấy thân thể đột ngột chợt nhẹ, lắc lư hai lần thiếu điều mới đứng vững không có ngã trong nước. Hô, hô. Trở về từ cõi chết, Giang Văn thật giống như bị rút đi sức lực toàn thân, đặt mông ngồi dưới đất ôm Trần Huyền đuổi khóc như mưa, "Ca, thật có quỷ a ca. Ngươi nói đều là thật, ta liền nên nghe lời ngươi về nhà sớm, câu cái gửi a câu cá." Giang Văn trong lòng cái kia hối hận a, kém chút mệnh liền dựng nơi này. "Ta ơn ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, về sau ngươi chính là của ta anh ruột, ta cái mạng này đều là ngươi, má ơi quá giỏi người, má ơi." Nhìn xem lời nói không có mạch lạc Giang Văn, Trần Huyền khỏe miệng hơi rút đứa nhỏ này xem ra là sợ choáng váng. Bất quá cũng thế, người bình thường kinh lịch như thế một lần, không có dọa ngất qua đi đều xem như gan lớn. Thế thế độ người, bần đạo bản phận, cư sĩ không cần phải khách khí. Bần đạo. Nghe Trần Huyền tự xưng, Giang Văn Hiếu kỳ ngắm nhìn Trần Huyền đại ca. Người là đạo sĩ, chắc không được biết bắt quỷ. Vừa mới cái kia một tay chống giống gọi lửa bản sự, hẳn là đạo pháp a. Trần Huyền khẽ bước cầm xem như đáp lại, chụp lấy đại hắc ngư trên đầu ngón tay xích hồng ly hỏa của cuộn, liền muốn không có vào đại hắc ngư thân thể, ngoại trừ quỷ quái này. Cũng chính là lúc này hắc ngư hôn bạch cá trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, miệng cá khẽ trương khẽ hợp, lại phát ra tiếng người, đạo trưởng, ta chết oan a. Hắc ngư thanh âm thê lương lại bén nhọn, Trần Huyền dừng lại trong tay ly hỏa nước này quỷ oán khí không nhỏ, liên sát bảy người, tội chết khó thoát. Nhưng nó trước người cũng là người, nếu là bị ác nhân làm hại, có oan tình gì, trực tiếp diệt sát chẳng phải là để ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Trần Huyền trầm giọng nói, ngươi lại nói oan ở nơi nào? Hắc ngư không dãy rủa nữa, quanh thân hắc vụ bốc lên, loan thoáng lại giữa không trung hiển hóa ra một bóng người. Kia là cái trung niên nam nhân, chỉ là toàn thân tí tách rơi giọt nước, sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt phát xanh, phần bụng còn có cái giống như lao tạc ra tới lô lớn, máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ một mảnh chỗ nước cạn nước sông. Quỷ nước ánh mắt ôm hận oán khí quần quật ở giữa, Trần Huyền cùng Giang Văn tựa như thấy được hắn trước khi chết tàn phá hồi ức. Chật trội phòng ngủ nút ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong khắp cả người máu ứ động, tóc hai bù xù nữ nhân chống lên hai tay, cắn môi bảo hộ ở nữ nhân trước người bất quá cao một thước tiểu nữ hài. Còn có uống say 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 cầm trong tay bình rượu trung niên nam nhân, nho nhỏ niên kỷ liền dám cùng lão tử đối nghịch, lão tử nhìn ngươi là ngứa ra. Bành, bình rượu nện ở tiểu nữ hài trên đầu, máu tươi nổ tung hoa. Mụ mụ, mụ mụ cứu ta. Ô ô ô, bà không cần đánh nữa, không nên đánh hài tử, van ngươi, hài tử con nhỏ, dạng này đánh nàng không chịu được. Phốc phốc, sắc bén bén nhọn dao gọt trái cây xuyên phá nam nhân tinh khí, trung niên nam nhân chừng to mắt ôm bụng, không dám tin nhìn qua trước mặt cho tới nay đều là nghịch lai thuận thụ nữ nhân. Ngay sau đó chính là nữ nhân thanh tẩy vết máu, xử lý thi thể, cuối cùng đi đến thương làn sông bức xác đủ loại chẳng cảnh. Hình tượng vỡ vụn. Trần Huyền ánh mắt tối sầm lại, trong tay ly hỏa cháy đường cực, hoàn toàn bao trùm trước mặt trung niên nam nhân hư ảnh. Đen nhánh trong sương mù, quỷ hồn phát ra thê thảm chu lên, Trần Huyền không chút nào không để ý tới, trong lòng vẫn ý dâng lên ẩu đả thê tử hải tử, cuối cùng chết tại không thể nhịn được nữa thê tử trong tay. Thế mà lại còn cảm thấy vạn phần bị quất, huyên áo sau khi chết không được an bình sinh sôi hoàn khí, lại thai họa bảy hải tử. Đây là trong miệng ngươi hoan tình. Âm hắc vụ tứ tán, nương theo một đạo bén nhọn gào thét, Trần Huyền trong tay hắc ngư tính cả lấy quỷ hồn toàn bộ tiêu tán không thấy. Mà nó, loại cặn bã này, chết chưa hết tội. Giang Văn Hùng giữ hứa một câu. Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau đem thủy quỷ kia trước khi chết hồi ức giấu ở trong óc. Kia đôi đáng thương mẫu nữ, liền để các nàng yên lặng sinh hoạt đi. Mắt thấy Trần Huyền ngoại trừ quỷ nước, Giang Văn trong mắt lộc cộc nhất chuyện, đi đến Trần Huyền trước mặt, phù phù một tiếng liền cho quỳ xuống. Trần Huyền sửng sốt, ngươi cũng có oan tình muốn nói. Giang Văn cung cung kính kính quỳ mọp xuống đất, đạo trưởng, ta không có oan tình. Chỉ là tiểu tử Giang Văn thở nhỏ liền đối đạo môn văn hóa cảm thấy rất hứng thú, làm sao chưa hề nhìn thấy chân pháp, cũng chưa từng gặp qua tiên sư. Hôm nay gặp mặt đạo trưởng, liền cảm giác hai ta có sư đồ duyên phận, bởi vậy mặt dạn mày dày mở miệng, nghĩ mời sư phụ nhận lấy đệ tử. Nói, Giang Văn ngửa đầu, sắc mặt kích động, hô lớn một tiếng, sư phụ. Cái này một cuống họng trực tiếp cho Trần Huyền làm trầm mặc khá lắm, tiểu tử này là muốn đi đường tắt ra, hắn đương nhiên nhìn ra được Giang Văn trong lòng ý tưởng chân thật, đơn giản chính là muốn học hai tay đạo thuật khắp nơi trăm bước. Đạo môn sư đồ giống như nhân gian phụ tử. Hắn cùng Giang Văn chỉ là gặp mặt một lần, đối phương phẩm tính như thế nào hoàn toàn không biết, làm sao có thể thu làm môn hạ. Lắc đầu, Trần Huyền mở miệng cự tuyệt, ngươi đứng lên trước đi. Vận đạo tạm thời không có cân nhắc thu đồ. Giang Văn nghe nói, thất lạc đứng người lên trầm ngâm một lát, Trần Huyền vẫn là nói một câu, sau 7 ngày, vận đạo sẽ ở thiên sư phủ truyền pháp giảng đạo, ngươi nếu có không, có thể tới nghe. Hệ thống muốn sẽ phải cầu vẽ truyền thân pháp, dương đại đạo. Hôm nay hắn muốn là chuẩn bị lấy thân làm mồi, câu một chút cái kia quỷ cá, kết quả trời xui đất khiến gặp được Giang Văn, để Giang Văn làm mồi câu cũng coi là một cọc duyên phận, để hắn tới nghe đạo từ không gì không thể. Nghe được Trần Huyền nói lời, Giang Văn nguyên bản ngầm hạ đi con mắt lại phát sáng lên đạo trưởng truyền pháp. Vậy hắn khẳng định phải đi a. Nói không chừng liền có thể học được một bản lĩnh. Mắt thấy Trần Huyền đã hướng trên bờ đi đến, Giang Văn liên tục hô, đạo trưởng dừng bước, ta thêm cái mẹ chặt thôi. Đối với yêu cầu này, Trần Huyền không có cự tuyệt. Tích mẹ chặt hảo hữu tăng thêm thành công. Nhìn xem trên điện thoại di động nhắc nhở, Giang Văn một trái tim kích động đều muốn nhảy ra ngoài. Mụ mụ ta tiền đồ, điện thoại di động ta bên trong có cao nhân. Tạ ơn đạo trưởng. Giang Văn túi người chào nói tạ, mặt mũi tràn đầy ý mừng, đúng rồi đạo trưởng, đến lúc đó ta có thể mang người nhà tới sao? Chuyện tốt như vậy, tự nhiên phải đem phụ mẫu mang tới. Coi như nghe không hiểu cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Trần Huyền từ không gì không thể đi trở về bờ sông nhìn xem trong thùng nước tràn đầy cá, tâm tình không tệ. Thắng lợi trở về. Tại Chu Sát Quỷ Nước cùng thời khắc đó, hệ thống nhắc nhở Thương Lan sông nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn đến về đạo quan nhìn xem lần này có thể khai ra cái gì đạo gia truyền thừa. Chương 04, pháp kiếm tu thành đạo kiếm ngày người đăng, cản xéo nó hay chẳng qua là khi nay kiếm tiên phái ngày càng sự suy thoái, dần dần mẫn diệt tại đại chúng trong tầm mắt, nên phái đệ tử lấy kiếm nhập môn, chia làm pháp kiếm, đạo kiếm. Môn phái này tu hành cực kỳ khó khăn, cho nên đệ tử càng là lác đác không có mấy. Trong đó pháp kiếm cần lấy sư tôn giúp đỡ tu thành, pháp kiếm tu thành qua đi. Muốn tu thành đạo kiếm thì là càng gian nan hơn, đạo kiếm tu thành phương thức thì là cần cầm pháp kiếm cứu cốn phòng nguy, càn quét bất bình, thậm chí chặt đứt ma căn. Vô số đệ tử khổ đợi mấy năm, cũng chờ không đến cơ duyên tu thành đạo kiếm cần thiết sự kiện nhân quả cực lớn, tuyệt không phải người bình thường phạm chủ. Cái này vừa tu hành độ khó để vô số môn đồ đệ tử chút bước, có thể xưng Bắc Đế phái hắc luật. Nhưng là thời khắc này Hà Tam Nương một mặt hưng phấn đi qua đi lại nói ra, việc này chính là ta đạo kiếm tu thành sự tình, mấy ngày nay tà ma, ta tự sẽ ứng đối, Lê phu nhân ngươi yên tâm đi, đêm nay ta liền đi gặp một lần những thứ này tà ma. Cứ như vậy Lê Thiện mang theo canh giữ ở cổng Trương Hiểu Hoa về tới Lê gia biệt tử, trên đường Trương Hiểu Hoa cũng là dò hỏi, thế nào Thiện muội tử, Hà Tam Nương nhưng có vấn đề, đã đồng ý sao? Hà Tam Nương người vô cùng tốt, đã đáp ứng đạo nhi sự tình. Thời khắc này Lê Thiện tâm tình thật tốt, vui nhan cười mở, hai người lúc này trở lại Lê gia trong nội viện. Ôi, lúc này mới vừa ra đời, liền dáng dấp như vậy xuất khí, thật giống Trần Vũ. Trương Hiểu Hoa chủ động không để ý đến Vương đạo nhất hai con người nói một chút lời hữu ích an ủi Lê Thiện nội tâm. Có chủ tâm cốt Lê Thiện giờ phút này cũng là không có lúc trước khẩn trương sợ hãi, trong nội viện trong lúc nhất thời hoàn thành tiểu ngữ, thẳng đến dưới Thái Dương núi. Hiểu Hoa thím, ngươi ngay tại cái này ăn đi, ăn xong lại trở về, hôm nay thế nhưng là đa tạ ngươi. Lê Thiện không bỏ được lôi kéo cái này cao lớn vạm vỡ Hiểu Hoa thím. Không được các Thiện muội tử, ta chủ nhà tối nay còn muốn ra hải bộ cá, ta nhưng phải trở về giữ nhà đâu. Biết được chuyện Vương bà giờ phút này cũng là tâm tình thật tốt, mẹ chồng nàng dâu hai người cũng không quên đi gọi đến Hà Tam Nương cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Tam Nương cự tuyệt, đi gọi Hà Tam Nương thời điểm, Hà Tam Nương đang dùng cơm, bàn ăn bên trên chỉ có ít đến thương cảm một đầu đỏ chót cá. Đêm đã khuya, 11 giờ. Giờ phút này mẹ chồng nàng dâu hai người chính lo lắng bất an liên tiếp nhìn về phía cửa sân. Hà Tam Nương làm sao còn chưa tới a, Thiện mà, có phải hay không là thời gian sai lầm? Vương bà giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Ầm, ầm. Mở cửa là ta. Cách thời khắc này Hà Tam Nương người mặc đạo bào màu xám, có ở sau lưng một thanh dùng vải đỏ tầng tầng bao vây lại pháp khí, nhìn xem rất dài, rất dài. Đêm nay các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai người trở về an ổn ngủ ngon giấc, vô luận nghe được cái gì thấy cái gì, trời chưa sáng không cho phép ra tới. Hà Tam Nương ôm trong tay pháp khí, chậm rãi từng tầng để lộ vải đỏ, nghiêm túc không thôi, phản phất tay này bên trên ôm là hy thế chi bảo. Nghe nói lời ấy hai người cũng là liền vội vàng gật đầu, nhưng vẫn là hơi có vẻ ưu sầu, nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể trở lại nhà ngói bên trong, rơi xuống cửa sổ, tắt đèn. Sau đó Hà Tam Nương mang tới một chương ghế bành, đặt tại xa nhà chính giữa, trên lưng pháp khí từ lâu để lộ vải đỏ, rõ ràng là một thanh dài 2 thước 6 kiếm gỗ. Chất liệu mơ hồ hiện ra hồng quang, tựa như đại hung chi vật đồng dạng cực kỳ doa người. Thời khắc này Hà Tam Nương ôm trôi này pháp kiếm, lười biếng ngồi chờ đợi giờ tí đến. Hô cát, ít thời khắc này đại môn chậm rãi bị mở ra, nguyên bản lười biếng nghỉ ngơi Hà Tam Nương giờ phút này cũng là mở hai mắt ra, đại phóng thần thái, nhỉ non nói, rốt cuộc đã đến, thế nhưng là để cho chúng ta đã không kịp. Lập tức nhìn về phía ngoài cửa, người tu hành cùng người bình thường con mắt chỗ nhìn chính là hai thế giới. Bởi vì người tu hành có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được. Thời khắc này ngoài cửa đứng đấy lít nha lít nhít lệ quỷ, người bình thường nhìn một chút cũng đủ để dọa đến hãi hùng khiếp vía. Nhưng là thời khắc này Hà Tam Nương mở ra hai mắt liếc nhìn một mắt về sau, liền khép lại chẳng thèm ngó tới nói, nếu như chỉ là như vậy, còn không bằng thúc thủ chịu trói đi. Xem ra Hà Tam Nương cũng không hài lòng những thứ này tà ma chất lượng. Hà Tú, những năm này ngươi đi âm đi dương, giết ta vô số môn đồ, hôm nay bản vương định để ngươi thịt nát xương tan. Hà Tú chính là Hà Tam Nương tên thật, giờ phút này một tên người mặc cổ đại áo giáp tà ma chậm rãi đi tới. Bốn phía tà ma cũng là chậm rãi nhường ra một con đường, chỉ từ quỷ khí mà nói liền cực kỳ làm người ta sợ hãi, cái này chỉ sợ là cực kỳ khủng bố quỷ vương tồn tại. Rốt cục có chút ý tứ, trong nội viện tiểu Hoa Nhi, ta hôm nay là hộ định. Nói xong Hà Tam Nương đứng thẳng người, giữ tại trước người kiếm cũng là chậm rãi ra. Lên. Thời khắc này tướng quân quỷ vương ra lệnh một tiếng, vô số cô hồn lệ quỷ chen chúc mà lên. Quỷ vương biết rõ huyền nữ phái tu hành thủ đoạn, trong lòng có kiếm, chém hết tà mị, dựa vào vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm, nhưng là Hà Tam Nương giờ phút này đã già mua không thôi, nàng đến cùng có thể vung ra bao nhiêu lần kiếm đâu. Quỷ vương trêu tức nhìn xem trong viện đại khai đại hợp Hà Tam Nương, trong khoảnh khắc liền lần nữa tổ chức vô số cô hồn lệ quỷ, liên tục không ngừng xung kích tiêu hao Hà Tam Nương thể lực. Hà Tam Nương ám cảm giác thất sách, quỷ vương vốn là cực kỳ khó có thể đối phó, huống chi đây là trước khi chết vì đại tướng quân quỷ vương, nội tâm của nàng lo lắng không thôi. Như thế dông dài, chỉ sợ tự mình còn chống đỡ không đến đối phương khai ra binh mã, tự mình liền muốn kiệt lực. Hà Tam Nương giờ phút này đại khai đại hợp, một chạm một bổ vậy một cái, chính là sát chiêu, thời khắc này nàng đã mồ hôi đầm địa, mình đã tiêu diệt mấy trăm tà ma quỷ tinh quỷ quái. Nhưng là đối phương hoàn toàn một bộ đã tính trước, nhìn xem tự mình kiệt lực làm phép, thật sự là để Hà Tam Nương lo lắng không thôi. Thời khắc này Hà Tam Nương lúc này về sau vừa lui, cắn chặt răng. Quỷ vương nguyên bản trêu tức thần sắc lập tức cũng nghiêm túc lên, nó biết Hà Tam Nương muốn làm thật. Kiếm tiên phái tới bảo vệ mấy chục năm thôn trang đệ tử làm sao lại dễ như trở bàn tay ngã xuống. Chí tâm vi lữ tổ, cứu thoát nhân gian khổ bảo kiếm từ quan mang, giết chém yêu mê ngăn theo niệm tùy thời đến, hàng ta ngôi sao may mắn phụ có này thánh linh chú, vạn ma thành bộ thủ cung nên thuần dương đế quân, thần binh nhanh như pháp lệnh. Thời khắc này Hà Tam Nương miệng bên trong nỉ non chú ngữ, cái này đương nhiên đó là thuần dương đế quân lữ tổ thỉnh thần chú. Thời khắc này Quỷ Vương nhìn xem Hà Tam Nương lần này hình thức, lúc này chuẩn bị rời đi, cái này thuần dương đế quân thật sự là không dễ trọng. Nếu là hư thân còn dễ nói, hôm nay Hà Tam Nương thế nhưng là thỉnh thần chú, cái này thuần dương đế quân thân trên. Đối với Hà Tam Nương tới nói, sợ cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nhục thể phàm thai như thế nào gặp ở, huống chi còn là nữ tính thiếu âm thân thể. Hôm nay ta thế tất chẳng ngươi. Hoàng ta kiếm tiên phái uy phong. Thời khắc này Hà Tam Nương nghiêm nghị quát. Lúc này trên thân đạo bào không gió từ lên, sau lưng loáng thoáng thấy được thuần dương đế quân hư ảnh. Đầu đội học mũ, tay trái cầm kinh thư, tay phải cầm kiếm, lại nhìn thời khắc này Hà Tam Nương, lần nữa mở mắt ra, trong hai mắt lửa giận ngập trời, lớn tiếng quát lớn, ta chính là thuần dương đế quân, ta có ba kiếm. Một kiếm đoạn vô minh phiền não, hai kiếm đoạn vô minh giận dữ, ba kiếm gây vô minh tham lam, hôm nay ta liền một kiếm đoạn ngươi luân hồi. Nói xong không đợi Quỷ Vương nói chuyện, sau lưng kim quang đại phóng, trong tay gỗ lim pháp kiếm càng là hiện ra tinh hồng quang mang, trực tiếp một kiếm dựng thẳng cắt mà xuống. Một màn này sợ ngây người nhà ngói bên trong mẹ chồng nàng dâu hai người sớm đã vụng trộm mở cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Mặc dù nhìn không thấy tà ma, nhưng là thuần dương đế quân hiện thân hai người thế nhưng là nhìn rõ ràng, cái này kinh tâm động phách chém xuống một kiếm. Hai người sớm đã trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi. Bịch còn chưa chờ hai người suy nghĩ nhiều, Hà Tam Nương liền thẳng tắp ngã xuống trên ghế bành. Chương 04, xét đánh gỗ đảo, chế tạo pháp khí người đăng, Cản Xeo No hai đưa mắt nhìn trước mắt đạo trưởng rời đi, mắt nhìn mẹ chặt bên trên đối phương phát tới tính danh ghi chú. Giang Văn nói thầm một tiếng, nguyên lai đạo trưởng gọi Trần Huyền. Hai tay ở trên màn ảnh một trận thao tác, tiện tay liền đem Trần Huyền đưa đỉnh, cũng sửa chữa ghi chú vì a Trần Tiến Trưởng, lại kiểm tra một phen hảo hữu liệt biểu, phát hiện liệt biểu vị thứ nhất là a lão ba lập tức không hề nghĩ ngợi liền lại tại Trần Tiến Trưởng tiền tố tăng thêm hai cái a, nhìn xem Trần Tiến Trưởng đưa đỉnh, lúc này mới cười hắc hắc hết sức hài lòng. Cha ta một người phàm phu tục tử, vẫn là không muốn cưỡi tại Trần Tiến Trưởng trên đầu, cảm giác có chút không quá phối, làm không tốt muốn tổ thọ. Thương Lan Giang duyên bờ sông đê, khoảng cách Trần Huyền cùng Giang Văn rời đi bất quá nửa giờ. Một đội tiếp lấy một đội bạch bài xe con như là manh thú cấp tốc buôn tập, cuối cùng dừng ở một chỗ sông đê bên bờ. Cửa xe lần lượt mở ra, người mặc màu đen chế phục chính thức nhân viên cấp tốc kéo ra cảnh giới tuyến, cái này một mảnh sông đê cách biệt. Bù bù, hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị dọc theo sông đê bậc thang đi xuống, cuối cùng tại bờ sông một chỗ tảng đá xanh trước dừng bước lại. Người cầm đầu là tên trung niên nam nhân, người mặc lục sắc quân trang, trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, trầm mặc nhìn về phía rầm rầm đập bên bờ cắt đá mặt sông. Nguyệt quang chiếu xuống, nam nhân cái bóng kéo cao giáo, như là đen như mực nước giống như không ngừng vặn vẹo phun trào, cuối cùng lại mặt đất hiện ra một trương trắng bệnh mặt người. Mặt người một đôi chỉ có tròng trắng mắt mắt cá chết gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, qua nửa ngày, khan giọng giống như quả đen gáy tiếng kêu theo nó đen nhánh khô quắt miệng bên trong phương ra, có đoán khí lưu lại, tìm không thấy ác quỷ vị trí chỗ ở. Hai loại khả năng, ác quỷ chạy, hoặc là bị tiêu diệt. Nói xong mặt người lại lặng yên chìm vào trung niên nam nhân cái bóng bên trong. Ngay tại lúc đó, một vòng như ánh sáng đỏ tươi huyết khí từ trung niên nam nhân miệng mũi bay ra, theo mặt người không có vào cái bóng. Mắt trần có thể thấy, trung niên nam nhân sắc mặt bỗng nhiên trợn nhìn một lần, tựa hồ là trôi qua một chút sinh mệnh lực. Sau lưng hắn thân mang áo da màu đen, tóc dài ghim lên trói ở sau lưng nữ nhân nheo mắt lại, quỷ nước thuộc về khác loại địa phương linh, sẽ chỉ ở hóa thành quỷ vật lúc một mảnh nhỏ khu vực hoạt động, không có khả năng chạy ra phiến khu vực này. Như vậy chỉ còn lại một loại khác khả năng, có người tại bọn hắn trước khi đến cũng đã đem nước này quỷ xử lý. Xem ra chúng ta là phí công một chuyến. Mã An Quốc kéo căng trên mặt tại lúc này rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, làm hại một phương quỷ vật đeo đầu, tự nhiên là đáng giá ăn mừng sự tình. Vương Giai Nhạc ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt nước, hiện trường lưu lại đoàn khí đẳng cấp đã đến ác quỷ cấp 1, có thể nhẹ nhõm thu thập loại này đẳng cấp ác quỷ không lưu lại mảy may dấu vết, tối thiểu là tuần hành làm cấp bậc. Cũng không biết là vị nào cao thủ đến nơi đây. Vân Tê thành phố đã biết tuần hành làm cấp 1 cao thủ năm ngón tay tính ra không quá được lúc này có thể chống đi tay, nàng thật đúng là nghĩ không ra là ai. Mã An Quốc lại lần nữa đánh giá trải qua mặt sông, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì bỏ sót về sau, quay chụp mấy chương ảnh chụp lại cùng Vương Giai Nhạc nói, đi thôi, là vị nào cao thủ đi về hỏi hỏi liền biết. Bọn hắn chỉ là tin tức tổ nhiệm vụ lần này là điều tra Thương Lan sông bên này dị hướng phải chăng từ quỷ quái tạo thành, nếu như là lời nói, còn phải điều tra quỷ quái thực lực đại trí ở đâu cái khu ở giữa, để cho tổ chức an bài nhân thủ đến thanh lý. Bây giờ quỷ quái đã trừ, chỉ cần đem báo cáo đưa trước đi là được. Vân Tê thành phố, Bạch Vân khu biệt thự, Giang gia. Ngươi nói là, ngươi hôm nay ban đêm gặp quỷ nước, lại bị một cái đạo sĩ cấp cứu. Hiện tại hỏi ta muốn 20 vạn làm cảm tạ phí cho đạo sĩ kia. Giang Thiên Thành ngồi ở trên ghế salon, để điện thoại di động xuống hừ lạnh một tiếng. Giang Văn A, Giang Văn, ngươi đòi tiền cũng không biên một cái tốt một chút lý do, ngươi nhìn cha ngươi rất giống đồ đần sao? Loại này nát tục tiểu đoạn viết tại trong tiểu thuyết đều là phải bị độc giả mắng. Thật a cha. Giang Văn gấp giơ chân, nếu không phải hắn tháng này tiền sử dụng hết, cũng sẽ không tới mở cái miệng này. Hiện tại đầu năm nay nói thế nào lời nói thật còn không người tin đâu. Giang Văn không ngừng giải thích, thậm chí đem cụ thể chi tiết nói sinh động như thật. Con giắt quần sông lên, cha, không tin ngươi nghe ta đúng quần. Ta lúc ấy đều sợ kẻ ra quần. Hiện tại còn một cỗ mùi khai. Cút. Giang Thiên Thành ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch. Nhìn xem Giang Văn cái kia không giống nói láo bộ dáng, ánh mắt dần dần trở nên nghi hoặc, chẳng lẽ lại Giang Văn thật gặp quỷ? Không, trên thế giới này làm sao có thể có quỷ? Càng nhiều là người tâm thuật bất chính. Cái này đứa nhỏ ngốc, đoán chừng là bị người làm lập nhu lừa. Nghĩ tới đây, Giang Thiên Thành ánh mắt lạnh dần, gạt người lừa gạt đến hắn Giang gia trên đầu đến rồi. Thật sự là gan lớn thật. Giang Văn tiểu tử này kích động như vậy, hiện tại cùng hắn giải thích đoán chừng cũng sẽ không nghe, tâm tư thay đổi thật nhanh. Thời khắc Giang Thiên Thành mở miệng cười, cứu mạng ân tình, chỉ là chuyển khoản sao có thể biểu đạt ngươi lòng biết ơn? Nếu không dạng này, ngày mai ta và ngươi đi một chuyến, ở trước mặt tặng lễ cảm tạ mới lộ ra có thành ý. Vài chục năm nay vào Nam ra Bắc, hắn một đôi mắt này nhìn qua quá nhiều người, gặp quá nhiều sự tình. Chỉ cần gặp đạo nhân kia, hắn liền có thể bắt lấy đạo nhân kia đôi cáo, để lộ hắn gạt người chân diện mục. Ngày mai a. Giang Văn do dự một chút, lao ba nói rất đúng, có thể chỉ một đêm thời gian chỗ nào chọn ra cái gì tốt lễ vật đưa. Lão ba, nếu không 7 ngày sau đi. Đạo trưởng nói hắn 7 ngày sau muốn tại Thiên sư phủ truyền pháp giảng đạo, chúng ta khi đó qua đi, thừa dịp mấy ngày nay ta cho đạo trưởng hào hào tuyển lễ vật. Thiên sư phủ, truyền pháp giảng đạo. Giang Thiên Thành ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút hiếu kỳ, đạo nhân kia muốn truyền cái gì pháp nói cái gì đạo? Giang Văn ngẩng đầu ưỡn ngực, tự nhiên là siêu phàm chi pháp, siêu phàm chi đạo. Nhìn xem Giang Văn bộ kia mong đợi bộ dáng, Giang Thiên cố tình bên trong thở dài một tiếng, hảo hảo nhi tử, bị tên lừa đảo lắc lư quẻ. Còn siêu phàm chi đạo, bất quá cũng được. Đầu tiên là làm lập mưu lừa tiền, lại là tập chúng tuyên dương phong kiến mê tín, đến lúc đó đến hiện trường vạch trần cái kia lừa đảo chân diện mục, trực tiếp báo cáo quan trị an một nồi cho bọn hắn mưng. Sau chuyện này, hắn nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút Giang Văn tiểu tử này. Bao lớn người, còn tin những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Trời vừa rạng sáng, Thiên sư phủ bao phủ tại màn đêm bên trong, tịch liêu im mắng. Trở lại trong phòng ngủ, có lẽ là bởi vì tu vi trong người duyên cớ, Trần Huyền không có chút nào buồn ngủ, vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Trên thân chạy qua nước dày quần đang trên đường tới đã dùng ly hỏa hong khô, giờ phút này cũng không có dinh dính khó chịu. Nhẹ giọng gọi ra hệ thống. Bạch một viên màu đỏ chót tản ra mở mịt bảo quang kim tuyến phúc túi vào hư không nhẹ cứng. Đinh. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành, phải chăng rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Trần Huyền nhìn chằm chằm trước mặt phúc túi, gật đầu nói, rõ. Phúc túi tản mát ra lóa mắt bạch quang, miệng túi buộc lên kim tuyến bung lỏng, từ bên trong lấy ra một vật phù ở Trần Huyền trước mắt. Đợi cho phúc túi tiêu tán, Trần Huyền nhìn chằm chằm trước mặt mở ra vật phẩm rõ xét, đây là một đoạn cô mục. Trước mặt lơ lửng vật phẩm rõ ràng là một kiện trưởng thành to bằng cánh tay dài xám màu nâu đầu gỗ. Đầu gỗ đứt gãy mặt cắt rất không hợp quy tắc, giống như là ngạnh sinh sinh từ trên cây cố chấp xuống tới, mặt ngoài còn có một khối giống như là sét đánh hỏa thiêu than cấp hình. Đưa tay tiếp nhận một sợi tin tức hiện hiện trong óc. Trăm năm sét đánh gỗ đảo. Đồ tốt a. Trần Huyền đôi mắt sáng lên, trăm năm gỗ đảo, vẫn là trải qua thiên lôi tẩy luyện sét đánh gỗ đảo. Chí cương chí dương, có thể xương quỷ vật khắc tinh. Cái đồ chơi này đặt ở hiện tại, kia là có tiền đều cầu không đến đồ tốt. Nếu là đem cái này đoạn gỗ đào điêu thành kiếm gỗ đào, lại rót vào pháp lực, phải chăng có thể hoàn thành khai quang, trở thành pháp khí? Hắn bây giờ còn kém một thanh chém yêu hàng ma pháp khí, nếu như có thể thành, cái kia không thể tốt hơn. Chương 05, kiếm tên thiên ngân. Lý gia thôn sự kiện bị dị. Người đăng, Cản Sẹo Nọ. Hắn thường ngày gọn qua vài lần kiếm gỗ đào đưa cho vãng lai dâng hương khách hành hương duyên chủ. Điêu khắc kiếm gỗ đào công cụ hắn dưới giường liền có, không cần thay. Đem gỗ đào lượng tốt kích thước, trẻ thành lớn dài mảnh. Tại lớn dài mảnh bên trên vẽ thật lớn gây nên hình dáng lại một phen đao tức đúa bổ sơ đã qua 3 giờ. Một thanh trưởng thành cánh tay dài nâu đỏ sắc kiếm gỗ tại giấy giáp rèn luyện hạ chậm rãi thành hình. Kiếm gỗ trong thân kiếm có một đầu giống như hắc tuyến đồng dạng hoa văn, kia là thiên lôi banh kích phía dưới còn sót lại vết cháy, bị Trần Huyền giữ lại. Kiếm gỗ chua kiếm, khác mấy đóa đơn giản tường vân đường vân, còn lại lại không bất kỳ trang sức gì, chỉnh thể thân kiếm trôi chảy lại mỹ quan. Trần Huyền nhìn xem trong tay đã hoàn toàn thành hình kiếm gỗ đảo, hài lòng gật đầu. Tay nghề không có lùi bước, cũng không biết dùng pháp lực rót vào trong thân kiếm, phải chăng có thể vận dưỡng ra pháp khí? Hắn cũng không biết cái gì luyện khí chi pháp, chỉ có thể thử nghiệm nhìn dùng pháp lực vận dưỡng, nhìn có thể hay không kích phát ra trôi này trăm năm kiếm gỗ đảo một chút thần dị. Đan điền pháp lực sinh sôi, từ đôi đến đầu bật khí. Trần Huyền một tay cầm kiếm gỗ đảo, một tay khép lại kiếm chỉ, hướng phía thân kiếm một vòng. Thường kia từng sợi pháp lực xuyên vào kiếm gỗ đảo thân. Nguyên bản thường thường không có gì lạ kiếm gỗ đảo, giờ phút này toàn thân trắng sữa thần quang đại tác thân kiếm bị thiên lôi bổ ra một đường hắc ngấn càng có lít nha lít nhít giống như tiểu xà giống như tím xanh lôi đỉnh phun trào ở một tiếng ẩn ra lôi quang, hướng phía nơi xa hoành kích mà đi. Không được. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, thân hình mấy cái lấp lóe tại lôi quang oanh kích đến trước vách tường, lấy kiếm gỗ đào đem nó ngăn trở. Xì xì xì. Lôi quang bất diệt, Trần Huyền lúc này mới nuối lòng miệng. Sát vách chính là sư đệ phòng ngủ, cái này đều quá nửa đêm, nếu là đem vách tường oanh sập, lại là phiền phức sự tình. Bất quá cái này kiếm gỗ đào uy lực thực để hắn ngạc nhiên lấy pháp lực ẩn dưỡng kích thích, có thể kích phát tiềm ẩn ở trong đó thiên lôi dư bi. Thiên lôi nhất khắc yêu quỷ, nếu là đánh vào yêu ma quỷ quái thân thể phía trên, sợ là không chết cũng phải trọng thương. Quả nhiên là bảo bối tốt. Trần Huyền yêu thích không buông tay sờ lên. Về sau liền bảo ngươi thiên ngân tốt, vừa vặn đối ứng trên thân kiếm bị thiên lôi oanh kích mà ra nhất tuyến tiên ấn. Hệ thống xuất phẩm đồ vật là có thể thu hồi hệ thống không gian. Trần Huyền thử một chút, cho dù tự mình đem trăm năm xét đánh gỗ đào chế thành kiếm gỗ đào, cũng vẫn như cũ có thể để vào hệ thống không gian, tựa hồ tại hệ thống phán định bên trong, cái này vẫn thuộc về hệ thống ban thưởng. Cái này cũng giải quyết Trần Huyền nhất đại nan đề, ngày sau đi ra ngoài hàng yêu, lão con cái kiếm cũng xác thực không tiện lắm. Mắt nhìn thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 4 giờ. Trần Huyền lấy ra cái chổi kỳ hốt rác đem trong phòng mảnh gỗ vụn quét rớt, điêu khắc kiếm gỗ đào còn thừa lại mấy khối phế liệu, những thứ này phế liệu hắn cũng không định ném, có thể đem ra điều cái hộ thân phủ đến lúc đó đưa cho sư phụ các sư minh đệ. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền trên thân đã không tính là sạch sẽ, khắp nơi đều dính lấy mảnh gỗ vụn, hai tay cũng là sơn đen mà hắc. Tắm rửa một cái ngồi xếp bằng lên giường, Trần Huyền cũng không có ý định đi ngủ, cẩn thận suy tư một phen hôm nay tại quỷ nước tranh đấu. Không, có lẽ không gọi được là tranh đấu, từ đầu tới đuôi đều là hắn đối với quỷ nước nghiền ép chi thế. Cùng thủy quỷ kia đối kháng, hắn cơ hồ cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì, là thủy quỷ kia quá yếu, vẫn là ta quá mạnh rồi, chỉ là luyện khí ngũ trọng thực lực, liền có thể nghiền ép hại chết 7 người ác quỷ sao? Hắn hiện tại cũng không rõ ràng thực lực của mình tại Long Quốc thậm chí nói toàn bộ Lam Tinh tính là cái gì trình độ. Thế giới này có quỷ quái nhưng lại cũng không có gây nên cái gì hành động, thậm chí người bình thường cũng không tin quỷ quái tồn tại, có thể thấy được phía sau tất nhiên là có chính thức lực lượng đang duy trì trật tự an ổn. Ngày sau nếu là gặp được chính thức siêu phàm tổ chức, có thể hỏi thăm một phen thế giới này siêu phàm thế giới là thế nào. Trần Huyền tự lẩm bẩm một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu vận chuyển lên Thái Thanh luyện khí chân giải, tinh luyện tràn đầy pháp lực. Bước vào đường tu tiên, đã có thể dùng ngồi xuống tu hành thay thế đi ngủ 7 ngày sau liền muốn chuyển đạo, không thể lãng phí thời gian, đến đem tu vi hảo hảo nói lại. Sáng sớm 5 điểm, Trần Huyền thần thanh khí sảng từ trong nhà tỉnh lại. Trải qua một đêm tu hành, hắn giờ phút này thể lực vô cùng tràn đầy, khí hải bên trong pháp lực cũng đi theo khổng lồ một vòng. Đẩy cửa ra, chân trời đã vi vi nổi lên bạch quang. Huyền Thanh Quan đệ tử chỗ ở địa phương là đạo quán hậu viện một mảnh tứ hợp viện. Hiện tại chính là tảo khóa thời gian top 5 top 3, Huyền Thanh Quan đệ tử dọc theo đá cội tiểu đạo hướng phía đại điện đi đến. Một tên bất quá mười mấy tuổi tiểu đạo đồng tay nâng kinh văn, đi ngang qua Trần Huyền cổng, giơ lên sách hướng về phía hắn hô một câu, "Đại sư minh, đi đại điện làm tảo khóa." Trần Huyền mỉm cười đáp ứng, lập tức đi theo Vân Thanh sư đệ tiến về đại điện. Bất quá nhiều lúc, trong điện đã ngồi mười mấy tên đệ tử. Tùy theo mang khóa sư thúc ngẩng đầu lên, Trần Huyền cũng cùng một đám đệ tử cao giọng mở miệng, đọc đạo điện kinh văn. Đại điện hương hỏa phiếu miểu, ẩn chứa không hiểu vận bị tiếng tụng kinh phiêu diêu thẳng lên vân đoan. Đợi cho làm xong tảo khóa, đã là buổi sáng 7 giờ. Cùng Vân Thanh cùng đi đến Huyền Thanh Quan trai đường, Huyền Thanh Quan cũng không cấm ăn thức ăn mặn, Trần Huyền đánh bát rau xanh bọt thịt cháo ngồi trên ghế bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn. Nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trên ghế, một tay một cái bánh bao lớn ăn quên cả trời đất, Vân Thanh tiểu sư đệ mở miệng hỏi câu, "Vân Châu sư đệ đâu?" Thường ngày hắn ăn cơm thế nhưng là tích cực nhất, hôm nay làm sao không thấy người khác? Vân Thanh a một tiếng, "Nhị sư minh à, hắn đêm qua cho Lý Gia thôn làm xong siêu độ pháp sự trở về, thân thể giống như có chút không quá dễ chịu, sáng nay xin nghỉ. Đợi chút nữa ta còn phải cho nhị sư minh đưa bữa sáng đi đâu. Làm siêu độ pháp hội về sau thân thể không thoải mái." Trần Huyền nheo mắt lại, trực giác chuyện này có chút không tốt lắm. Suy nghĩ một chút nói, "Dạng này, đợi chút nữa bần đạo cùng đi với ngươi nhìn xem." Đông đông đông. "Nhị sư minh, ta cùng đại sư minh tới thăm ngươi." An điểm tâm á. Vân Thanh dẫn theo hộp giữ ấm tại cửa ra và hô vài câu thanh thúy tiếng đập cửa quen quần, trong phòng nhưng không có đáp lại. Trần Huyền trầm ngâm một lát, vi vi thôi động cửa gỗ. Cái đại môn trong chiều mở ra, bên trong là Vân Châu phòng ngủ. Vân Châu che kín chăn mỏng nằm ở trên giường, tựa như không nghe thấy động tĩnh, ngủ rất say. Đến gần xem xét nằm ở trên giường Vân Châu sắc mặt trắng bệnh, bờ môi càng là không có chút nào huyết sắc, trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, ngay cả gối đầu đều thấm ướt hơn phân nửa. "Nhị sư huynh làm sao biến thành dạng này rồi?" Vân Thanh mở to hai mắt nhìn, cuốn bít ở giữa đem hộp cơm để ở một bên trên bàn, duỗi ra tay nhỏ thăm dò Vân Châu cái trán làm sao cong đến cùng khối băng đồng dạng. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng nhìn về phía Trần Huyền, "Đại sư huynh, mau đánh 120, nhị sư huynh khẳng định là bị bệnh." Trần Huyền ánh mắt hơi trầm xuống, không có trả lời, Vân Thanh không có pháp lực không nhìn thấy, hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sợ. Vân Châu mi tâm còn quấn một vòng đen nhánh sương mù, cái này sương mù cùng hắn tối hôm qua tại thủy quỷ kia quanh thân nhìn thấy quỷ khí đồng dạng. Vân Châu sư đệ là đồ quỷ. Loại tình huống này, cho dù là gọi 120 đến cũng vô dụng. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền xuề bàn tay ra, đắp lên Vân Châu cái chán, trong khí hải pháp lực như là bông dương vân ra, khoảnh khắc không trong mây thuyền thể nội. Tinh thuần pháp lực sinh sôi, Vân Châu tuy là người bình thường không hấp thu được, nhưng cũng có thể kích phát thể nội dương khí, cơ hồ là chớp mắt liền đem vờn quanh tại mi tâm đen nhánh quỷ khí xua tan, sắc mặt cũng là mắt trần có thể thấy khá hơn, trở nên hồng nhuận. Vân Thanh kinh nghi bất định nhìn xem trên giường Vân Châu, lại nhìn mắt Trần Huyền, kỳ quái a một tiếng, "Đại sư minh, làm sao tay ngươi vừa để xuống đi lên, nhị sư minh thật giống như tốt đồng dạng." Không đợi hắn tiếp tục truy vấn, Vân Châu mí mắt vì rung động, sau đó ung dung tỉnh lại. "Ngạch đại sư minh, tiểu sư đệ." Nhìn xem trước mặt hai người, Vân Châu vẫn như cũ có chút choáng váng. Vân Thanh vội vàng rót chén nước đưa cho Vân Châu, Vân Châu nửa nằm đứng dậy, tiếp nhận chén nước uống xong. Trần Huyền lúc này mới nghiêm túc hỏi thăm, "Nhị sư đệ, ngươi không phải đi Lý Gia thôn làm siêu độ pháp hội sao, tại sao lại bệnh thành dạng này? Thế nhưng là gặp chuyện kỳ quái gì?" Vân Châu nghe Trần Huyền tra hỏi, sắc mặt đại biến, liên tục gật đầu, mang theo một chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Đại sư minh, ta xác thực gặp một chút kỳ quái sự tình." Ngay tại lúc đó, Trần Huyền trong thai chợt vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, "Đinh, nhiệm vụ hàng ngày kích hoạt. Điều tra Lý Gia thôn sự kiện ủy dị đầu nguồn cũng giải quyết. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên rút ra một kiện đạo môn truyền thừa." Chương 05, Kiếm Tiên phái đời thứ 21 đệ tử. Hà Tú, người đăng, Cản Xèo Nọ hay Hà Tam Nương. Lê Thiện mẹ chồng nàng dâu hai người vội vàng đi tới nhìn về phía tê liệt ngã xuống tại trên ghế bành Hà Tam Nương nói. Thời khắc này Hà Tam Nương sắc mặt tái nhợt, vốn là khô giáo làn da càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như trong sa mạc sắp lao hủ ngã xuống cổ thụ đồng dạng, làm nàng chém ra một kiếm kia qua đi. Pháp kiếm trực tiếp thẳng đổ vào bên cạnh, thân kiếm hồng quang càng là càng thêm lộng lẫy sáng chói. Hai người trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được tiếp nhận, vì sao mới còn thần thái sáng láng Hà Tam Nương, bây giờ rơi vào bộ dáng này. "Không sao, sư tôn sớm đã ngờ tới, đây là thiên ý." Lúc này Hà Tam Nương miệng phun máu tươi, đứt quãng nói. Hà Tam Nương từ khi vào kiếm tiên phái đến nay, tu hành cực kỳ xuất chúng, càng là nghiêm tại kiểm chế bản thân, cho nên mới sẽ bị kiếm tiên phái trưởng môn phái tới thủ hộ Lê An Thôn, tự mình yên lặng bảo vệ thôn trang này mấy chục năm, hôm nay chính là tự mình tu thành đạo kiếm này, càng là kiếp nạn này, sống hay chết, liền nhìn hôm nay. "Cầm, bắt ta kiếm đến." Hà Tam Nương giờ phút này dáng chống đỡ một hơi giữ vững tinh thần phân phó hai người nói, nàng biết, nàng hôm nay sợ là liền muốn đi gặp tổ sư. Tuy tiện mời đến tổ sư ứng nghiệm vốn dĩ là cực kỳ không dễ, đáng tiếc tự mình dàn mua cao tuổi thân thể, gặp không ở thuần dương đế quân lữ tổ một kiếm. Lê Thiện giờ phút này luôn cuống tay chân mang tới lúc trước cái kia một thanh pháp kiếm, chỉ gặp thời khắc này Hà Tam Nương nhìn xem chuôi kiếm này, pháp kiếm giờ phút này vẫn là tản ra hồng quang, nhìn càng thêm lóa mắt, đáng tiếc vẫn là không đạt được đạo kiếm tiêu chuẩn. Hà Tam Nương giờ phút này lệ rơi đầy mặt, nguyên bản trong mắt còn sót lại hy vọng, bây giờ càng là hóa thành hư vô, hôm nay tự mình, chỉ sợ thật muốn đi gặp tổ sư. Hà Tam Nương tê liệt ngã xuống tại trên ghế bành, hữu khí vô lực nhìn xem cái này đêm đen như mực không, Lê Thiện hai người ở bên cạnh lo lắng quan tâm ân cần thăm hỏi âm thanh giờ phút này đều bị nhấn xuống yên lặng hóa. Ta 16 tuổi nhập đạo, nay tu đạo 57 trở, tu 41 năm kiếm a. Nhưng bây giờ vẫn là vô vọng đạo kiếm. Thời khắc này Hà Tam Nương giờ phút này mặt xám như cho, lại quay đầu nhìn về phía bồi tự mình 41 năm pháp kiếm, thời khắc này pháp kiếm tựa như biết chủ nhân sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng. Giờ phút này từ lâu trở nên ảm đạm vô quang, rốt cuộc không có lúc trước lóa mắt thần uy, Hà Tú ôm tự mình âu yếm pháp kiếm, cúi đầu nhìn xem nó nỉ non nói ra, "Niệm ta, sư tôn vì ngươi đặt tên là Niệm Ta kiếm, sư tôn nói hắn hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy ngươi ta chém hết thế gian tà ma." Thẳng đến một ngày kia thế gian tà ma, đều biết bên trong đầu núi có một thanh kiếm gọi là Niệm Ta kiếm, để thế gian này tà ma ngày ngày đọc lấy ngươi, e ngại của ngươi, bây giờ là ta Hà Tú năng lực có hạn, chưa từng để ngươi độ kiếp đạo kiếm. Thời khắc này Hà Tam Nương nói xong, đột nhiên sắc mặt hồng nhuận, đột nhiên đứng dậy, lần này đem quay chúng quanh tại nàng bên cạnh mẹ chồng nàng dâu hai người khiếp sợ không thôi. Tam Nương, thế nhưng là thương lành, Lao Thiên có mắt, ta liền nói ngài sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Thời khắc này Lê Thiện vui mừng quá đỗi, nhìn xem Hà Tam Nương cùng người thường mặt đỏ thắm sắc, nếu không phải trên người đạo bào còn dính nhuộm điểm điểm máu tươi, sợ thật sự là cùng người bình thường đồng dạng, cũng không thụ thương. Đợi Vương Chân Vũ Thiên Sư trở về, nhất định phải để hắn cho lão nạp trôi kiếm này, tìm tới mầm mống tốt kế thừa nó, nhớ lấy. Thời khắc này Hà Tam Nương đạo bào không gió mà bay, sắc mặt bình tĩnh đối với Lê Thiện nói. Lê Thiện đầu như dã tỏi vội vàng đáp ứng, liền muốn mở miệng nói chuyện, giờ phút này Hà Tam Nương liền đánh gãy nàng nói ra, ta sống bất quá hôm nay, hiện tại bất quá là hồi quang phản chiếu thôi, đợi ta sau khi chết, để cho ta đệ tử mang theo đạo bảo của ta trở lại bên trong đầu núi. Lê Thiện hai người nghe vậy khiếp sợ không thôi, nhao nhao không dám tin nhìn xem Hà Tam Nương, đúng à? Hồi quang phản chiếu. Mẹ chồng nàng dâu hai người thế mới biết vì sao vừa rồi rõ ràng thoi thoát, hữu khí vô lực Hà Tam Nương, giờ phút này sắc mặt hồng nhuận nói chuyện trung khí mười phần. Hà Tam Nương đứng dậy đối phương Bắc hung hăng dập đầu ba cái cao giọng nói ra, sư tôn, đệ tử vô năng, hôm nay cùng tà ma đấu pháp, học nghệ không tinh, tùy tiện mời đến tổ sư sợ là tưởng niệm đệ tử không thôi, hôm nay đệ tử thì phải đi gặp mặt tổ sư. Chư tiên khí đung đưa, ta đạo ngày thịnh vượng. Kiếm tiên phái đời thứ 21 đệ tử, Hà Tú. Đi vậy. Phù phù. Nói xong Hà Tú trực tiếp đổ vào trên ghế bành, hoàn toàn không một tiếng động. Hà Tam Nương. Tam Nương. Giờ phút này mẹ chồng nàng dâu hai người hốc mắt đỏ bừng lớn tiếng ý đồ đánh thức Hà Tú, sau đó vịn Hà Tú thân thể, nước mắt tí tách. Tí tách. Nhỏ xuống tại Hà Tú trên thân. Trong hai người tâm cực kỳ không dễ chịu, nếu như biết sẽ là hôm nay kết quả, hai người đánh chết cũng sẽ không mời đến Hà Tam Nương. Hai người thần sắc bi thống, đứa nhỏ này, từ lúc sinh hạ về sau, không biết ngày đêm lo lắng hãi hùng, hiện nay cũng bởi vì việc này hại chết Hà Tam Nương. Lê Thiện nội tâm nghĩ đến Hà Tú di ngôn, lúc này liền vội vàng đi hướng nhà ngói bên trong, lập tức ôm ra vẫn còn ngủ say Vương Đạo Nhất. Rất nhanh Vương Đạo Nhất liền tỉnh táo lại. Lê Thiện ôm Vương Đạo Nhất nói ra, đạo nhi, hôm nay ngươi có thể còn sống sót, toàn bằng Hà Tam Nương trượng nghĩa bản sự, trưởng thành ngươi cần phải nhớ Hà Tam Nương. Thời khắc này Vương Đạo Nhất một mặt ngây thơ nhìn xem Hà Tú thi thể, tiểu hai tử cũng không hiểu sinh ly tử biệt, nhưng là trên trận bi thương bầu không khí, cùng mẹ của mình cùng mãi mãi đều đang khóc bi thống chẳng cảnh, cũng là để Vương Đạo Nhất không rõ ràng cho lắm lập tức khóc lớn lên. 3 giờ sáng, nguyên bản yên tĩnh im ắng thôn trang, giờ phút này sớm đã nhất đăng lửa phiến tươi sáng, chỉ vì mọi người đều bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, đồng thời biết được Hà Tam Nương qua đời tin tức, lúc này từng cái hướng Lê ra mà tới. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thời khắc này thôn trưởng Vương Trường Nghĩa một mặt run rẩy mà hỏi, hắn rõ ràng trước mấy ngày mới cùng Hà Tam Nương đã gặp mặt, nguyên bản còn thần sắc người bình thường, làm sao lại tại ngắn ngủi mấy ngày liền buông tay nhân gian? Lê Thiện giờ phút này nội tâm vô cùng tự trách dày vò, nếu như không phải nàng mời đến Hà Tam Nương, Hà Tam Nương cũng sẽ không dễ dàng qua đời. Lê Thiện giờ phút này lệ nóng doanh trọng, lúc này liền không còn suy tư toàn bộ đỡ ra, các thôn dân nghe Lê Thiện em hay nói, từ từ làm rõ chân tướng. Đám người chỉ cảm thấy đầu vai nặng nề không thôi, một vị như thế cao minh đạo cô, hiện nay vốn nhờ làm thủ hộ Vương Đạo Nhất, mà cùng tà ma liều mạng bị mất tính mệnh. Mọi người cũng không được biết Vương Đạo Nhất âm sinh tử mệnh cách, lúc này cũng là bi thống không thôi, dù sao Hà Tam Nương vì trong thôn làm công hiến, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao thương lượng lên hậu sự. Thiện muội tử, không có chuyện gì, Hà Tam Nương đến địa phủ cũng sẽ không bán ngươi. Đúng vậy a. Tam Nương trước khi đi thế nhưng là chưa hề oán hận qua ngươi, không muốn tự trách, chúng ta hảo hảo xử lý tốt Tam Nương hậu sự liền tốt. Đúng, Hiểu Hoa nói rất đúng, đến lúc đó nhiều tại Tam Nương trước mộ phần đốt cây hương, cũng không nên quên Tam Nương liền tốt. Rất nhanh đám người mồm năm miệng 10 an ủi Lê Thiện nói. Lê Thiện tự trách thậm chí oán hận lên tự mình, thậm chí trong lúc nhất thời biến nói ra Vương Đạo Nhất mệnh cách, trong lúc nhất thời trên trận yên tĩnh im mắng. Không có chuyện gì, đại gia hỏa chờ chúng ta xử lý tốt Tam Nương hậu sự, chúng ta liền dọn đi nơi khác, sẽ không để cho mọi người không duyên cớ gặp cái này thái bày và gió. Thời khắc này Lê Thiện sắc mặt bi thống nói. chính nàng thật sự là không đành lòng, tại bởi vì đạo nhi sự tình mà đi khiến người khác vô duyên vô cớ mất mạng, thậm chí cho bọn hắn sinh hoạt mang đến ảnh hưởng. Chương 06, thiên địa cộng sinh, Bồ Tát đều trấn không được. Người đăng, Cản Sẹo No 2 liên hệ thống nhiệm vụ đều kích hoạt lên. Trần Huyền ánh mắt trầm xuống, xem ra Lý Gia Thôn vấn đề không nhỏ. Vân Châu nửa nằm trên giường, trên mặt hiện ra một vòng hồi ức chi sắc, chiều hôm qua, ta đi Lý Gia Thôn cho Lý Lao Thái tiến hành siêu độ pháp hội, kết quả tại pháp hội tiến hành đến một nửa thời điểm, ta chợt nghe Lý Lao Thái trong mộ có nữ nhân ở cười. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là nghe nhầm, trong mộ rõ ràng là Lý Lao Thái cho cốt đường, làm sao có thể có nữ nhân tiếng cười. Tiếng cười kia đứt quãng, khi có khi không, chính là một mực không ngừng, ta hỏi mấy cái người của Lý Gia Thôn, bọn hắn đều nói không nghe thấy. Đằng sau mai mới chờ đến lúc đến siêu độ pháp hội kết thúc, Hạ Sơn, thanh âm lúc này mới hoàn toàn biến mất, chờ ta trở về đạo quán, đã cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, không thế nào dễ chịu. Tình nữa tới, liền là đại sư minh các ngươi nhìn thấy dạng này. Một bên Vân Thanh dọa cho phát sợ, ôm Trần Huyền đùi hoảng sợ nói, nhị sư minh, ngươi có phải hay không là gặp được quỷ? Vân Châu nghe Vân Thanh tiểu nói này, trong lòng nhảy một cái, quỷ sư phụ trước kia không phải đã nói à, trên thế giới này không có cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không có cái gì đạo pháp thần thông, những cái kia đều là cổ nhân biên soạn ra. Chúng ta làm siêu độ pháp sự, đều chỉ là vì để người sống cầu cái an tâm. Mà lại ta 10 năm này làm qua siêu độ pháp hội không có 100 trận cũng có 80 trận, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cái quỷ gì quái. Có lẽ, chỉ là quá mệt mỏi xuất hiện nghe nhầm đâu. Dù sao bây giờ thời tiết nóng, khi đó Thái Dương lại lớn, ta đỉnh lấy Thái Dương ngồi siêu độ pháp hội, có thể là bị cảm nắng rồi. Trần Huyền nghe, trầm mặc không nói, Vân Châu không tin có quỷ quái cũng rất bình thường. Hắn đến đạo quán 23 năm. Rõ ràng là có khả năng nhất tiếp xúc đến quỷ quái chức nghiệp, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua bất luận cái gì siêu tự nhiên sự kiện tại thu hoạch được hệ thống trước đó, hắn cũng không tin. Nhưng tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền liên tiếp phát sinh hai lên đến cùng là nguyên nhân gì? Nghĩ mãi mà không rõ, Trần Huyền đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng, mang theo Vân Thanh đi ra Vân Châu cửa phòng, trước khi đi bàn giao câu, sư đệ không nên suy nghĩ nhiều, mệt mỏi liền hảo hảo nghỉ ngơi, hai ngày này tạo khóa muộn khóa còn có bảy nước quét nhà các loại sống, ta cùng Huyền Minh sư thúc nói một tiếng, ngươi thì không nên đi. Trên giường Vân Châu cảm kích cười một tiếng, tốt, tạ ơn đại sư huynh. Ngày càng lặn về tây, kết thúc một ngày thường ngày tu hành, Trần Huyền trở lại phòng ngủ. Ngồi tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống tu hành thái thanh luyện khí chân giải. Mặc dù có hệ thống có thể thu hoạch tinh thuần tu vi, nhưng hắn mấy ngày nay đến cũng đã quen thuộc có thời gian rảnh rỗi liền tự phát tiến hành tu luyện. Môn này luyện khí công pháp huyền ảo vô cùng, tại luyện hóa thiên địa linh khí làm bản thân pháp lực đồng thời, tựa như sẽ còn đem một bộ phận khác thu nạp tới linh khí chuyển hóa càng thêm tinh thuần để mà trả lại thiên địa, không giống dĩ vãng nhìn qua tiểu thuyết mạng bên trong nói tới đoạt thiên địa tạo hóa thuần dưỡng bản thân, ngược lại giống như tại tu hành tự thân đồng thời cũng không quên trả lại thiên địa. Lý Gia Thôn nhiệm vụ tạm thời không nóng nảy, hiện tại Thái Dương vẫn còn, quỷ vật sẽ không ra đến, đợi đến ban đêm lại đi dò xét, hẳn là lại càng dễ dò xét đến rốt cuộc là thứ gì tại Lý Gia Thôn dở trò. Đêm 10 điểm, Vân Tê thành phố bên cạnh ngoại ô Lý Gia Thôn. Vài tòa tiểu dương lâu lóe lên điểm điểm ánh đèn sen kẽ tọa lạc tại cao thấp chập trùng trong ruộng, giống như tinh hà rơi vào ruộng bậc thang, mảnh vàng vụn vẩy xuống nhân gian. Trần Huyền từ một nhà nông hộ ra, trong lòng không ngừng suy tư. Hắn đã bái phòng hôm nay Vân Châu sư đệ làm siêu độ pháp hội gia nhân kia, theo bọn hắn nói, trước đó vài ngày bên trong tử vong Lý Lao Thái nguyên nhân cái chết là tâm cơ tắc nghẽn, mà Lý Lao Thái khi còn sống trái tim phương diện liền có ma bệnh, đêm hôm đó phát bệnh bởi vì người nhà sơ sẩy không có phát hiện, bỏ lỡ trị liệu thời gian, lúc này mới dẫn đến thảm kịch phát sinh. Hắn nhìn kỹ gia nhân kia phòng ở, cũng không có phát giác được có oán khí quỷ khí tồn tại. Trước tiên ở trong thôn đi một vòng tìm xem manh mối, nếu như không có phát hiện vấn đề lại đi Lý Gia Thôn phía sau núi. Lý Gia Lão Thái liền táng tại hậu sơn nghĩa địa, Vân Châu sư đệ cũng là tại nghĩa địa nghe được nữ nhân tiếng cười, nếu là trong thôn không có vấn đề, cái kia vấn đề khả năng rất lớn liền xuất hiện tại nghĩa địa. Cơ hồ là lượn quanh thôn một vòng, Trần Huyền mới tại một tòa ba tầng dương lâu trước mặt dừng bước lại. Lầu một cùng lầu ba đều lóe lên ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại, lầu ba bên trái nhà trên cửa sổ mơ hồ quấn quanh lấy một chút như xương hắc khí. Quỷ khí. Nông thôn tiểu dương lâu bên ngoài đều có một phương rất lớn đất trống, trên đất trống, tóc hoa dâm Lão Thái ngồi tại trên ghế nằm nhắm mắt lại hóng mát, nghe được động tĩnh Lão Thái từ từ mở mắt khi nhìn rõ Trần Huyền mặc trên người đạo bào lúc. Cuống quýt đứng dậy, hướng về phía Trần Huyền nên đón, "Ai nha, có pháp sư tới." "Pháp sư chờ một lát, ta cho ngài đi trong nhà lấy chút ăn, tới tới tới, ngài ngồi ở đây." Trần Huyền hơi kinh ngạc, cái này Lao Thái khách khí như vậy, chẳng lẽ lại cũng là đạo giáo tín đồ? Nếu là dạng này, vậy kế tiếp liền tốt trao đổi. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền như nói thật nói, "Lão nhân gia thông thả. Bần đạo đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi đây có chút cổ quái, tựa hồ có cái gì đồ không sạch sẽ tới qua." Lao Thái nghe xong Trần Huyền lời nói, sắc mặt đại biến, thận trọng nói, "Pháp sư nói là, nhà chúng ta có quỷ." Chỉ là suy đoán, lão nhân gia có thể hay không để bần đạo vào xem. Lão thái liên tục không ngừng dẫn đường, đương nhiên có thể, pháp sư mời đến. Vừa đi gần đại môn, Trần Huyền chỉ thấy một mặc áo sơ mi trắng trung niên nam nhân mang mắt kiếng dựa vào nửa phiến cửa sắt, cầm trong tay điện thoại, đối điện thoại quát lớn, nhìn xem các ngươi giao tới đồ vật, đều là thứ gì học thuật rất rưởi. Vừa nghĩ tới các ngươi là ta mang ra nghiên cứu sinh, ta đều không mặt mũi ra ngoài gặp người. Nửa giờ sau tại bảy bên trong họp, đem tiểu trường, tiểu lý, tiểu hạ đều gọi, cho ta suốt đêm đổi. Tựa hồ là phát hiện Trần Huyền trung niên nam nhân cúp điện thoại, quan sát tỉ mỉ Trần Huyền một phen, đợi nhìn thấy Trần Huyền trên người đã bảo, lông mày nhíu chặt, sắc mặt chán ghét hiện lộ không thể nghi ngờ. Cũng không nhìn Trần Huyền, ngược lại nhíu mày nhìn qua Lao Thái, ngựa khí hết sức nghiêm túc, mẹ ngươi lại mời một ít loạn thất bát tao người tới nhà làm gì? Lão thái rụt cổ một cái, giải thích nói, là pháp sư tự mình tới, pháp sư nói nhà chúng ta không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Lý Tư Văn khí cười, chỉ vào tận cùng bên trong nhất trên vách tường cung phụng một tòa Bồ Tát điện thờ, lần trước cũng có tên hòa thượng nói nhà chúng ta không sạch sẽ, muốn mời cái Bồ Tát phù hộ, lão nhân gia ngài không nói hai lời hoa 3 vạn khối tiền mua cái kim thân Bồ Tát. Ta cũng không nói ngài cái gì. Tốt, lần này người ta nhìn ngài dễ bị lừa, đồng dạng xáo lộ lại tới một lần. Hắn tức giận ôm cánh tay nhìn về phía Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, làm sao? Nhà chúng ta là thọc quỷ ổ vẫn là ổ yêu tinh. Nơi nào đến nhiều như vậy đồ không sạch sẽ. Mời Bồ Tát còn chấn không được. Lần này là muốn bán 888 hộ thân phủ, vẫn là 5888 tam thanh giống. Chương 06, phái toàn chân, Trần Đạo. Người đăng, cản xẹo nó hai nói bậy nói bạn. Thời khắc này thôn trưởng Vương Trường Nghĩa phẫn nộ nói. Vương Trường Nghĩa cả một đời vì trong thôn làm công hiến, hắn giờ phút này đã tiếp cận 60, nhưng vẫn là đứng người lên lớn tiếng quát lớn lê thiện. Chỉ vì mọi người tổ tiên đều là mân địa tới, mân địa trọng yếu nhất chính là đoàn kết hai chữ, hiện nay một nhà gặp nạn, há có thể thiên gia vạn gia khoanh tay đứng nhìn. Ta biết ngươi vì mọi người tốt, nhưng là loại lời này không cần nói nữa. Ngươi mẹ chồng nàng dâu hai người, một là cô nhi viện viện trưởng cứu tế vô số lưu thủ nhi đồng, hai là bà mụ những năm này vì mọi người chịu mệt nhọc. Bây giờ các ngươi gặp nạn, chúng ta làm sao lại để các ngươi hai cái phụ đạo nhân ra lưu lạc bên ngoài, chúng ta tổ tiên đều là người một nhà, hiện tại chúng ta cũng đều là người một nhà. Có chuyện gì, một hồi chúng ta lại nói, nhưng là không thể lại nói ra loại này rời đi, bằng không thì ta sợ hạ địa phủ, không còn mặt mũi đối trưởng bối. Tốt thôn trưởng nói rất đúng. Các thôn dân cũng đều là nhao nhao gật đầu lớn tiếng gọi tốt, làm sao nhịn tâm để hai cái tay không tất sắt chi lực hai mẹ con hai người, còn ôm một cái trong tã lót hải đồng lưu lạc bên ngoài. Đám người đối tà ma cũng không hiểu rõ, khả năng cũng là không có khái niệm, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đám người cùng chung mối thù nhiệt tình. Đương hai người cảm động không thôi, vương bà càng là muốn cho đám người quỳ xuống, đám người lúc này nhao nhao né tránh, đồng thời đỡ dậy nương hai người, rất nhanh đám người liền nghĩ thầm khó, nhao nhao tư tưởng đối sách. Mỗi người ngực đều rất giống chặn lấy một hơi đồng dạng, cả một đời thiện tâm tích đức Hà Tam Nương bị tà ma hại chết, cái này khiến đám người cũng là cảm thấy biệt khuất tức giận không thôi. Trong nội viện trong lúc nhất thời thương thảo thanh âm không ngừng, nhưng đều không ngoại lệ cả đám đều bị thôn trưởng Vương Trường Nghĩa cự tuyệt, chỉ vì thế hệ trước già 70-80 tuổi trưởng bối, đều muốn lòng đầy căm phẫn bung lên giao phay cùng tà ma liều mạng. Rất nhanh thôn trưởng nhìn xem cái này hò hét ầm ĩ biệt tử, lúc này cũng là phân ra hai phe, một phương phụ trách thương nghị Hà Tam Nương hậu sự công việc, một phương phụ trách thương nghị Lê Thiện sự tình. Lập tức phần lớn người liền bị Vương Trường Nghĩa khuyên về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nhưng là muốn đỡ quan tài đào hố, đại động thủ mục. Cứ như vậy đến sáng sớm, trong thôn đám người có thứ tự đứng xếp hàng, tại thay phiên cho Hà Tam Nương bên trên lấy hương, trên bia mộ Hà Tam Nương ảnh chụp để đám người càng là thương tâm không thôi. Đột nhiên liền rời đi mọi người, mai táng sự tình rất nhanh liền xử lý xong, chôn ở một cái nhất dựa vào sau vị trí, tại Lê An trong thôn, càng đến gần về sau, lại càng trọng yếu, cái này đủ để trông thấy đám người đối Hà Tam Nương tán thành. Rất nhanh Lê Thiện liền cùng thôn trưởng hai người đi bộ tại trên đường cái. Nguyên lai tối hôm qua sớm đã thương lượng xong biện pháp, Lê An trong thôn chia làm tam đại bộ phận, Lê An, Lê Minh, Lê Phong, bọn hắn lúc này đương nhiên đó là muốn tới Lê Minh thôn. Chỉ vì Lê Minh thôn cũng có cái cao nhân, thậm chí không thua bởi Hà Tam Nương, nếu có hắn trợ giúp, Vương đạo nhất nhất định có thể kiên trì đến Vương Chân Vũ mời giúp đỡ đến. Gõ, gõ. Thôn trưởng Vương Trường Nghĩa gõ lên đại môn, chỉ gặp nên đạo quán, cẩn thận nắn nót, phía sau càng là dựa vào dãy núi, trước mặt còn có tiểu khê nước sông. Nghiễm nhiên một bộ phong thủy bảo địa nơi ở. Cái này không một không tại chứng minh quán chủ bản sự cùng năng lực, Lê Thiện lúc này cũng là chậm rãi thở dài một hơi, dù sao không muốn lại xuất hiện lần thứ hai Hà Tam Nương sự tình, nếu không mình chỉ sợ thực sẽ ôm Vương đạo nhất đi hướng nơi khác. Ai vậy? Giờ phút này một tiếng non nớt vô cùng thanh âm truyền đến. Sông nhỏ a, ta là ngươi thôn trưởng Vương gia gia, mở cửa nhanh thôn trưởng mang cho ngươi bánh kẹo. Nghe được bánh kẹo hai chữ, lập tức trong nội viện liền truyền đến vội vã bước chân, đại môn chậm rãi bị mở ra, một vị 5-6 tuổi mặc tiểu đạo chạy hài đồng mở to hai mắt nhìn, vui vẻ không thôi nhìn xem Vương Trường Nghĩa. Những năm này Vương Trường Nghĩa trong túi từ đầu đến cuối chứa bánh kẹo, bởi vì cái này sông nhỏ thường xuyên quấn lấy tự mình yêu cầu bánh kẹo, nhưng là bởi vì nó sư Trần Đạo không cho sông nhỏ ăn đồ ngọt, sông nhỏ lại cực kỳ yêu thích bánh kẹo. Trần Đạo vô cùng nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt. Trần Đạo nguyên môn địa phái toàn chân đạo trưởng, phái toàn chân cùng chính nhất phái hoàn toàn khác biệt, chính nhất phái là có thể cưới vợ, uống rượu, ăn thịt, càng là không cần để tóc, mà thật một phái thế nhưng là hoàn toàn tương phản vô cùng khắc nghiệt, còn nhất định phải ở tại xem nội tu đi. Làm Lê Thiện biết được quán chủ thời điểm, đống cảm giác trời sập. Chỉ vì nó trượng phu Vương Chân Vũ nhiều năm qua cùng Trần Đạo hai người thủy hỏa bất dung, Trần Đạo bảo thủ không chịu thay đổi cực kỳ chán ghét Vương Chân Vũ ăn mặn bốn không kỵ, càng là đối với cưới vợ uống rượu sự tình ôm lấy cực lớn ý kiến, những năm này hai người dù chưa ra tay đánh nhau, nhưng là cũng là thường xuyên phát sinh cãi lộn. Giờ phút này hai người tại sông nhỏ dẫn đầu xuống tới đến xem bên trong, Trần Đạo giờ phút này thần sắc nghiêm túc, từ từ nhắm hai mắt đứng tại đạo quán tượng thần bên cạnh. Vương Trường Nghĩa Lê Thiện hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này vẫn là Vương Trường Nghĩa dẫn đầu nói, "Trần đạo trưởng, ta biết ngài cùng Chân Vũ hai người có chỗ mâu thuẫn, nhưng hiện tại Lê gia gặp nạn, nhìn ngài có thể thân xuất biệt thủ, thứ Lê ra sự tình, không tìm Vương Chân Vũ, tìm ta làm gì? Thời khắc này Trần Đạo mở hai mắt ra lạnh lùng nói, Trần đạo trưởng, Chân Vũ hắn về Long Hồ Sơn. Giờ phút này Lê Thiện yếu đất nói, nghe vậy Trần Đạo lập tức rộng mở trong sáng, bằng không thì hắn thật đúng là coi là đây là Vương Chân Vũ để hai người này đến tìm tự mình vui vẻ. Lúc này đối Lê Thiện nói ra, ngươi có biết? ta cùng trượng phu ngươi Vương Chân Vũ xưa nay không hợp nhau, vì sao vẫn là tìm tới ta đến? Thời khắc này Lê Thiện cũng là sắc mặt xoắn xuýt không thôi. Nói Trần Đạo gặp Lê Thiện do dự sắc mặt, liền vội khó dằn nổi lạnh lùng quát lớn một tiếng. Trần đạo trưởng, chúng ta thật sự là cùng đường mặt lộ, Hà Tam Nương đã bởi vì chuyện này vung tay nhân gian. Cái gì? Thời khắc này Trần Đạo kinh hãi không thôi, hắn cùng Hà Tú thế nhưng là nhận biết, đối lẫn nhau thực lực đều có nhận biết, kết quả Hà Tú bởi vì Lê gia sự tình bất hạnh qua đời. Cái này khiến Trần Đạo càng là cảm thấy hứng thú, cái này tà ma yêu ma, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho kiếm tiên phái đời thứ 21 đệ tử bệnh tăng ở đây, cái này khiến Trần Đạo một viên yên lặng nhiều năm tu đạo chi tâm nổi lên hiếu kỳ. Tinh tế nói tới, Trần Đạo cũng là không dằn nổi thuốc dục nói. Ghê gớm à, ghê gớm, xem ra Vương Chân Vũ cái này thất phù, còn có như thế phúc khí, có như thế kỳ lân mà, đến tiếp sau có hy vọng, đến tiếp sau có hy vọng à. Trần Đạo chậm rãi nhẹ vỗ về trước ngực dâu dài, một mặt hâm mộ nói. Đạo trưởng ngươi đừng hâm mộ, ngươi có biết con ta cả ngày bị tà ma cuốn thân, ta thế nhưng là mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Lê Thiện thần sắc phiền muốn nói. Trần Đạo một mặt dồn dập nói ra, không sao cả. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi có thể nguyện, để cái này hài đồng trưởng thành qua đi, tập ta toàn chân chi pháp. Lê Thiện cân nhắc một lát nói ra, đạo trưởng, cuộc sống sau này còn rất dài, ta một cái phụ đạo nhân gia cũng không làm chủ được, nếu như về sau hài tử muốn học, ta cũng sẽ không ngăn cản. Sau đó Trần Đạo cũng là mừng rỡ, vạn nhất đứa nhỏ này trưởng thành, vạn nhất muốn tu đi toàn chân chi pháp, vậy mình thật đúng là thu cái hảo đồ đệ, coi như không được cũng làm kết một thiện duyên. Lúc này lần nữa chậm rãi nói ra, tốt, ta chỉ cần ngươi câu nói này, ngày sau hài tử nếu là muốn học toàn chân chi pháp, ngươi có thể tuyệt đối không thể ngăn cản. Ta mặc dù không thể hộ cái này hài nhi cả đời, nhưng bảo vệ hắn một ngày vẫn là dư xài. Tối nay trước buổi trưa, ta liền sẽ đến Lê gia, các ngươi trở về đi, ta cần chuẩn bị một phen. Trần Đạo cơ đã bảo, lúc này đi hướng đại điện chỗ sâu, không biết đang bận rộn cái gì. Vương Trường Nghĩa giờ phút này cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, mới vừa nghe lấy hai người trò chuyện tự mình cũng là không có chỗ xuống tay, còn tốt Trần Đạo đáp ứng. Rất nhanh thôn trưởng liền đem tin tức này cáo chi trong thôn lo lắng đám người, tất cả mọi người cũng là nhao nhao vui vẻ không thôi, dù sao đây chính là liên quan đến một đứa bé con sinh mệnh. Chương 7, tới cái đại gia hỏa. Người đăng, Cản Xèo No hai đạo trưởng, ngài đã tới. Tiểu Hà, ngươi cũng tới nha. Lúc này đứng tại cổng trông mong mà đối đãi mẹ chồng nàng dâu hai người nói. Nửa đêm tới gần giờ tí, Trần Đạo cũng là chậm rãi đến, lập tức còn mang theo tự mình tiểu đồ đệ, Sông Nhỏ. Sông Nhỏ giờ phút này thần thái sáng láng, đã sớm nghe nói tà ma yêu thú, nhưng một mực chưa bao giờ thấy qua bây giờ có thể cùng tà ma đấu pháp, hôm nay hắn có thể đến thế nhưng là bỏ ra thật là lớn công phu, tại Trần Đạo trước mặt cam đoan một tuần lễ không ăn bánh kẹo đâu. Lão phu hôm nay đem ta cái này tham ăn lười biếng tiểu đồ đệ mang đến, để hắn hôm nay gặp một lần việc đời, miễn cho thường xuyên bị một ít người bánh kẹo cho hôn mê mắt. Trần Đạo thần sắc bất thiện nhìn xem đồng dạng đứng tại cổng chê cười Vương Trường Nghĩa thôn trưởng nói. Vương Trường Nghĩa cũng là lúng túng gãi đầu một cái, nhưng khi tức cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy vội vàng nói, Trần Đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể giải quyết hôm nay Lê gia sự tình, vua ta Trường Nghĩa có thể cam đoan chắc chắn sẽ không vụng trộm cho Sông Nhỏ bánh kẹo ăn. Tối thiểu nhất một tuần lễ. Theo Vương Trường Nghĩa lời nói chậm rãi từ cao giọng lời thề son sắt, cuối cùng biến thành dần dần yếu ớt nỉ non, sau cùng một câu càng làm mười phần không có lòng tin nói. Sông Nhỏ giờ phút này cũng là trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem Vương Trường Nghĩa, tại sao tới đây một chuyến thương yêu nhất thôn trưởng của mình ra ra liền làm phản rồi. Lúc này Trần Đạo mới hài lòng một chút, nghe xong lúc này đại mã kim đao đi vào trong nội viện. Sông Nhỏ, hôm nay đứng tại vi sư sau lưng, lại nhìn vi sư hôm nay như thế nào xử lý những thứ này tà ma. Thời khắc này Trần Đạo nhìn có chút nhẹ nhõm, chỉ mặc một thân đạo bào, trong bao đeo mặt ngược lại là căng phồng. Sông Nhỏ cũng là tại tay lại bên trong một trận tìm kiếm. Lúc này lấy ra một thanh cây thước, một mặt lấy lòng đưa cho Trần Đạo nói ra, sư phụ, sư phụ, Sông Nhỏ muốn nhìn ngươi dùng thanh này cây thước. Nói xong hai mắt tỏa ánh sáng một mặt mong đợi nhìn xem Trần Đạo. Trần Đạo lúc này cũng là cao giọng cười to ứng thanh cười nói, tốt, tốt, tốt. Hôm nay vi sư liền cho ngươi lộ hai tay. Thiên hạ môn phái gọi chung chia làm, toàn chân, chính một. Trần Đạo cùng Vương Chân Vũ khác biệt, Vương Chân Vũ chính là đang cùng nhau tiên sư đạo một phái, mà Trần Đạo thì là toàn chân đạo Long môn phái, đạo giáo môn phái Đông đạo. Nhưng Long môn phái thế nhưng là dẫn dắt phái toàn chân đạo giáo nửa bầu trời môn phái, có thể dẫn dắt nửa bầu trời môn phái thế nhưng là lắc đắc không có mấy, Trần Đạo bối phận cũng là cực kỳ độ cao, tại 100 chữ bối xếp tại thứ nhất, không một không đang nói rõ Trần Đạo bất phàm. Long môn phái chủ trương một lời dừng giết dừng phạt, ủy môn 13 châm chính là khiêu tổ sáng tạo, bất quá hôm nay Trần Đạo cũng không muốn làm phiền vị tổ sư gia này, Trần Đạo tu đạo nhiều năm, đối với lôi pháp mặc dù không kịp thần tiêu phái, nhưng là vẫn có biết một hai. Đồ Nhi, mở cửa. Tiếp khách. Thời khắc này Trần Đạo đã cầm trong tay thiên đồng thức ngồi ngay ngắn ở trong nội viện. Theo Sông Nhỏ đẩy ra cửa sân, đại phong lập tức bắt đầu hô hô rung động, đêm khuya tối thui càng là trông thấy vô số song quỷ mẫu, hiện ra nhàn nhạt lục sắc cú quang, Sông Nhỏ bị bất thình lình lục quang giật nảy mình. Sư phụ, bên ngoài có thật nhiều ánh mắt, đều là lục sắc. Không trách Sông Nhỏ, dù sao Sông Nhỏ mới là 6 tuổi niên kỷ, đột nhiên gặp được nhiều như vậy song tà tùy ánh mắt nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời khẳng định là hoảng sợ không thôi. Trần Đạo nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Sông Nhỏ, lúc này cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nổi giận nói, chúng ta người tu đạo, há có thể bị tà ma sợ vỡ mật. Vi sư dạy ngươi tịnh tâm thần chú nhanh chóng niệm đến. Sông Nhỏ lúc này niệm lên tĩnh tâm thần chú, nội tâm sợ hai bóng ma mới tán đi, lúc này cũng là đi đến sư phụ đằng sau, chuẩn bị nhìn sư phụ hôm nay như thế nào bị phong lẫm liệt. Trần Đạo đại mã kim đao đi đến cửa sân, hôm nay hắn ngay cả cổng cũng không chịu khiến cái này tà ma tiến đến, quả nhiên là bá đạo đến cực điểm. Đi ra khỏi cửa trần đạo, lạnh lùng liếc nhìn cái này bốn phía cô hồn lệ quỷ, hoàn toàn không còn mấy ngày trước chiến trận, liền ngay cả quỷ vương đều không có một cái nào. Quỷ vương tu hành cần đạt tới vạn năm pháp lực mới có thể được xưng tụng quỷ vương, nhưng là cái này cũng không phải là ven đường cải trắng đồng dạng nhiều, nghĩ đến điểm này trần đạo cũng là thất vọng không thôi. Chỉ gặp đống nhiên ở giữa trần đạo miệng bên trong nỉ non, lúc này một ngựa đi đầu xông ra ngoài viện, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là quỷ khóc sói gào thanh âm. Cùng trần đạo thiên đồng thức chỗ đánh xuống ánh lửa, trong lúc nhất thời để trong nội viện đám người kinh ngạc không thôi. Trần đạo trưởng, quả nhiên là dũng mãnh. Thôn trưởng Vương Trường Nghĩa một mặt khiếp sợ nói, còn chưa chờ đám người buông lòng một hơi, chỉ gặp trần đạo thình lình bước chân lảo đảo lui về trong nội viện. Tới cái đại gia hỏa. Trần đạo sắc mặt nghiêm túc nói, đám người kinh hãi. Trần đạo mới thần võ đám người thế nhưng là nhìn ở trong mắt, cái này ngắn ngủi bất quá một lát liền lui về trong nội viện, đây rốt cuộc là cỡ nào tà ma mới như thế cao minh. Quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi bọn này đạo sĩ thúi, tự cho là tu luyện mấy năm, nghiêm nhiên không biết thiên địa là bẩn gì. Theo một trận âm phong gào thét mà đến, dần dần phóng đại lời nói cũng truyền lại mà tới. Trần đạo giờ phút này nhìn xem trước mặt cái này đã nửa bước đạt tới quỷ thánh cảnh giới quỷ vương, trong lúc nhất thời cũng là nghiêm túc không thôi, hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Quỷ thánh đã có thể tại địa phủ quát tháo phong vân, nếu như có thể tẩy đi tội nghiệp, quỷ thần càng là có thể trực tiếp đảm nhiệm địa phủ âm thần chức vị. Tiểu đạo sĩ, ta cùng ngươi tổ sư Thẩm Tĩnh Viên khi còn sống thế nhưng là hảo hữu chí giao. Thời khắc này Trần đạo nghe vậy càng là âm tình bất định, đời thứ năm tổ sư, đây chính là ngược dòng tìm hiểu đến Minh Triều thời kỳ, đối phương vậy mà cùng mình tổ sư là người quen. Bản vương tu luyện nhiều năm, hiện tại cái này không trên không dưới lâm môn một cước, hôm nay nếu là có thể nuốt vào cái này âm sinh tử, nhất định có thể tấn thăng quỷ thánh chi cảnh. Tiểu đạo sĩ, bản vương nể tình cùng ngươi tổ sư quan hệ, thức thời một chút hôm nay nhanh chóng tối lui. Thời khắc này quỷ vương lộ ra chân dung chậm rãi nói, nguyên lai là hắn. Đối phương nguyên lai là năm đó Minh Triều tiếng tăm lừng lẫy bại gia tử, đời bốn trạng nguyên cháu, Trương Đại. Không nghĩ tới 300 năm thời gian, Trương Đại liền tu luyện đến nỗi này cảnh giới, ở trong đó đến cùng là tạo ra bao lớn sát nghiệp, càng không có nghĩ tới nhiều năm như vậy Trương Đại một mực không vào luân hồi. Lui, ta hôm nay là sẽ không tối lui. Thời khắc này Trần Đạo vẫn là một mặt kiên định nói. Lúc này cũng không có lòng đang nghe Trương Đại quỷ vương lời nói, thình lình đưa tay miệng bên trong nỉ non, đổi sắp nổi hùng binh, cấn cung phong quỷ môn nhân môn hám địa chủ, chấn lôi tiếng sét đánh chư tướng trợ thân ta, chúng tướng trợ ta đi cấp cấp như luật lệnh, nhất. Chỉ gặp nguyên bản đêm khuya tối thui, thình lình sấm sét vang rội, cùng phong gào thét, Trần Đạo hai mắt càng là lạnh lùng đến cực điểm. Hôm nay không giống ngày xưa, nếu ngươi thức thời nhanh chóng tối lui. Trần Đạo không lưu tình chút nào nói. Ha 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 ha, bất quá tiểu đạo mà, ngươi nếu có thể đưa tới Tử Tiêu thần lôi ta liền quay đầu bước đi, bây giờ bất quá chỉ là thiên lôi. Thời khắc này quỷ vương châm chọc nhìn xem Trần Đạo nói, nhắm mắt, giang giác. Giang giác Trần Đạo dẫn động thiên lôi hung hăng bổ vào quỷ vương trên thân, giờ cũng không bên căn dặn trong nội viện đám người, thiên lôi không phải người tu đạo không thể nhìn thẳng, huy hoàng thiên uy ha có thể như thế. Nương theo lấy từng đạo thần lôi nhắm đánh tại quỷ vương trên thân, nguyên bản còn thần sắc nhẹ nhõm quỷ vương, giờ phút này thống khổ không thôi, lan lộn đầy đất đồng thời căm hận nói ra, đạo sĩ thúi, ngươi sao dám, ngươi dám vận dụng tổ sư chi lực ra thân. A. Thời khắc này quỷ vương đã bị đánh dưới đất, lan lộn đầy đất cuốn lên phong quyển tàn vân, trong lúc nhất thời tiếng gào thét chói tai không thôi. Lại nhìn Trần Đạo giờ phút này cũng là miệng phun máu tươi, Trần Đạo lúc đến thế nhưng là sớm tấu lên trên, câu động tổ sư giao phó rất nhỏ yếu thần lực. Tại như hôm nay người vĩnh cách thời đại, có thể hạ xuống thần lực đã là cực kỳ không dễ. Chương 07, ai sẽ tại nghĩa địa chơi chơi trốn tìm? Quân thân. Người đăng, cản xẹo nó hay Trần Huyền thở dài, không nghĩ tới đối phương ác ý như thế lớn. Bất quá cũng bình thường, đối phương xem xét chính là làm học thuật nghiên cứu, làm không tốt vẫn là giáo sư đại học. Chắc chắn sẽ không tin những thứ này, lại thêm người trong nhà bị lừa qua, cũng không thể yêu cầu người khác vẫn là hảo ngôn đối đãi. Bần đạo không phải lừa đảo, cũng không bán đồ vật, chỉ là đi ngang qua, phát giác cư sĩ trong nhà có chút dị thường, không biết cư sĩ có thể để bần đạo đi vào nhìn qua. Lý Tư Văn không kiên nhẫn, vừa muốn cự tuyệt Lý Lao Thái ở bên kéo hắn một cái tay áo, "A Văn, để pháp sư vào xem một mắt không có gì đáng ngại." Lý Tư Văn thở dài một tiếng, nhà mình lão mụ luôn luôn mê tín những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật, thật sự là mê muội. "Đi." Nhìn liên nhìn, "Ta có thể cảnh cáo ngươi, ta nhìn chằm chằm vào ngươi, đừng nghĩ lấy chỗ đồ." Trần Huyền cũng không cùng Lý Tư Văn sinh khí, đi theo Lý Lao Thái cất bước đi vào. Lý gia ở phòng ở rất là rộng rãi, chỉ là lầu một liền có gần như 150 bình. Tiến đến chính là một mảnh trống trải đại sảnh bên trái là một gian khách phòng, bên phải có gian tạp vật, phòng bếp, toilet. Trần Huyền đi dạo một vòng, từ lầu một đến lầu ba, cuối cùng tiến vào lầu ba căn phòng bên trái, dừng ở mới nhìn thấy có hắc khí quanh quẩn trước cửa sổ. Hắc khí kia người bình thường không nhìn thấy Lý Tư Văn liền đứng tại Trần Huyền sau lưng trực câu câu nhìn chằm chằm, này lại đã hơi không kiên nhẫn, ta nói dài. Ngươi nói nhà ta có đồ không sạch sẽ, cái này từ lầu 1 đi dạo đến lầu 3 ta cũng không có nhìn thấy cái gì cổ quái địa phương. Thực sự nghĩ không ra gạt người mánh khỏe liền mời về đi, nhà chúng ta mặc dù bất tận, nhưng các ngươi những thứ này hòa thượng đạo sĩ cũng không thể nhìn ta mẹ dễ bị lừa liền bắt lấy nhà chúng ta hao ha. Trần Huyền không để ý đến hắn ngược lại nhìn về phía sau lưng. Căn phòng này là một gian tiểu hài phòng trên mặt đất bày khắp bọn biển đệm, ước chừng 6-7 tuổi, đi viên thuốc đầu tiểu nữ hài đang ngồi ở gian phòng nơi hẻo lánh loay hoay một chút bút bê cùng mini đồ làm bếp, tựa hồ là đang chơi nhà tròi. Đi đến tiểu hài bên cạnh Trần Huyền xoay người nhẹ giọng hỏi một câu, "Tiểu bằng hữu, ngươi một mực ở tại nơi này gian phòng bên trong sao?" có thể hay không nói cho bần đạo, có thấy hay không qua cái gì vật kỳ quái? Tiểu nữ hài ôm hai con búp bê, ngửa mặt lên nháy mắt nhìn về phía Trần Huyền, ca ca. Huyền Huyền hai ngày này một mực tại cùng bằng hữu chơi, không thấy được cái gì vật kỳ quái. Vừa mới dứt lời, Lý Tư Văn đã không có kiên nhẫn, một tay chỉ hướng cổng, "Tốt, đạo trưởng, nhìn cũng nhìn hỏi cũng đã hỏi, còn xin ngươi ra ngoài đi, không muốn hủ đến hài tử." Mà lúc này Lý Lao Thái chợt đi tới, ngồi xổm trên mặt đất bắt lấy tiểu nữ hài hai tay, tràn đầy nếp nhăn trên mặt che kín hoảng sợ, "Không đúng, không đúng. Hai ngày này quá nóng, Huyền Huyền một mực tại trong nhà, không người đến trong nhà qua." "Huyền Huyền, ngươi nói là cái nào bằng hữu?" Tiểu nữ hài nhìn về phía Lý Lao Thái, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, "Là Huyền Huyền bạn mới bằng hữu, ngại ngại không biết." Nói xong nàng lại nhìn về phía treo ở vách tường đồng hồ, kinh hô một tiếng, "Huyền Huyền buồn ngủ, lại có một hồi đệ đệ liền muốn mang Huyền Huyền đến hậu sơn chơi chơi trốn tìm á." "Ngại ngại, ba ba, ngủ ngon." Nói, nàng ôm lấy bút bê liền hướng trên giường đi, Lý Lao Thái lại ôm lấy nàng, không dám để cho nàng qua đi. Vẫn đứng sau lưng Trần Huyền Lý Tư Văn lúc này đã là con người địa chấn, cả người tựa như đột ngột rơi vào trong hầm băng tấm lạnh một nửa, nổi da gà lên một thân. Hiện tại là hơn 10 giờ đêm, con nhà ai sẽ ở 10 giờ hơn tìm Huyền Huyền chơi chơi trốn tìm, mà lại phía sau núi. Phía sau núi là Lý Gia thôn nghĩa địa a. Lý Lao Thái đã ôm Huyền Huyền đi đến Trần Huyền bên người, doa đến nước mắt tuôn đầy mặt, không ngừng cầu khẩn, "Nhà chúng ta Huyền Huyền đây là bị quỷ quấn lên a. Pháp sư ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta nhà Huyền Huyền, chúng ta lão Lý Gia hiện tại liền Huyền Huyền một cây dòng độc đinh mầm a, nàng cũng không thể có việc a pháp sư. Ta ngày lễ ngày Tết đều đi đạo quán dân hương, van cầu ngươi pháp sư." Trần Huyền vô vô Lý Lao Thái tay không đổi, "Bần đạo đã tới, liền tất nhiên sẽ giải quyết việc này." Lý Lao Thái lúc này mới nuối lòng nữa sức lực. Lý Tư Văn bên kia lại chậm lại, nhìn xem Trần Huyền trên mặt vẫn như cũ che kín hồ nghi. Nữ nhi của mình mặc dù sẽ không gạt người, nhưng cũng không bài trừ có bị làm cục khả năng, vạn nhất là những đạo sĩ này thừa dịp lão mụ ngủ thiếp đi vụng trộm tiến vào đến, để cùng tuổi hài tử mang theo nữ nhi đến hậu sân đâu. Nhà mình lão mụ tín đạo tin Phật, cùng thôn nhân cùng phụ cận tăng đạo đô biết ba ngày hai đầu liền có tăng nói tới nhà mình, nói dễ nghe là kết duyên, nói không dễ nghe chính là lừa gạt tiền. Nói không chừng lần này cũng là đạo sĩ kia nhằm vào điểm này sớm bày cái cục, liền chờ lão mụ rơi xuống. Nếu như thành công, cái kia lão mụ về sau sợ là liền sẽ biến thành đạo sĩ kia máy rút tiền, muốn làm sao lừa gạt, liền làm sao lừa gạt. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Lý Tư Văn lập tức tỉnh táo lại, so sánh tại tin tưởng trên thế giới có quỷ, hắn vẫn là càng tin lòng người hiểm ác. Cũng may hôm nay tự mình ở nhà, bằng không thì lão mụ liền phải được đưa tới trong khe đi. Thật sự là thật ghê tởm đạo sĩ. Lý Tư Văn tức nghiến răng ngứa, quyết định tương kế tự kế. "Đạo trưởng, không bằng dạng này, hai ta hôm nay lưu tại Nguyên Nguyên trong phòng chờ cái kia quỷ vật tới, ngươi lại cho hắn thu." Hắn ngược lại là muốn nhìn có hắn tại, người đạo trưởng này trong miệng cái gọi là quỷ vẫn sẽ hay không xuất hiện. Nếu như không có xuất hiện, hơn phân nửa chứng minh hết thảy đều là giả, đều là người dở trò quỷ. Đến lúc đó trực tiếp đem cái này lừa đảo vánh ra ngoài liền xong việc. Lý Lao Thái giật giật Lý Tư Văn quần áo, "Ai nha mà ai, thu quỷ có đạo dài là đủ rồi, ngươi ở chỗ này thêm cái gì loạn, đến lúc đó chớ dọa." Nghe mẹ lời nói, hai mẹ con mình mang theo Huyền Huyền đi lầu một cất dấu. Lý Tư Văn tại chỗ cự tuyệt, hắn không tại hiện trường, cái kia muốn làm sao vạch trần cái này lừa đảo chân diện mục. Quay đầu đối đầu Trần Huyền cặp kia cười tủm tỉm con mắt, Lý Tư Văn trong lòng lắc một cái, hắn cảm giác cái này trẻ tuổi đạo trưởng tựa hồ xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Chỉ nghe trẻ tuổi đạo trưởng nói, "Cư sĩ sở cầu, từ không gì không thể. Chỉ là quỷ vật đáng sợ, đến lúc đó như sợ, có thể hai mắt nhắm lại la lên bần đạo tự sẽ giúp ngươi không được gì." Lý Tư Văn ngoài cười nhưng trong không cười, có ý riêng nói câu, "Đạo trưởng yên tâm, ta người này luôn luôn gan lớn, sẽ không dễ dàng như vậy liền hù đến." Đêm dần dần sâu nhỏ hẹp, gian phòng bên trong đã đóng lại ánh đèn, treo trên vách tường đồng hồ tích tích đáp đáp đi tới. Lý Tư Văn nuốt ở nơi hẻo lánh, cầm đèn tin nhỏ, gắt gao quét mắt trong phòng từng tấc một. "Quỷ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đạo sĩ kia còn có thể làm ra cái quỷ gì hoa văn?" Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ào ào ào. Chợt, ngoài cửa sổ truyền đến dị hưởng, Lý Tư Văn trong lòng nhảy một cái, hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, phát hiện là ngoài cửa sổ cây đại thụ kia lá cây bị gió thổi động truyền đến thanh âm về sau, lại nhẹ nhàng thở ra. Tự mình làm sao trở nên như thế nghi thần nghi quỷ? Rõ ràng đều biết trên thế giới này không có quỷ, còn như thế sợ. Âm thầm phỉ nổ tự mình một câu, vừa mới chuẩn bị lại lần nữa liếc nhìn gian phòng. Cũng liền tại lúc này, bành tựa như là có đồ vật gì đập vào trên cửa sổ. Lý Tư Văn trong lòng đi theo lắc một cái, hướng phía cửa sổ nhìn lại, sau đó con ngươi đột nhiên co lại, trái tim chực nhảy, đó là cái gì quỷ đồ vật? Nguyệt quang rơi xuống, soi sáng ra ngoài cửa sổ vật kia một chút bộ dáng như là anh hài đồng dạng đen nhánh bóng người, dùng cả tay chân ghé vào cửa sổ sắt đất bên trên, cả khuôn mặt gắt gao dán pha lê, ngũ quan đè ép đến bằng phẳng không, không thể nào là tiểu hài. Nhà ai tiểu hài có thể giống nhện đồng dạng không tá trợ bất kỳ vật gì vững vững vàng vàng ghé vào trên cửa sổ. Lý Tư Văn lờ ổ gờ ngực cấp tốc chập trùng, nhìn chòng chọc vào thứ quỷ kia, cố gắng áp chế trong lòng sợ hãi không để cho mình phát ra nửa điểm thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt xoát ghé vào cửa sổ sắt đất trước bóng người đột nhiên biến mất không thấy, một con lạnh buốt tay đột nhiên đặt tại Lý Tư Văn trên bờ vai, hắn toàn thân cứng đờ, còn chưa kịp quay đầu, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia khàn khàn chói tai, ngay sau đó như có thứ gì thuận lưng của hắn bò lên trên phần gáy. Hắn run rẩy quay đầu đi, một trương khô quắt như cây khô da giống như khuôn mặt nhỏ từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện, màu nâu xanh dưới làn da mơ hồ có thể thấy được tinh mịn vết rạn, một đôi đục ngầu xám trắng trong con ngươi vằn bện tia máu, khóe miệng vết ra một cái vặn bẹo tiêu dung, lộ ra bên trong một loạt biến thành màu đen răng nanh. Lý Tư Văn không thể kìm được, dưới đũng quần nóng lên, đóng chặt lại con mắt, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân mới hô lên một câu, đạo trưởng cứu mạng. Chương 08, Bắc Đế phái, Thiên Bồng Đức. Người đăng, Cản Sẹo No hai thần lôi còn tại không ngừng nhắm đánh tại Quỷ Vương Trương Đại trên thân, thời khắc này Trương Đại quỷ ảnh mơ hồ không thôi, nghiêm nhiên một bộ thân thể bị trọng thương, nương theo lấy tiếng sấm dần dần thu nhỏ, phương pháp này tuyên bố kết thúc hồi cuối. Đạo sĩ đều là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Thời khắc này Quỷ Vương cũng là chậm rãi đứng lên phẫn nộ nói. Lúc này vung tay lên, chỉ gặp nguyên bản lui đến ngoài năm dặm cô hồn lệ quỷ nhanh chóng hướng nó trào lên mà đến, mục tiêu rõ ràng là chữa thương. Không được. Trần Đạo giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, nhìn đối phương không biết làm cỡ nào thủ đoạn, khiến cái này cô hồn lệ quỷ dùng tính mệnh vì nó chữa thương. Trần Đạo thân thể sớm đã suy yếu không thôi, bởi vì cái này đã là hắn sát chiêu mạnh nhất, đối mặt bình thường Quỷ Vương đều là thò đầu ra liền dây. Nhưng là đối cái này nửa bước Quỷ Thánh Quỷ Vương vẫn là thúc thủ vô sách, tại mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Đại Quỷ Vương đã khôi phục 7-8 phần. Hôm nay, ta nhất định phải trong nội viện này máu chảy thành sông, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Đương Kim vất tay sau lưng xuất hiện luân hồi hư ảnh, vô số oan hồn chen chúc mà ra, càng là vung tay lên âm phong lần nữa gào thét đại tác, tại mỗi giờ mỗi khắc khôi phục thương thế của mình thân thể. Nương theo lấy vô số song hiện ra lục sắc u quang tà ma con mắt nhìn chăm chú, trong nội viện mọi người đều là bị hủ thần bất thủ xá. Sư phụ chúng ta hôm nay sẽ chết sao? Sông nhỏ càng là một mặt tuyệt vọng nhìn xem Trần Đạo nói. Trần Đạo lúc này cũng là cắn răng, sau đó giống đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, chậm rãi đứng lên nói ra, sẽ không chết. Hôm nay trong nội viện mỗi người, ta Trần Đạo có thể cam đoan tuyệt không có khả năng làm bị thương một sợi lông. Thời khắc này Trần Đạo một mặt tử trí nói, lúc này trên thân kim quang bắt đầu dần dần lộ ra mà ra, kim quang này lập lòe thật là không uy phong. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phương xa chuyển đến thanh âm. Chậm, đạo hữu chậm đã. Một tiếng gấp rút thanh âm lo lắng chuyển đến. Trần Đạo nghi ngờ nhìn về phía xa xa rừng cây, chỉ gặp giờ phút này, một tên người mặc áo bào đen, một đường phong trần mệt mỏi mà đến, trên thân càng là treo nhánh cây cành lá đạo sĩ chạy đến. Trần Đạo nhìn xem cái này áo bào đen, lúc này cũng là rõ ràng trong lòng, liền biết được lai lịch của người này, lúc này liền thối lui thần quang, mới là hắn phương pháp liều mạng, thỉnh thần nhập thân. Bất quá từ hắn mới thần quang đến xem, như thật thi triển bộ này, hắn cực lớn xác suất sẽ mệnh tang tại đây. Bởi vì mời tới tổ sư càng mạnh, nhục thân uy áp thì là càng lớn, nghiêm trọng tổ sư lui thần qua đi liền sẽ không còn sống lâu nữa. Bác Đế phái, Vương Giã, gặp qua đạo hữu. Đám người lúc này mới thấy rõ trước mắt người tới diện mục, người này người mặc một thân áo bào đen, nhìn xem nghiêm túc không thôi, sắc mặt càng là không giận tự uy, nhìn xem liền có chút nghiêm khắc hung ác. Hắn lúc này nói dứt lời cũng là quay đầu nhìn xem trước mặt Quỷ Vương lớn tiếng nổi giận nói, "Trương đại, ta Bác Đế phái tìm ngươi mấy chục năm, ngươi ẩn nút mấy chục năm, hôm nay còn dám hiện thân làm sằng làm bậy. Lão phu hôm nay nhất định phải để ngươi thân tiêu đạo vẫn lại không luân hồi lúc." Đối mặt đột nhiên xuất hiện nổi lên, tên là Trương Đại Quỷ Vương cũng là thất kinh, Bác Đế phái thế nhưng là đạo giáo nổi danh hung ác, không chỉ có đối với địch nhân hung ác đối với mình càng là hung tàn. Một đạo Bác Đế hắc luật, để vô số trước kia tu hành tiêu khổ đạo giáo môn đồ nhao nhao ngậm miệng không nói. Bác Đế phái, thờ phụng chính là Tam Thanh phía dưới lục ngự một trong Bắc Cực Tử Vi đại đế. Không biết Tử Vi đại đế hẳn là nhận biết Ngọc Hoàng đại đế, Ngọc Hoàng đại đế cũng là lục ngự một trong. Trong đó Thiên Đồng thượng tướng vì đó nguyên soái, đạo giáo Thiên Đồng tức tổ sư gia. Thiên Đồng chú càng là nó hạch tâm đại pháp, nên phái càng là tập được chính nhất pháp, cùng thượng thanh pháp. Thời khắc này Vương Giã đạo trưởng cầm trên tay pháp khí thình lình cũng là Thiên Đồng thức, bất quá cùng Trần Đạo khác biệt chính là Vương Giã Thiên Đồng thức là đen tuyển cổ pháp khí tức tốc thẳng vào mặt, xem xét chính là chuyển thừa đã lâu pháp khí. Quỷ Vương Trương Đại những năm này chính là bị Bắc Đế phái Thiên Đồng thức đánh trốn đông trốn tây, nhìn thấy Vương Giã móc ra Thiên Đồng thức, thân thể đều kìm lòng không được sợ run cả người, lúc này liền muốn làm thế muốn chạy trốn. Hừ, ta đuổi theo giết cái này tà ma, một lát liền về. Vương Giã nói xong liền đi theo Quỷ Vương phương hướng chạy đi. Miệng bên trong lẩm bẩm, thiên đồng, cửu nguyên sát đồng nam đinh đô ti, cao kén ăn bị ông bảy chính bắt linh, thái thượng hạ hung giám có tiểu quỷ, nổi lên thấy thế thiên du diệt loại, vạn quỷ tự tan vội vã như Bắc Đế minh uy miệng xá pháp lệnh. Theo Vương Giã lời nói rơi xuống, nhìn từ đằng xa đi thiên đồng thức giờ phút này càng là kim quang đại phóng, toàn thân phát ra huy hoàng thiên uy. Thời khắc này Vương Giã trên tay thiên đồng thức lóa mắt vô cùng, nhìn xem liền cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bắc Đế phái, quả thật là danh bất hư truyền. Giờ phút này Trần Đạo tỉnh táo lại mắt lộ cực kỳ hâm mộ u nói, Long môn phái cũng không am hiểu đấu pháp bắt quỷ, càng nhiều hơn chính là tu thân dưỡng tính cùng đan lô sự tình. Cung Tư Âm hỏi Dương sự tình, nhìn xem Bắc Đế phái cái này hung ác sát phạt quả đoán tư thế. Trần Đạo cũng là không ngừng hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ, đừng nhìn Trần Đạo cả một đời bảo thủ không chịu thay đổi khắc nghiệt không thôi, nhưng thật làm cho hắn tiến Bắc Đế phái, Bắc Đế hắc luật nhẹ thì giảm thọ 3 năm, nặng thì vào luân hồi đao sơn địa ngục, đây mới là thật hạ khắc nghiêm khắc. Lại nói Bắc Đế phái đệ tử đều là tinh thiêu tế tuyển, há có thể tùy tiện tiến vào, nghĩ đến cái này Trần Đạo cũng là thoải mái cười một tiếng. Các môn phái có các môn phái ưu thế, Bắc Đế phái lấy sát phạt quả đoán nổi danh, nhưng cũng bởi vì hắc luật khắc nghiệt mà không người dám tập phương pháp này. Lê Cô Đương, hôm nay bản đạo chưa rút một tay, còn suýt nữa hại đám người mệnh tăng ở đây, đúng là hổ thẹn. Trần Đạo giờ phút này chậm rãi nói, không thể, đạo trưởng không thể tự coi nhẹ mình, nếu như hôm nay không có đạo trưởng đứng ra, chúng ta hiện nay sớm đã biến thành ác quỷ đồ ăn. Đúng vậy a Trần đạo trưởng, vừa rồi ngươi thần uy chúng ta đều là nhìn ở trong mắt, cái này đẩy trời thần lôi thế nhưng là chứng minh tốt nhất. Thời khắc này Vương bà Vương Từ Âm đội vàng nói, liền ngay cả thôn trưởng Vương Trưởng Nghĩa cũng là nhao nhao gật đầu nói, ai cũng được cũng được, chuyện hôm nay lão phu liền bế quan tu hành, nói tới nói lui vẫn là lao nạp học nghệ không tình. Thời khắc này Trần Đạo để tâm vào chuyện vụn vặt, thở dài một hơi nói: đi thôi. Hà Nhi. Thời khắc này Trần Đạo nắm sông nhỏ cất bước đi ra viện tử. Thời khắc này Vương Trường Nghĩa, Lê Thiện, Vương bà ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này. Thôi, ngày mai hảo hảo chuẩn bị đồ ăn hậu lễ tới cửa gửi tới lời cảm ơn đi. Đương kim khẩn yếu nhất vẫn là Vương Giã vị này Bắc Đế phái đạo trưởng, đến cùng là lai lịch thế nào, phải chăng vì truy sát Trương Đại Quỷ Vương mà đến, vẫn là chân vũ mời tới giúp đỡ. Tại mọi người trông mong mà đối đãi buồn ngủ thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chỉ gặp thời khắc này Vương Giã đạo trưởng chật vật không chịu nổi, tay phải càng là chảy ra vết máu, nhíu chặt lông mày cùng một mặt cuống quýt thần sắc. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao hỏi thăm, sợ là không nên bị tà ma gây thương tích mới tốt. Ai, cái này tà ma quả nhiên là vô cùng kỳ dị, mới nỗ lực thật lớn đại giới mới đưa hắn hàng phục, chưa từng nghĩ ở trên đường trở về, hắn đột nhiên quỷ khí đại phóng, xông ra lở ổ gờ giam. Thời khắc này Vương Giã hối hận không thôi, sớm biết liền trực tiếp một thước chặt đứt nó quỷ thân để nó thân tử đạo tiêu, chỉ là bởi vì sư tôn phân phó bắt về tông phân phó, mới có thể ra chuyện như thế, cái này tà ma mới quỷ khí đại phóng, sợ là sẽ phải rào bước tiến lên quỷ thánh một quan. Thời khắc này Vương Giã lông mày nhíu chặt, ưu sầu không thôi, bỏ mặc như thế tà ma trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ dẫn xuất đại sự. Chương 08, kinh khủng nữ quỷ. Đạo trưởng đỉnh cái dám dùng. Người đăng, cản xèo nó hay hưu cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được ngoại giới tựa như trời sáng choang, thái dương ở trước mắt nổ tung, tràn ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Trong dự liệu bị quỷ vật gặm ăn rơi đầu đau đớn cũng không truyền đến, Lý Tư Văn mở mắt ra liền gặp một tịch tàng thanh đạo bào thanh niên đứng ở trước người, xích hồng liệt diễm quay trung quanh quân thân, cách đỉnh đầu hóa thành trượng dài dương cánh đại điểu, chi mắt sáng sáng nhìn hằm hằm phía trước. Một đạo đen nhánh còn nhỏ bóng người như là dã thú tứ chi chạm đất ghé vào phía trước mặt đất, nhe răng trợn mắt, toàn thân hắc khí quấn quanh, nhưng lại bị hừng hực giấy lên vòng lửa gắt gao trói buộc tại chỗ không nhúc nhích được. Trần Huyền tiện tay một chiêu, cái kia vòng lửa liền cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng bảo bọc cái kia trong vòng tiểu quỷ hóa thành xích hồng lưu quang cùng nhau bay trở về trong lòng bàn tay. Nói: "Đạo trưởng, cái này, thứ quỷ này, giải quyết." Lý Tư Văn nắm chắc Trần Huyền đạo bảo tay áo, từ phía sau nhô ra nửa cái đầu, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Trần Huyền cười thán một tiếng: "Vân đạo để ngươi không muốn đi theo, ngươi lại đi theo." Lần này biết sợ. Lý Tư Văn mặt lộ vẻ khổ tướng, liên tục gật đầu: "Đạo trưởng, ngài cũng không cần trêu chọc ta đây không phải là cho là ngươi cùng trước kia tới lừa đảo là một đường nha. Ai biết thật có những thứ này quỷ đồ vật tồn tại a." Trần Huyền buồn cười lắc lắc đầu, từ trên cổ gỡ xuống một lớn chừng ngón cái đồng hồ lô, cầm trong tay lấy ly hỏa trấn ép tiểu quỷ nhét vào đồng trong hồ lô. "Tốt, nhà ngươi sự tình giải quyết, vân đạo còn phải đến Hậu Sơn nghĩa địa nhìn xem, trước hết cáo tử." Vân Châu sư đệ nói qua, hắn tại Hậu Sơn nghĩa địa nghe được âm thanh kỳ quái là nữ nhân tiếng cười. Mà bây giờ hắn nắm lấy đích thật là một tên tiểu quỷ, hơn nữa nhìn là mang đem. Lại thêm nhiệm vụ hàng ngày cũng không có nhắc nhở hoàn thành, nói rõ chính chủ còn không có bắt được. Vẫn là phải đi một chuyến phía sau núi. Mắt thấy Trần Huyền muốn đi, Lý Tư Văn liên tục cầu khẩn: đạo trưởng ngài bán hai ta trương hộ thân phủ đi. Hoặc là có cái gì từng khai quang pháp khí loại hình, để cho ta mời một cái trở về đi. Bao nhiêu tiền đều được a?" Trải qua này một lần, hắn là thật sợ thứ quỷ kia tới vô ảnh đi vô tung, nếu là một lần nữa, không có đạo trưởng đang sợ là hắn một nhà lao tiểu đều muốn bàn giao ở đây. Trần Huyền cười ha ha: "Vừa mới ngươi còn sợ bần đạo bán đồ đâu, này lại ngược lại là cầu tới cửa. Hộ thân phù bần đạo không có, pháp khí bần đạo tự mình phải dùng. Dạng này, bần đạo cho ngươi một vật, ngày sau nếu có tà ma, ngươi liền xuất ra, nhiều ít sẽ có chút hiệu dụng." Dứt lời, tại Lý Tư Văn sốt ruột ánh mắt dưới, Trần Huyền đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay trống rỗng hiện ra một khối mang theo cháy đen ấn ký khối gỗ. "Đạo trưởng, đây là trăm năm xét đánh một khối, nội ẩn thiên phạt chi lực, khắc chế tà ma yêu tinh." Lý Tư Văn vội vàng hai tay tiếp nhận, lấy điện thoại cầm tay ra nói: "Đạo trưởng, thứ này bán thế nào? Ta cho ngài xoay qua chỗ khác." Trần Huyền khoát tay quay người, cho Lý Tư Văn lưu lại cái bóng lưng, hữu duyên liền đưa, không cần tiền bạc. Như thực sự băn khoăn, liền nhiều làm việc thiện sự tình, coi như chống đỡ giá. Lý Tư Văn nắm chặt trong tay khối gỗ, trong lòng phiền muộn nếu như mất. Hắn vốn còn nghĩ mặc kệ đắt cỡ nào, cũng phải mua 10 cái 8 cái hộ thân phủ, lại mời cái khai quang tượng thần trấn trong nhà mới yên tâm. Kết quả không ngờ tới, thật cao mặt người trước, mặc dù có tiền cũng mua không được bất kỳ vật gì, chỉ có thể dựa vào duyên phận. Phía sau núi Lý Gia thôn nghĩa địa, dưới một thân cây trô bóng tối, hai đạo nhân ảnh nín thở ngưng thần, nhìn qua phía trước, không dám phát ra nửa điểm vận động. Phía trước là một mảnh nghĩa địa, trung ương nhất một chỗ mộ phần bên trên, váy đỏ nữ tử phiêu nhiên ngồi, nhìn lên bầu trời đối nguyệt trải đầu tứ chi của nàng hình như khô mục, phần bụng có cái đen nhánh dữ tợn lỗ lớn, hai bên vết thương không đủ, liền tựa như bị người dùng tay sống sờ sờ xé mở. Ác quỷ cấp, lại là một cái ác quỷ cấp nữ quỷ. Vương Giai Nhạc đầy người mồ hôi lạnh, cơ hồ là dùng hàm răng gạt ra mấy chữ. Đang điều tra xong Thương Lan Sông đưa tin về sau, cấp trên nói hai ngày này có người đến cục trị ăn áo, nói Lý Gia thôn mổ mả nháo quỷ. Tổng nghe được có nữ nhân tiếng cười lại để cho bọn hắn tra một chút Lý Gia thôn, nhìn Lý Gia thôn có cổ quái hay không. Trải qua điều tra, phát hiện trong thôn mấy ngày nay liền chết cái lao nhân, vẫn là bởi vì bệnh ngoại ý muốn qua đời, không có quan hệ gì với quỷ quái. Vốn định dò xét một phen phía sau núi nghĩa địa liền đi, kết quả ngoại ý muốn phát hiện, thật là có quỷ quái. Bên cạnh Mã An Quốc hít sâu một hơi, nhẹ giọng cảnh cáo, nàng hẳn là đã phát hiện chúng ta, nhưng tạm thời không có công kích dục vọng. Thừa dịp hiện tại đi mau, sơ tán người của Lý Gia thôn, để cấp trên nhanh phái tuần hành sử ra giải quyết chuyện này. Ác quỷ cấp quỷ vật mặc dù hung hãn nhưng phần lớn đều là địa phương linh, sẽ không chạy ra hóa thành quỷ vật địa phương. Chỉ cần rời đi phía sau núi nghĩa địa, bọn hắn liền an toàn. Đang lúc hai người muốn lúc rời đi, váy đỏ nữ quỷ chợt che tim, nhìn về phía dưới núi Lý Gia thôn phương hướng, miệng bên trong phát ra thê lương gào thét. Một đôi mắt đen tại khoảnh khắc hóa thành tinh hồng sau đó gắt gao nhìn chăm chú về phía Mã An Quốc hai người phương hướng. Soát gần như là tại trong nháy mắt, váy đỏ nữ quỷ liền xuất hiện tại Mã An Quốc trước mặt, một đôi quỷ trảo duỗi ra thẳng móc tim miệng, 10 cái bén nhọn đen nhánh móng tay giống như lưới dao bắn ra. Mã An Quốc sắc mặt trắng bệch, vội vã bật tốt lên, ảnh. Lộc cộc lộc cộc. Nguyệt quang chiếu dọi xuống, Mã An Quốc sau lưng cái bóng như là nước sôi đồng dạng toát ra bạc khí, trắng bệch mặt quỷ từ cái bóng bên trong hiện hiện, mặt quỷ mở ra đen nhánh phát tím miệng trận trận sóng âm giống như nước vòng dập dờn, váy đỏ nữ quỷ trong nháy mắt giống như họa dừng lại. Ngay tại lúc đó, Ma An Quốc xoang mũi trong miệng một cỗ nồng đậm đỏ tươi huyết khí bay ra không có vào mặt quỷ trong miệng, ngoi đầu lên mặt quỷ hưởng thụ hai mắt nhắm nghiền, dần dần chìm vào ảnh bên trong, tựa hồ là đạt được lớn lao thỏa mãn. Không nên công kích, ta định không ở nàng bao lâu, nhanh xuống núi. Ma An Quốc cố nén huyết khí thâm hụt cảm giác khó chịu, một thanh níu lại Vương Giai Nhạc, hướng dưới núi chạy như bay. Hắn biết rõ tự mình cùng Vương Giai Nhạc năng lực không mạnh, cấp bậc cũng chỉ là phổ thông âm sai, hoàn toàn không có khả năng làm được qua cái này váy đỏ nữ quỷ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy. Một đường chạy trốn mấy phút sau, hai người cuối cùng đã tới chân núi. Về sau nhìn lại nữ quỷ giấu ở trong bụi cỏ, tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, nhưng không có động tác kế tiếp. Quả nhiên là địa phượng linh. Mã An Quốc nhẹ nhàng thở ra. Một đường sử dụng quỷ linh năng lực, huyết khí đã thâm hụt quá nhiều, thậm chí trên lưng cũng bị nữ quỷ vạch ra mấy đạo máu me đầm địa lỗ hổng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiếp tục như vậy cũng khó tránh khỏi đổ máu quá nhiều. Từ trong túi móc ra một hoàn thuốc nuốt xuống, máu tươi ngừng lại, Mã An Quốc cảm giác trạng thái đã khá nhiều, lúc này mới thở một hơi thật dài hướng về phía Vương Gia Nhạc nói, đi thôi, đi trong thôn, sơ tán thôn dân. Ngươi mau mau liên hệ quan trị an hiệp trợ chúng ta sửa tán, mặt khác, nhớ kỹ báo cho cấp trên, để tuần hành làm đến đây trừ quỷ. Hai người đi ra ngoài bên ngoài, đều mang chính thức giấy chứng nhận hiện tại đã là đêm khuya, bị đánh thức thôn dân phần lớn là tiếng oán than dậy đất, nhưng nhìn thấy quan trị an căn cứ chính xác kiện cũng liền trung thực. Lại nghe nói có sát nhân cùng ma chạy vào phía sau núi, vì an toàn, kia là muốn bao nhiêu phối hợp có bao nhiêu phối hợp. Nhìn xem trước mặt hơn 100 tên thôn dân Mã An Quốc dồn khí đan điền hô, đều kiểm tra một chút, người trong thôn đến đông đủ không, đợi lát nữa có cục trị an người tới. Các ngươi đều phối hợp bọn hắn chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Đám người một trận ồn ào, phần lớn đều nói đến đủ. Mã An Quốc chợt phát hiện, phía trước nhất một tên người mặc áo sơ mi trắng mang theo kính mắt tư văn nam nhân sắc mặt do dự, như có lời muốn nói. Ánh mắt quét về phía tên nam tử kia, nhíu mày hỏi, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Lý Tư Văn do dự mở miệng, đồng chí, thôn chúng ta người là đến đông đủ. Có thể trước đó không lâu, nhà ta tới cái đạo trưởng, nói là phía sau núi có đồ không sạch sẽ, hiện tại hướng hậu sơn đi. Hắn là biết đạo trưởng lợi hại. Có thể đạo trưởng lợi hại là đối quỷ có trời mới biết hắn có đánh hay không qua được sát nhân của ma, vẫn là phải đem tin tức này chi tiết báo cáo cho thỏa đáng. Cái gì? Đạo sĩ? Mã An Quốc cùng Vương Giai Nhạc liếc nhau, sắc mặt đồng thời biến đổi. Mã An Quốc khí nghiến răng nghiến lợi, kéo qua Vương Giai Nhạc đến một bên hung dữ mắng, lại là cái không rõ ràng đạo sĩ. Hắn sư môn trưởng đối không có nói hắn đạo ra những cái kia đạo pháp đều là cổ nhân biểu đặt ra sao? Nghe nói có quỷ liền đến, cũng không áng chừng rõ ràng tự mình bao nhiêu cân lượng. Bọn hắn linh dị cục sớm vài thập niên trước liền thăm dò rõ ràng đạo môn Phật môn đạo pháp Phật pháp đều là bịa đặt ra, đạo sĩ cùng người bình thường không có hai loại đối mặt ác quỷ đỉnh cái dám dùng. Đây cũng không phải là lần một lần hai làm nhiệm vụ thời điểm gặp được có đầu nào không tỉnh táo đạo môn Phật môn đệ tử hướng nháo quỷ địa phương bọn. Về sau nhất định phải làm cho phía trên đem đạo môn Phật môn cho hạn chế, không cho phép bọn hắn làm loại này đuổi quỷ sống, quả thực là cho chúng ta tìm phiền toái. Mã An Quốc hung hăng cắn răng, quay người liền hướng sau chạy tới. Vương Gia Nhạc sốt ruột tiến lên, ngươi đi làm cái gì? Mã An Quốc tức giận nói, còn có thể làm gì? Đạo sĩ cũng là Long Quốc công dân, chúng ta nếu biết hắn gặp nguy hiểm, còn có thể không cứu. Tự nhiên là lên núi đi a. Chương 09, đạo giáo chơi lôi người trong nghề. Người đăng, cản xèo nó hai thôi thôi, đợi tự mình chưa khỏi vết thương ở trên báo sư môn đi. Vương Giã nội tâm nghĩ đến, lúc này cũng là liếc nhìn trong nội viện đám người, chậm rãi nói ra, mới đạo hữu đâu? Ngài là nói Trần đạo trưởng sao? Hắn đã mang theo đồ đệ về xem bên trong chữa thương bế quan. Vương Trường Nghĩa nói. Vương Giã lúc này cũng là đối Trương đại cùng Trần đạo đấu pháp sự tình biểu lộ ra khá là nghi hoặc, lúc này hỏi. Đi qua hơn 10 phút, Vương Giã dẫn đầu phá vỡ trầm mặc nói ra, này hài tử sinh ra bất phàm, nhưng là vận mệnh nhiều thăng trầm, khó mà hộ thứ nhất sinh chu toàn. Vương Giã khiếp sợ không thôi nhận lấy đến từ Vương đạo nhất xuất thân, lập tức cũng là ú ú nói ra, ta vì truy sát Trương đại tà ma mà đến, càng là không nên ở lâu nơi đây. Lê Thiện nội tâm thất vọng, vốn cho là người này chính là trượng phu Vương Chân Vũ tìm thấy giúp đỡ, kết quả bằng không thì đối phương chỉ là bởi vì truy sát tà ma mà tới. Đạo trưởng, phiền phức thỉnh giáo ngài, đến cùng như thế nào mới có thể để cho con của ta như là người bình thường đồng dạng sinh hoạt? Thời khắc này Lê Thiện không còn dám xa xỉ nghĩ Vương đạo nhất ngày sau như thế nào đến, làm một mẫu thân, nàng giờ phút này chỉ muốn con của mình bình an lớn lên liền tốt. Nhập đạo, chỉ có để hắn tiến vào trong đạo quan, còn muốn là hương hỏa cường thịnh đại đạo quan, như thế tà ma mới có thể coi như thôi. Thời khắc này Vương Giã nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là như thế. Thế nhưng là trong tã lót hài đồng, còn chưa đầy nguyện, vì sao lại có đạo quán nguyện ý tiếp thu, chúng chi tự mình cũng khó có thể tiếp nhận còn đang bú sữa hài tử rời đi bên cạnh mình. Đạo trưởng, không có biện pháp khác sao? Lê Thiện suy nghĩ một lát vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Ngoại trừ phương pháp này, không còn cách nào khác. Thời khắc này Vương Giã cũng là chém đinh chặt sắt nói, quả thật như là ngày thứ nhất Quỷ Vương nói đồng dạng, bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một thế. Thôi thôi, vẫn là chờ Chân Vũ trở về lại thương nghị đi. Thời khắc này Lê Thiện nhức đầu không thôi, nàng cũng không dám tự tiện quyết định đem Vương Đạo Nhất đưa đến trong đạo quan. Lê gia viện tử rất lớn, lúc này liền an bài Vương Giã tại phía đông sương phòng nghỉ ngơi. Dù sao sáng sớm vừa đến, Vương Giã liền muốn tiếp tục đi đường về xem bên trong báo cáo. Nửa bước quỷ thánh, cùng sắp bước vào quỷ thánh tà ma là hoàn toàn khác biệt. Bực này tà ma tự mình đã là thúc thủ vô sách. Trời đã sáng, phía đông sương phòng đại môn từ lâu mở ra. Lê Thiện nguyên bản chuẩn bị gọi tới Vương Giã đạo trưởng thương lượng, có thể hay không sống thêm mấy ngày. Nhưng là vừa đến sương phòng, phát hiện chồng chỉnh tề chăn mền, cùng đầu giường nói lời cảm tạ tin, lúc này cũng là lòng như cho nguội, bởi vì nàng minh bạch Vương Giã sớm đã tại trời chưa sáng thời điểm liền rời đi. Phải làm sao mới ở đây? Sơ là mẹ người Lê Thiện ưu sầu đầy mặt, ngay tại mấy người ăn xong điểm tâm qua đi, lúc này cũng không kịp suy nghĩ, liền cầm rau quả, vườn rau bên trong tươi mới rau quả hoa quả, cùng đem qua Vương Giải để cho người ta mua được nhang đèn, cùng nhau lần nữa đi tới tòa này phong thủy cực tốt đạo quán. Gõ, gõ. Vương Trường Nghĩa cũng là vì Vương Đạo Nhất sự tình để bụng không thôi, sáng sớm liền dẫn Lê Thiện cùng nhau đi tới đạo quán, gõ hai tiếng cửa, phát hiện đại môn không khóa liền đẩy cửa vào. Trong đạo quan thời khắc này Trần Đạo Phảng phất sớm đã liệu đến hai người sẽ đến, liền thật sớm ngồi ngay ngắn ở trong nội viện, đại môn cũng là hờ khép. Trần đạo trưởng, đa tạ ngài hôm qua thân xuất biệt thủ, Lê gia không thể báo đáp, đành phải tìm tới đạo trưởng đồ ăn cần thiết, cùng thần minh nhang đèn. Thời khắc này Lê Thiện chân thành nói, không cần khách khí. Trần đạo thản nhiên nhận, dù sao đây cũng không phải là cái gì đắt đỏ chi vật, đây cũng là một loại tâm ý. Lúc này mấy người lần nữa nhập tọa, thương thảo đi lên Vương Đạo Nhất sự kiện, Trần đạo pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhất thời bán hội cũng lực bất tòng tâm. Lê muội tử, nhà ngươi khách tới. Tại mọi người thảo luận thời điểm, lòng nhiệt tình phụ nữ Trương Hiểu Hoa đi tới trong đạo quán nói, khách tới rồi. Lê Thiện nghi hoặc không thôi, tự mình những năm này cũng chỉ là cùng trong thôn đám người nhân tình, như thế nào tại khoảng thời gian này khách tới? Làm nghi hoặc không thôi thời điểm, lập tức Vương Trường Nghĩa một câu điểm tỉnh người trong mộng nói ra, Chân Vũ không phải sớm vì ngươi tìm tới giúp đỡ sao? Nói không chừng đây là giúp đỡ tới. Lê Thiện nguyên bản thần sắc nghi hoặc, lúc này vui mừng quá đỗi, vui vẻ không thôi. Nghĩ tới đây Lê Thiện liền hốt hoảng đối Trần Đạo gửi tới lời cảm ơn, nói xong lên tiếng chào hỏi, liền vội vội vàng hướng Lê gia đi đến. Trần Đạo cũng không trách móc, hắn cũng cảm giác sâu sắc vui mừng, dù sao Vương Đạo Nhất không chỉ là một đầu sinh mệnh, càng có thể là đạo môn tương lai người dẫn đầu. Các thôn dân nhìn xem vui nhàn cười mở Lê Thiện cũng là nghi hoặc không thôi, mấy ngày nay Lê Thiện đều là ưu sầu đầy mặt, hôm nay như thế nào như thế vui vẻ. Nguyên bản hiếu kỳ nghĩ trưng cầu ý kiến đám người, trông thấy Lê Thiện bước sinh nhanh bước chân, cũng là nhao nhao như vậy coi như thôi. Đạo trưởng, người chưa tới âm thanh tới trước, thời khắc này Lê Thiện sớm đã không kịp chờ lời nói, khi hắn bước vào trong nội viện mới phát hiện, tự mình bà đang cùng một vị tiên phong đạo cốt lao nhân đàm tiếu thật vui. Lao giả cực kỳ kính nể Vương bà vị này chịu mệt nhọc bà mụ. Hắn riêng là mắt thường liền có thể nhìn thấy Vương bà âm đức hùng hậu, Vương bà thì là đối vị này tiên phong đạo cốt lão giả đến cảm giác sâu sắc mừng rỡ, dù sao lão giả cũng đã nói là con của mình Vương Chân Vũ gọi hắn. Lê nữ sĩ, mau mau nhập tọa, tùy tiện đến thăm, còn xin trách móc. Thời khắc này lão giả người mặc bạch bào, trên tay cầm lấy phất trần, nghiễm nhiên một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Lê Thiện bị cái này điên tĩnh khí tức chậm rãi bước lên nội tâm lo nghĩ, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ buông lòng bình tĩnh trở lại. Tại một trận trò chuyện qua đi, mẹ chồng nàng dâu hai người càng là vui mừng quá đỗi, bởi vì lão giả là trưởng môn, là Vương Chân Vũ tìm thấy giúp đỡ, hai người vui vẻ thời điểm cũng là lần nữa kinh ngạc không thôi. Dù sao Hà Tam Nương, Trần đạo trưởng, Vương gia đạo trưởng đều là đệ tử, liền có như thế thần thông, trưởng môn, kia rốt cuộc là loại nào cảnh giới? Trần Võ đạo bạn sớm đã nói với ta thanh tình thế, lão phu được mời mà đến thủ hộ con hắn, cho đến Trần Võ đạo bạn trở về mới thôi. Thời khắc này lão giả không chút hoang mang nói xong, hai người càng là cảm giác sâu sắc vui mừng, rốt cục được cứu rồi, rốt cục có thể buông xuống khẩu khí này. Lần nữa trò chuyện hai người cũng là biết được lão giả nguyên lai là Thần Tiêu phái trưởng môn. Thần Tiêu phái, đây chính là chơi lôi người trong nghề, một tay Tử Tiêu thần lôi, để vô số tà ma nghe tin đã sợ mất mật, hiện nay vẫn là đương đại trưởng môn Lục Thông Thiên. Tự mình xuất thủ. Lê Thiện cùng Vương Chân Vũ kết làm phu thê nhiều năm, cũng là đối các đại môn phái đều có chỗ hiểu rõ, nàng càng hiểu được trước mặt vị này hòa ái dễ gần lão giả ẩn giấu đi cỡ nào hủy thiên diệt địa pháp lực. Vương Chân Vũ năm đó ra ngoài du lịch, trùng hợp gặp Lục Thông Thiên thân truyền đệ tử, lúc ấy tình huống khẩn cấp, tên đệ tử kia là vụng trộm chạy đến, lập tức bị mấy tên quỷ vương gây công, kém chút mệnh tang tại đây. Vẫn là Vương Chân Vũ đứng ra, mang theo tên đệ tử kia trốn đông trốn tây, thẳng đến Thần Tiêu phái trưởng lão đến mới lấy được cứu, chuyện này liền để Lục Thông Thiên thiếu Vương Chân Vũ một cái nhân tình. Bây giờ ấu tử xuất sinh, tự mình lại phân thân không thuận, đành phải đi đầu đến Thần Tiêu phái mời đến vị này pháp lực thông thiên trưởng môn, vì mình ấu tử hộ giá hộ tống mấy ngày. Chương 09, yêu tà tắc quái, linh dị cục, nhất giai âm sai. Người đăng, Cản Xẹo No hay trên núi váy đỏ nữ quỷ là ác quỷ cấp bậc quỷ vật, chỉ có tuần hành làm cấp bậc cao thủ mới có thể trấn ở hai người bọn hắn là dò xét tạo thành viên, thực lực bất quá âm sai cấp bậc, xa xa không phải là đối thủ. Nhưng cũng may váy đỏ nữ quỷ quyền sở hữu phương linh, không thể rời đi cái kia phiến mồ mả bằng vào hai người năng lực đem nó kéo dài một hai, mang đạo sĩ kia xuống núi nghĩ đến vấn đề không lớn. Chính là sẽ lại lần nữa hao tổn chút huyết khí nghĩ tới đây, mà An Quốc che thận, chỉ cảm thấy thận đau nhức. Nam nhân qua 30 một số phương diện vốn là không lớn bằng người trẻ tuổi, hiện tại huyết khí như thế thâm hụt, dù là ăn hai hạt lam sắc nhỏ dược hoàn đều vô dụng. Chờ thêm thiết về nhà giao lương thực nộp thuế để lao bà không hài lòng, sợ là lại muốn chịu một trận âm dương quái khí trào phúng. Nghĩ tới đây mà An Quốc đối phía sau núi cái kia không biết chết sống đạo sĩ càng thêm chán ghét, thật mẹ hắn sẽ tìm phiền phức. Lời tuy nói như vậy, mà An Quốc vẫn là không ngừng cầu nguyện hy vọng cái kia xuẩn đạo sĩ không có việc gì, dù sao cũng là một cái mạng. Quanh người cây cối không ngừng rút lui, gió thoảng bên tai âm thanh vụ vụ rung động. Tìm được. Vương Gia Nhạc dừng bước, một phát bắt được Mã An Quốc cánh tay, đưa tay chỉ hướng chỉ vào cách đó không xa. Thôn dân dùng chân dẫm ra hẹp dài lên núi trên đường nhỏ, người mặc tàng thanh sắc đạo bảo thanh niên nói sĩ chính thành thơi đi lên phía trước nhìn nó tư thái nhàn tản, tựa như hoàn toàn không biết đây là dạng gì khu vực nguy hiểm, trái ngược với cái đến dạo chơi ngoại thành giải sầu. Gia hỏa này, Mã An Quốc cắn răng, hình như phong thanh mà qua, phóng tới thanh niên nói sĩ. Mà nhanh hơn hắn, là một đạo đột ngột xuất hiện tại thanh niên sau lưng diễm lệ hư ảnh. Mắt thấy nữ quỷ mười ngón như loan đao chụp vào thanh niên cái cổ, Mã An Quốc muốn rách cả mí mắt, chỉ lo đến hô lên một tiếng, cẩn thận. Quỷ ảnh định thân phạm vi có hạn, hắn cùng thanh niên đạo nhân còn có 10 bước xa, hoàn toàn không quản được cái kia nữ quỷ. Hắn là quân nhân giờ phút này lại muốn trơ mắt nhìn xem Long Quốc bách tính chết tại trước mặt, trong lòng không khỏi đau xót. Nhưng cái này bôi trầm thống rất nhanh liền tản tại Mã An Quốc ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thanh niên lấy cực nhanh tốc độ quay người triệt thoái phía sau, tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm gỗ, hắn đem kiếm gỗ dựng thẳng tại ngực váy đỏ nữ quỷ đánh tới, ngũ trảo chộp vào trên một kiếm. Lại phát sinh kim thiết tương giao đình đường âm thanh, mà cái kia kiếm gỗ thật giống như bị chọc giận ngang qua thân kiếm bôi đen ngấn ẩm rung động, lại có tím xanh lôi đỉnh ngang nhiên nhảy ra, khoảnh khắc càng như lưới điện bao lại váy đỏ nữ quỷ. A nữ quỷ kêu thảm một tiếng, như là phá hồng khí cầu bay ngược mà ra, thanh niên nói sĩ không lưu tình chút nào trong miệng niệm chú đạo âm trong sáng gấp khúc giữa thiên địa, nam minh ngọc chiếu vĩnh đinh thông linh, cánh túc rủ xuống diễm ly hỏa đốt hình, đàn vũ vô cánh huế khí đăng thanh, viêm tinh làm dẫn chủ tước sắc lệnh, đốt hốt một vòng ánh lửa tại mũi kiếm sáng lên ly hỏa hừng hực, trong nháy mắt bao trùm phía trước thiên địa, giống như lao nhanh hỏa xà, đem Hồng Y Liễu nữ quỷ một ngụm thôn vệ vào bụng. Mà An Quốc cùng Vương Giai Nhạc đã nhìn đến mà ngơ, hai người lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Vương Giai Nhạc thì thào lên tiếng, phất tay liền chấn trụ nhị giai ác quỷ tuần hành làm. Hắn là tuần hành làm cấp bậc cao thủ, Vân Tê thành phố khi nào lại ra nhân vật như vậy? Không, không, nhị giai tuần hành làm mặc dù hiếm lạ, có thể đây không phải trọng yếu nhất. Mã An Quốc gắt gao nhìn chằm chằm đốt nữ quỷ không ở kêu rên xích hồng liệt diễm, sắc mặt trắng bệch, một cô sợ hai cảm giác ở trong lòng truyền đến. Hắn ngự sử quỷ linh đang sợ, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chạy trốn nơi này. Cái kia màu đỏ liệt diễm tựa hồ là quỷ linh khắc tinh đồng dạng, chỉ nhìn bên trên hai mắt, hắn liền cảm giác lấy toàn thân đều tại run rẩy phát run. Người này sử chính là lửa, dùng chính là lôi, ta chưa từng nghe qua có nhà ai truyền thừa là như vậy. Đường hoang to lớn, uy thế vô lượng, không phải linh dị cục một mạch, cũng không phải cổ sư, vũ chú một mạch. Cũng liền tại lúc này, bị màu đỏ hỏa diễm bao phủ váy đỏ nữ quỷ chợt mặt lộ vẻ thống khổ, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trong miệng phát ra một tiếng giống như khỉ giống như dã thú gào thét. Quanh thân đen nhánh đoán khí nổ tung tàn niệm bốn phía mơ hồ, trong đó ba người tựa hồ thấy được váy đỏ nữ quỷ khi còn sống, ba lần mang thai, ba lần sinh non. Thật vất vả mang thai thứ tư thai, trưởng phu ngoại ý muốn qua đời thương tâm quá độ ngã xuống thang lầu, lập đến đầu, một thi hai mệnh đơn độc lưu lại cao tuổi phụ mẫu sinh hoạt tại Lý Gia thôn, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đợi cho tàn niệm tiêu tán hưu một đoàn hào quang màu tím đột ngột từ nữ quỷ miệng bên trong bay ra. Trần Huyền lườm cái kia tử quang một mắt tử quang lung lung, mơ hồ trong đó tựa như thoáng nhìn bên trong có cái đầu khỉ. Váy đỏ nữ nhân sở dĩ lại biến thành mẹ con ác quỷ, là thứ này đang tắc mái. Con ngón đúng ra, mãnh liệt ly hỏa liền lập tức chen chúc mà bảo, đem tử quang bao quanh bao lấy. Tử quang tựa như phát giác được nguy hiểm, xoát một tiếng pha không bay ra, tốc độ nhanh chóng, xa phi thường người có thể so sánh. Trần Huyền tâm niệm vừa động, nguyên bản bao trùm tử quang ly hỏa chớp mắt co rút lại thành một điểm, tiềm ẩn tại tử quang bên trong. Thái Thanh luyện khí chân giải bên trong chẳng những ghi lại phép luyện khí, còn ghi lại lấy một chút tu luyện thưởng thức. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia tử quang giống như cái nào đó yêu tà phân hồn, hiện tại gặp thương tích thoát ly tử mâu ác quỷ, tựa hồ là muốn đi tìm bản thể. Chu Tước dẫn hỏa chú khai ra ly hỏa chuyên đốt yêu tà, bình thường tà vật dính vào liền khó mà dập tắt, cái kia yêu tà phân hồn thực lực kém xa hắn, bản thể nên cũng chẳng mạnh đến đâu, đến lúc đó phân hồn nhập thể, ly hỏa hỏa trùng cảm ứng được tà vật khí tức, liền sẽ như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như cháy bùng ra, đủ để đánh cho trọng thương, nếu là yếu đuối một chút trực tiếp đốt cái không còn một mảnh cũng có chút ít khả năng. Tiện tay một chiêu phía trước xích hồng ly hỏa áp chế váy đỏ nữ quỷ thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lớn trừng quả đấm hỏa diễm, như xích sắc lưu quang bay trở về Trần Huyền lòng bàn tay. Mắt thấy nữ quỷ bị thu phục, Mã An Quốc cùng Vương Giai Nhạc liếc nhau, lúc này mới dám lên trước, nhưng trở ngại sợ hai Trần Huyền trong lòng bàn tay đốt liệt diễm, chỉ ở Trần Huyền trước người năm bước chỗ ngừng lại, ôm quyền hướng phía Trần Huyền hành lễ, dẫn đầu tự giới thiệu: Long Quốc Linh Dị Cục Vân Tê phân đội nhất giai âm sai Mã An Quốc, Vương Giai Nhạc gặp qua đạo trưởng. Long Quốc Linh Dị Cục là chính thức thế lực. Trần Huyền hiếu kỳ nhìn hai người một mắt, cái này xem xét liền cảm giác phi thường kỳ quái. Hai người quanh thân vậy mà đều nhộn nhạo một cỗ nồng hậu dày đặc âm trầm quỷ khí. Quỷ vật quân thân, các ngươi linh dị cục đều được chính là nuôi quỷ chi pháp. Mã An Quốc cùng Vương Giai Nhạc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc. Long Quốc Linh Dị Cục thành viên ngự sử quỷ vật, đây là toàn bộ siêu phàm giới đều biết sự tình, làm sao vị này tuần hành làm cấp bậc cao thủ sẽ còn hỏi cái này loại vấn đề. Cuối cùng vẫn Mã An Quốc tiến lên nửa bước, đạo trưởng giống như đối linh dị cục không hiểu rõ lắm. Trần Huyền từ trong túi xuất ra đồng hồ lô, đem trong lòng bàn tay lấy ly hỏa trấn ép ác quỷ để vào đồng trong hồ lô, lúc này mới gật đầu nói: Bần đạo vừa xuống núi, đối với siêu phàm thế lực xem như hoàn toàn không biết gì cả. Vừa xuống núi, đối siêu phàm hệ thống hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ lại đạo trưởng sư phụ chưa từng có cho đạo trưởng phổ cập khoa học qua siêu phàm thế giới là thế nào? Mã An Quốc tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, đã có ý nghĩ trên mặt lộ ra sán lạn tiêu dung, hướng phía Trần Huyền phát ra mời, đã như vậy, đạo trưởng không bằng cùng chúng ta cùng đi linh dị cục ngồi một chút. Chúng ta cũng tốt cho đạo trưởng nói một chút siêu phàm giới rất nhiều hệ thống. Vị này chính là tuần hành làm cấp bậc cao thủ, nếu là có thể thu nạp nhập linh dị cục, hai người bọn họ cũng có thể được một bút không ít tài nguyên ban thưởng. Trần Huyền đang có ý này, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hạ Sơn, Lý Gia Thôn đã là trống rỗng một mảnh, người đã sớm bị cục trị an mang rời khỏi. Ba người đứng tại cửa thôn chờ lấy linh dị cục chuyến đặc biệt tới đón người. Chờ đợi trên đường, Vương Giai Nhạc thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hướng phía Trần Huyền hỏi đầy miệng, không biết đạo trưởng sử dụng trấn quỷ chi pháp là nhà ai truyền thừa, vì sao nhìn xem cùng hiện hữu siêu phàm truyền thừa cũng không giống nhau. Trần Huyền đương nhiên nói, bần đạo là đạo sĩ, nhận tự nhiên là đạo gia chi pháp. Vừa dứt lời, Mã An Quốc liền mở to hai mắt nhìn, đạo pháp? Đạo trưởng ngài là đang nói đùa chứ? Chương 10, siêu phàm giới hệ thống, quỷ vật không thể chạm vào. Người đăng, Cản Xẹo Nọ, hắn muốn cho rằng đạo trưởng mặc đạo bào là bởi vì người hứng thú yêu thích, cùng loại với cột đờ lệ. Kết quả thế mà chân truyền chính là đạo gia pháp. Trăm năm trước, trong phạm vi toàn thế giới có quỷ quái yêu tinh xuất hiện. Vì đối phó quỷ quái, Long Quốc cao tầng tại cả nước phạm vi bên trong đối đạo quán chùa miếu tiến hành lớn do xét, các nhà các phái không truyền pháp cửa đều nhìn qua, nhưng cái kia đạo pháp Phật pháp căn bản không người có thể tu hành. Cuối cùng được ra kết luận, đạo pháp Phật pháp đều là cổ nhân phán đoán bịa đặt mà thành, tại quỷ quái vô hiệu. Theo lý thuyết, không có khả năng tu thành mới đúng. Mà An Quốc thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trầm mặc. Nếu như không phải đạo pháp cái kia Trần Huyền mới làm hỏa pháp cùng lôi pháp đều là chuyện gì xảy ra? Đường Hoàng chính đại, hoàn toàn không giống các nhà các phái cần lấy huyết khí hồn phách hiến tế mới có thể sử dụng pháp môn. Ầm ầm, như là dã thú gào thét động cơ âm thanh càng ngày càng gần, một cỗ toàn thân đen nhánh xe Việt dã dừng ở ba người trước mặt Mã An Quốc hoàn hồn, đội vàng kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, hướng về phía bên trong dựng lên cái dấu tay xin mời, "Đạo trưởng, chúng ta đi thôi, đi linh dị cục chú điểm nói." Vấn đề ngoại ô thành phố khu mấy đống cao ốc đứng sừng sững làm thành một mảnh, bên ngoài dùng tường vây ngăn đón. Chính lại cửa đóng thẻ bên cạnh dựng thẳng một khối đá cẩm thạch, bên trên khắc kim ngọn nguồn chữ lớn Vân Tê thành phố đi vào khoa học trụ sở. Xe Việt dã dừng ở một tòa 5 tầng trước đại lâu, Trần Huyền xuống xe đi theo Mã An Quốc hai người đi lên phía trước, trên đường đi có chút hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này cùng bình thường công ty cũng không có gì khác biệt, khắp nơi đều mới trồng hoa hoa thảo thảo, cao nhất nhà lầu cũng không cao hơn 5 tầng, bên cạnh còn có sân điền kinh cùng sân bóng rổ. Người lui tới viên ngược lại là thưa thớt, cũng có thể là cái giờ này đều tan việc nguyên nhân. Mã An Quốc mang theo Trần Huyền đi đến một gian văn phòng, kéo qua thủ vị cái ghế mời Trần Huyền ngồi xuống. Khóa trái cửa ban công, lúc này mới ngồi ở bên cạnh trên ghế, hai tay khoanh nâng cầm lên 10 phần khách khí, "Lão trưởng, không biết ngài nghĩ muốn hiểu rõ siêu phàm giới nào phương diện?" "Đều được, ngươi nhìn xem nói đi." Hắn một cái nửa đường xuất ra, rất nhiều cũng đều không hiểu, đều nghĩ muốn hiểu rõ một phen. Mã An Quốc gật đầu, "Ta hiểu được, vậy ta liền từ cơ sở nhất nói về. Từ khi trăm năm trước quỷ quái khôi phục đến nay, các quốc gia liền bắt đầu lục soát có thể đối kháng quỷ quái biện pháp. Long Quốc bên này phát hiện cổ sư chú sư xuất mã đệ tử các loại một hệ liệt có thể tu hành truyền thừa. Những truyền thừa khác muốn sử dụng, đều cần trả giá đắt, hoặc là huyết khí, hoặc là linh hồn. Long Quốc đem những thứ này siêu phàm truyền thừa người tu hành thực lực chia làm 6 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn các nhà xưng hô cũng không giống nhau, giống như là linh dị cục ngự quỷ người, nhất giai xưng là âm sai, nhị giai vị tuần sát sứ, tam giai vô thường tuần giả, tứ giai quỷ phán quan, ngũ giai diêm la vương, lục giai quỷ đế. Mà An Quốc vừa nói, trong đầu một bên suy nghĩ. Linh dị cục rõ ràng ghi chép, trăm năm trước Long Quốc chính thức lực lượng gần như đem tất cả to to nhỏ nhỏ đạo quan đều lục soát khắp, căn bản lại không tồn tại có thể tu hành đạo pháp. Có thể vị đạo trưởng này lại thật có thể lấy đạo pháp ngự sử lôi đỉnh, khống chế ly hỏa, nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái, vân vân. Mã An Quốc con người đột nhiên co lại, trong lòng chợt hiện ra một cái ý nghĩ. Trăm năm trước linh dị cục chính thức là đem to to nhỏ nhỏ đạo quán truyền thừa đều nhìn lần, có thể càng lâu trước kia đây này. Như vị đạo trưởng này tại quỷ quái khôi phục trước đó liền ẩn cư rừng sâu núi thẳm, thanh tịnh tu hành, chính thức tìm không thấy cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa đối với phương thuyết tự mình vừa xuống núi, chẳng lẽ lại đối phương thật sự là một vị sống trên trăm tuổi mới xuất quan đại năng? Như đúng như đây, thực lực của đối phương tuyệt đối không chỉ là nhị giai tuần sát sứ đơn giản như vậy. Mã An Quốc một trái tim bịch bịch nhảy, cố nén tâm tình kích động, tiếp tục vì Trần Huyền giới thiệu siêu phàm giới hiện trạng. Nước trà uống một vòng, Mã An Quốc nói miệng đắng lưỡi khô, lúc này mới đại thể nói một bộ phận. Hắn đem đổi đề tài, đột nhiên nhìn về phía Trần Huyền, lộ ra một vòng thật tâm thật ý tiêu dung, "Đạo trưởng phải chăng có hứng thú gia nhập chúng ta linh dị cục? Ta dám chịu bảo đảm, bằng vào đạo trưởng thực lực, tại chúng ta linh dị cục nhất định sẽ đạt được cao nhất đãi ngộ." Không đợi Trần Huyền mở miệng nói chuyện, Mã An Quốc cho Vương Giai Nhạc một ánh mắt, Vương Giai Nhạc lập tức đứng lên, nuốt từ 10 phần thành khẩn, không dối gạt đạo trưởng, mời đạo trưởng gia nhập linh dị cục xác thực tồn tại tư tâm. Long Quốc chính thức khổ quỷ quái đã lâu, những năm gần đây quỷ quái xuất hiện càng thêm tấp nập, linh dị cục người mới lại càng ngày càng ít, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Nếu là đạo trưởng có thể gia nhập linh dị cục, truyền xuống một chút đối phó quỷ quái biện pháp, không hề nghi ngờ có thể thật to làm dịu linh dị cục áp lực, cũng có thể cứu vớt rất nhiều vô tội Long Quốc bách tính tính mệnh. Lời này có mấy phần lấy đại nghĩa đè người đứng tại đạo đức điểm cao ý vị, nhưng vì Long Quốc tương lai, cũng là có chút bất đắc dĩ. Trần Huyền mặt lộ vẻ trầm tư, tại Mã An Quốc cùng Vương Giai Nhạc ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi lắc đầu. Mã An Quốc cười khổ một tiếng, quả nhiên đạo gia chân pháp không phải dễ dàng như vậy liền có thể truyền xuống. vừa định cho chuyện điểm cái khác đem chủ đề bỏ qua đi, chờ đội trưởng trở về lại tiếp tục thương thảo kéo đạo trưởng nhập linh dị cục một chuyện. Lại nghe Trần Huyền chậm rãi mở miệng nói, vân đạo tự tại đã quen, không thích đứa thúc. Gia nhập linh dị cục liền không cần, nhưng pháp có thể truyền. Sau 6 ngày, vân đạo sẽ tại Long Hồ Sơn Thiên Sư phụ truyền thụ chân pháp, chư vị cư sĩ như nghĩ đến nghe, có thể tự đến đây. Mã An Quốc mở to hai mắt nhìn, đạo trưởng vừa mới nói cái gì? Sau 6 ngày Thiên Sư phụ truyền pháp. Cùng Vương Giai Nhạc liếc nhau, xác nhận nói giải nói là sự thật về sau, hai người cơ hồ là đồng thời đứng người lên đối Trần Huyền cúi người hành lễ, đạo trưởng từ bi. Long Quốc ủy họa càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng không có gì ngoài linh dị cục bên ngoài, còn lại các gia truyền nhận đều là của mình quý, dẫn đến linh dị cục thời gian càng phát ra gian nan, bây giờ đạo trưởng chịu mở rộng pháp môn, nhất định là không nhìn nổi thương sinh gặp. Quả thật là lòng từ bi. Đúng rồi. Trần Huyền từ trong túi móc ra chứa váy đỏ nữ quỷ cùng quỷ anh bình đồng bày ở mặt bàn. Mã An Quốc liếc mắt một cái liền nhận ra cái này chứa đựng nhị giai ác quỷ bảo vật, chỉ là trong lúc nhất thời còn không mò ra đạo trưởng là muốn làm gì. Trần Huyền điểm một cái mặt bàn, Lý Gia Thôn quỷ vật là một đôi mẹ con quỷ, bần đạo tại đến hậu sơn nghĩa địa trước thu một con quỷ anh, nghĩ đến cũng là bởi vì cái này, cái kia váy đỏ mẫu quỷ mới nổi cơn điên muốn tập sát bần đạo. Các ngươi linh dị cục am hiểu ngữ quỷ, cái này mẹ con quỷ khi còn sống đáng thương, sau khi chết ngược lại là cũng chưa làm qua việc các gì, không bằng lưu cho các ngươi. Mã An Quốc nhãn tình sáng lên, cái này váy đỏ nữ quỷ lợi hại hắn nhưng là được chứng kiến, cho dù đặt ở nhị giai ác quỷ bên trong cũng coi là nhân vật lợi hại trọng yếu nhất, chính là cái kia mẫu quỷ tại tử quỷ không ngại lúc cảm xúc ổn định, dễ dàng điều khiển nếu là linh dị cục đạt được, sau đó không lâu Vân Tê phân đội liền có thể lại nhiều ra một tên nhị giai tuần hành làm cao thủ, đạo trưởng lại tùy tiện liền chắp tay nhường cho. Lần nữa nói tạ về sau, Mã An Quốc mặt lộ vẻ cảm khái, đạo trưởng đối linh dị cục trợ giúp rất nhiều, nếu là có cái gì cần, cứ mở miệng. Chính thức làm việc, rất nhiều phương diện đều là tương đối dễ dàng. Trần Huyền lắc đầu, vân đạo cũng không cái gì cần. Hắn cũng không có nói để cho hai người nhiều làm việc thiện chuyện linh dị cục chính thức nhân viên, bản chức chính là vì nước vì dân, nói loại lời này ngược lại là dư thừa. Lưu lại hai người phương thức liên lạc, Trần Huyền vừa mới chuẩn bị cáo từ, Mã An Quốc nhìn xem trên mặt bàn lớn chừng ngón cái đồng hồ lô, hướng về phía Trần Huyền bóng lưng hô, đạo trưởng, pháp khí không có cầm. Bọn hắn cầm đạo trưởng thu phục từ mẫu quỷ, cũng không thể lại chiếm đường giải tiện nghi. Vương Giai Nhạc đội vàng đưa tay cầm qua đồng hồ lô, cũng liền tại vừa đụng phải hồ lô lúc cầm. Một trận khói đen từ Vương Giai Nhạc trắng non trong lòng bàn tay thoát ra, Vương Giai Nhạc kêu đau một tiếng, bị hù rụt tay. Trần Huyền quay người nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra mấy phần áy náy, thật có lỗi, vận đạo nhất thời không quan sát quên nói cho các ngươi biết. Đồng hồ lô không phải pháp khí, chỉ là bình thường hàng mỹ nghệ, chỉ là bần đạo ở bên trong lưu lại một chút ly hỏa, lúc này mới có ngắn ngủi trấn áp quỷ vật công năng, các ngươi người mang quỷ vật tất nhiên là không thể chạm vào đạo gia ly hỏa. Nếu muốn thu phục tử mẫu quỷ vật, đợi cho hết thể chuẩn bị sẵn sàng, tìm một chỗ dùng đồ vật đem cái này hồ lô ngã, hồ lô miệng vừa mở, ly hỏa từ tiêu, đến lúc đó liền có thể thi triển thủ đoạn đem quỷ vật thu phục. Chương 10, Thần Tiêu phái Ngũ Lôi Trường Quyết. Người đăng, cản xèo nó hai ai ra, thiệt mà, cái kia quả thật là môn hạ đệ tử vô số Thần Tiêu phái trưởng môn. Thời khắc này Vương bà trợn mắt hốc mồm nắm Lê Thiện tay nhỏ âm thanh dò hỏi. Dù sao mới mình cùng vị kia trưởng môn thế nhưng là trò chuyện vui vẻ, như thế mánh khóe thông thiên nhân vật, vạn nhất câu nào chọc giận người ta, vậy nhưng như thế nào cho phải? Yên tâm đi, bà, lục trưởng môn thế nhưng là lớn như thế phái trưởng môn, làm sao lại như thế bụng dạ hẹp hòi? Lê Thiện xem thường nói. Vương bà giờ phút này cũng là nuối lòng tâm, lúc này liền đi thu thập sương phòng, hai người một trận bận rộn qua đi, lại làm tốt đồ ăn. Thần Tiêu phái là chính nhất phái, ăn mặn bốn không kỵ, ngoại trừ lác đác không có mấy cấm kỵ chi phẩm bên ngoài, cái khác cùng người thường không khác, bữa cơm này mấy người ăn phá lệ thư thái. Rất nhanh mấy người liền ngồi ở trong viện đàm tiếu thật vui, mẹ chồng nàng dâu hai người đối với Thần Tiêu phái thế nhưng là hiếu kỳ không thôi, hỏi rất nhiều để lục trưởng môn nín cười không tuấn vấn đề. Sắp trời đã tối, các ngươi không cần giống trước đó đồng dạng lo lắng hãi hùng, trong đêm ta đến trông coi liền là đủ. Lục trưởng môn cười để cho hai người sớm đi đi về nghỉ nói. Nương hai người, giờ phút này cũng là cười gật đầu, dù sao hai người bọn họ thần kinh thế nhưng là một mực căng thẳng, lúc này trong nội viện liền còn lại Lục Thông Thiên một người, ngồi ở trong viện một mình ngẩng đầu vọng nguyệt châm trà. Nửa đêm giờ tí, Lục Thông Thiên còn tại nhắm mắt nghỉ ngơi, làm bên ngoài âm phong trận trận thời điểm, đại phong gào thét diễn tấu lấy cửa sổ thanh âm truyền đến, hắn mới chậm rãi đứng dậy, sau đó liền thấp giọng nhỉ nó nói, "Hôm nay ta thụ Vương Chân Vũ đạo hữu nhờ vả, vì đó hấu tử hộ giá hộ tống mấy ngày." Khi hắn nói xong lời này thời điểm, ngoài cửa nguyên bản cuồng phong gào thét âm phong im bặt mà dừng, ngoài cửa tà ma đại đa số cũng không khai linh trí, nhưng là trong nội viện truyền đến khí tức khủng bố, đủ để cho bọn chúng chùn bước. Đạo sĩ thúi coi là thật không biết sống chết, ta nhìn bất quá là đang hư trương thanh thế thôi, hôm nay ta nhất định phải. Anh còn chưa chờ tên kia tà ma nói xong, trên bầu trời chẳng biết lúc nào tụ tập ở đây ô vân, lúc này hung hăng đánh xuống một đạo thiên lôi, đạo này thiên lôi mục tiêu rõ ràng là mới vừa nói tà ma, lập tức chính là đúng nghĩa hôi phi yên diệt. Tay xoa thiên lôi, không có chút dao, đưa tới thiên lôi bực này đại chiêu, tại Lục Thông Thiên cái này pháp lực thông thiên ra chỉ dưới, làm được chân chính luôn xuất pháp thủy. Trong lúc nhất thời tà ma nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, mới đánh xuống thiên lôi thế nhưng là tràn ngập tràn đầy khí tức tử vong, đạo này xét đánh ai ai chết. Vậy bị lần nữa hoảng sợ không thôi, nếu như không phải Lục Thông Thiên bận tâm quá mức cao điệu nguyên nhân, sợ chỉ là đưa tay trong chốc lát liền có thể để ngoài cửa tà ma hoàn toàn triệt để tiêu tán tại thế gian này. Ta lặp lại lần nữa, không có tà ma có thể tại ta Thần Tiêu phái Cửu Thiên Tử Lôi sống sót, còn không mau mau thối lui. Thời khắc này Lục Thông Thiên ý nguyên vẫn là vân đạm phong kinh nói. Trong lúc nhất thời tà ma hai mặt nhìn nhau, đang lúc bầu không khí yên tĩnh thời điểm, một tên quỷ vương ngang nhiên đứng ra, vì âm sinh tử, nó bỏ được bí quá hóa liệu, lúc này nói ra, Lục trưởng môn. Ngươi như thế khi dễ ta quỷ giới người, chỉ sợ có sai lầm phong phạm a. Các ngươi tà ma còn dám cùng ta tranh luận. Nếu không phải cố kỵ trong thôn bách tính quá nhiều, hôm nay ta sợ là để các ngươi thể nghiệm cửu thiên tử lôi vi lực. Còn dám nhiều lời một câu, định để các ngươi hôm nay hủy diệt tại cái này lôi hải phía dưới. Lục Thông Thiên lúc này cũng là cũng không ngẩng đầu lên nói, vẫn là y y nhiên mây trôi nước chảy, nói xong liền ngồi trên ghế tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngoài cửa tà ma trong lúc nhất thời nhao nhao thúc thủ vô sách, âm sinh tử dụ hoặc lớn, thế nhưng là cũng không thể thiếu thân lao đầu vào lửa giống như đi tự chịu diệt vong. Hừ, bản vương trên tu hành vạn năm, bản vương không tin ngăn không được ngươi một đạo thiên lôi. Giờ phút này tên kia ủy vương nói lần nữa, lúc này cũng là nhào về phía trong nội viện vương đạo nhất nhà ngói phương hướng. Lục Thông Thiên nghe vậy hai mắt tinh quang đại phóng, không còn trước đó lời biếng. Thiên thời chạy xiết trưởng thủ lôi, lôi công tốc độ đến đi theo năm trưởng thường tại trong lòng bàn tay nắm, trưởng tay đánh hàng ngũ lôi hung thần ác sát gặp lôi mệnh không tại, ác quỷ gặp lôi hồn phách không có ta phụng thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ. Lôi đến. Thời khắc này Lục Thông Thiên miệng bên trong nỉ non ngũ lôi trưởng quyết, lúc này chậm rãi giơ tay phải lên, giờ phút này bàn tay phải cực kỳ khủng bố, trong lòng bàn tay có vô số thần lôi tại đôm nốt rung động, bàn tay thần lôi. Lúc này đưa tay hướng quỷ vương phương hướng bố, một đạo lôi quang trào lên mà ra, giúp đỡ lấy quần quần tiếng sấm, bổ vào mới quỷ vương trên thân. Nguyên bản còn phách lối không thôi quỷ vương, nhìn thấy đạo này thần lôi trào lên mà đến, giờ phút này triệt để trung thực, ánh mắt cũng biến thành càng thêm thanh tịnh ngây thơ. Giang giác. Xuy. Nương theo lấy một tiếng sấm vang, tên địa quỷ vương thân thể tựa như bọn biển giống như hòa tan tiêu tán, phát ra xuy. Một tiếng. Lại nhìn thời khắc này Lục Thông Thiên, đứng ở trong viện, từng sợi tóc đứng đấy, trận mắt trừng trừng, để cho người ta nhìn xem liền trong lòng run sợ, húng chi lòng bàn tay thần lôi còn tại đôm đốt rung động. Lục Thông Thiên lập tức liền muốn cho những thứ này không biết trời cao đất rộng tà ma một cái hung hăng giáo huấn, lúc này không còn lưu tình vùng lên tay phải, hướng tà ma phương hướng liên tiếp vùng ra bốn trường. Tha mạng! Tha mạng! Lục trưởng môn tha mạng! Cứu mạng A! Chúng ta là vô tội A! Lúc này tà ma nhao nhao chạy chối chết, chạy chối chết. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Với anh! Đương theo lấy bốn tiếng sấm chuyển đến, kề bên này đều trở nên an tĩnh, cuối cùng một đạo thần lôi, càng là tản ra loáng thoáng hào quang màu tím. Một tay năm trưởng lôi quyết, để vô số tà mị chạy chối chết, chỉ sợ ngày mai qua đi, những thứ này tà ma liền sẽ trung thực không tốt, tối thiểu nhất tại Lục Thông Thiên ở trong khoảng thời gian này. Mẹ chồng nàng dâu hai người sợ ngây người, thật sợ ngây người, mấy lần trước, Hà Tam Nương chẳng cảnh, Trần Đạo Đạo trưởng chẳng cảnh, cùng Vương Giã chẳng cảnh, cũng không sánh nổi giờ phút này a làm cho người rung động. Vê đút hoặc vê đút. Đây thật là thần tiên số A. Thời khắc này Vương bà trợn mắt hốc mồm xoa hai mắt không thể tin nói ra, đây chính là thần tiên thủ đoạn. Mẹ! Lần này đạo nhi được cứu rồi. Thời khắc này Lê Thiện cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng là vui lớn hơn kinh, tự mình hài tử mấy ngày nay hẳn là sẽ bình an vô sự. Trong hai người tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nguyên lai thật sự có người tay thiện nghệ xoa thiên lôi, luôn xuất phát thủy, đôi này hai người tới nói xung kích cực kỳ chi lớn. Ở trong viện nhìn xem Lục Thông Thiên niệm chú ngữ, lập tức trên trời lôi vân dày đặc, trong lòng bàn tay càng là nở rộ đạo đạo tia sáng chói mắt, liên tiếp vung ra năm trường, tựa như đất bằng kinh lôi đồng dạng, vang vọng Lê An trong thôn. Không ít thôn dân đều coi là trời mưa, rối rít chuẩn bị thu quần áo. Cái này năm đạo lôi cũng là kinh hãi nhà ngói bên trong vương đạo nhất oa oa khóc lớn, đang ngủ say hắn bị cái này năm đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm bừng tỉnh, lần này mẹ chồng nàng dâu hai người mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng dỗ dành vương đạo nhất lần nữa chìm vào giấc ngủ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thời khắc này Lục Thông Thiên xem thường, tiếp tục ngồi ở trong viện trên ghế chợp mắt nghỉ ngơi. Cái này, đây thật là người có thể có lực lượng sao? Chúng ta sợ là lại không thôn vệ âm sinh tử hy vọng. Giờ phút này may mắn còn sống sót mấy tên tà ma một bộ lòng còn sợ hãi thảo luận nói. Trải qua này đêm, cái này phương viên phụ cận tà ma đều phải vẻ sầu, âm sinh tử có thần tiêu phái trưởng môn, Lục Thông Thiên vì đó hộ giá hộ tống, trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao cảm giác sâu sắc bất lực. Quỷ thánh, quỷ thánh, tên đạo sĩ thúi này khinh người quá đáng, đường đường một cái trưởng môn vậy mà như thế giả mà không kính buông xuống tư thái tới đối phó ta quỷ giới đám người. Đúng vậy a, quỷ thánh đại nhân, cầu ngài làm chủ. Giờ phút này một tòa thâm sơn âm u trong hang động, từng đạo thanh âm truyền đến. Chương 11, vị cao nhân nào xuất thủ tương trợ, ta nhìn các ngươi là chúng huyễn cảnh. Người đăng Cản Xẻo Nọ hai Vân Tê thành phố Lạc Hà Sơn sườn núi. Vệ Dũng Quân lau mồ hôi trên mặt, quanh thân đen nhánh quỷ khí phun trào, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một chỗ miếu hoang, không dám có chút buông lỏng. Phía trước miếu hoang chật chội nhỏ hẹp, màu xám đen mảnh ngói tàn khuyết không đầy đủ, mái hiên sụp đổ, trên vách tường vôi sớm đã bong ra từng mảng, lộ ra bên trong pha tạp cục gạch. Cửa miếu nửa đậy, đen ngòm cổng bên trong hai đạo tử quang bộ sáng chợt sáng, dường như ẩn nút cái gì nhắm người mà vẻ manh thú. Mà nó, núi này tiêu thật là khó làm, hai ta lại thêm vệ tổ trưởng, ba cái tuần hành làm, đánh lâu như vậy vậy mà đều không giết được hắn. Đen nhánh trong bóng đêm, truyền đến một tiếng nam tử tức giận tiếng mắng. Vệ Dũng Quân hướng bên cạnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngậm miệng, hảo hảo nhìn chằm chằm, xuất sinh này da dày thịt béo, không thiếu được một trận đánh răng co, không nên tin tưởng. Dứt lời, bên cạnh trong nháy mắt im lặng. Hồng hộc, răng rắc, trong miếu đổ nát ra thu trầm thấp gào thét không ngừng đào địa đang lúc Vệ Dũng Quân chuẩn bị lại lần nữa ngự sử quỷ linh xuất thủ lúc xoát một vòng ánh sáng màu tím từ thiên khung vạch phá như là cỗ sao chổi mau lẹ bay tới, chỉ trong chớp mắt liền bay vào miếu hoang ở trong. Vừa mới kia là Vệ Dũng Quân còn đến không kịp nhiều hơn suy nghĩ, bỗng nhiên bành một tiếng, vô tận xích diễm như là tân hỏa bùng lên ra, trong nháy mắt đem miếu thờ nhóm lửa. Chỉ nghe một đạo thê thảm gào thét nhỏ hẹp miếu thờ bên trong, một con khỉ thân mặt người độc chân sơn tiêu nhảy ra ngoài. Nguyên bản uy phong lẫm liệt tinh quái giờ phút này toàn thân đốt màu đỏ diễm hỏa, đứng tại chỗ ngũ quan vặn vẹo không ngừng đều rên tiêu thảm, duỗi ra hai tay mười ngón hướng phía Vệ Dũng Quân mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Màu đỏ hỏa diễm uy năng hiển hách truyền đến khí tức làm người ta run sợ, Vệ Dũng Quân vô ý thức lui về sau một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành cái kia cùng bọn hắn rằng co thật lâu sơn tiêu ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh buồn ngủ. Gây mùi hắc người buồn nôn hương vị theo gió núi tản ra, Vệ Dũng Quân nhíu mày đến gần, một bên để phòng sơn tiêu giả chết đánh lén, một bên dò xét đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sơn tiêu, chết rồi. Vệ Dũng Quân ngạc nhiên lên tiếng. Bên cạnh hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra, đều là phi thường không hiểu, đội trưởng, cái này tình huống như thế nào? Vệ Dũng Quân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thiên khung có cao nhân xuất thủ tương trợ. Hồi tưởng lại thiên khung bay qua cái kia đạo tử quang, Vệ Dũng Quân mười phần khẳng định, chỉ dựa vào bay tới một vòng lưu quang liền có thể đánh sát đỉnh tiêm nhị giai tinh quái, xuất thủ vị kia tối thiểu là tam giai vô thường tôn giả, thậm chí tại vô thường tôn giả bên trong đều là cấp cao nhất một nhóm kia. Vô thường tôn giả. Vừa mới còn muốn thảo luận cái này cao nhân thân phận Lâm Sơn, Tiêu Hà Vũ hai người trong nháy mắt im lặng. Đẳng cấp này nhân vật khác cũng không phải bọn hắn, chỉ là nhị giai tuần hành làm có thể ở sau lưng nghị luận, đội trưởng chỉ là đỉnh cấp nhị giai liền có thể đè ép hai người bọn họ đánh, nếu như bị cao nhân kia nghe được bọn hắn ở sau lưng nói nguyên tuyên, sợ là đầu lưỡi cũng đừng nghĩ muốn. Vệ Dũng Quân hít sâu một hơi, hướng phía không có một hai hư không xoay người không mình hành lễ, vạn bối linh dị cục Vân Tê phân đội đội trưởng Vệ Dũng Quân đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, không biết tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Lâm Sơn cùng Tiêu Hà Vũ hai người cũng đứng tại Vệ Dũng Quân sau lưng túi đầu tất cung tất kính. Qua nửa ngày đều không ai đáp ứng, chỉ có gió núi tịch liêu, chim bay khắp đêm. Vệ Dũng Quân lúc này mới ngồi dậy, thở dài, nghĩ đến tiền bối chỉ là đi ngang qua, bây giờ đã đi, chúng ta cũng trở về trong đội đi. Gần nhất Vân Tê thành phố yêu tà xuất hiện là càng ngày càng tấp nập. Không biết Lao Mã Tiểu Nhạc hai người bên kia thế nào, Lý Gia Thôn đến cùng có vấn đề hay không? Chờ một chút đội trưởng. Lâm Sơn chợt lên tiếng, ánh mắt hoảng sợ chỉ hướng sơn tiêu đã cháy rủi thi thể, đó là cái gì? Vệ Dũng Quân nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp than đen giống như sơn tiêu thi thể nơi ngực trái, đột nhiên quỷ dị hở ra một cái lớn chừng quả đấm màu pháo. Cái kia pháo tử hiện ra sắc nguyên hình giống như màu xanh trắng, mặt ngoài che kín giống mạng nhện đen đỏ mạch máu, sau đó lại giống vật sống giống như kịch liệt lúc đích, phát ra lộc cộc sền sệt tiếng vang. Lâm Sơn lui ra phía sau. Vệ Dũng Quân quát lên một tiếng lớn, tay phải đã đặt tại trên chuôi đao, sau lưng loáng thoáng có quỷ ảnh phun trào. Lâm Sơn nghe vậy nhanh chóng thối lui ba bước, ngay tại hắn triệt thoái phía sau trong nháy mắt, ba một tiếng vang trầm, máu pháo nổ tung. Mùi hôi nùng huyết hiện lên phóng xạ trạng phun tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất lại ăn mòn ra từng cái phả ra khói xanh hố nhỏ. Sơ tiêu ngực thình lình xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén biên giới tổ chức bảy biện ra quỷ dị cháy đen sắc, phản phất bị thứ gì từ nội bộ thiêu nó qua. Vệ Dũng Quân cố nén gây mũi mùi hôi, dùng mũi đao đẩy ra còn sót lại tổ chức. Tại đặc dính huyết nhục chỗ sâu, thình lình có do một con giết trạng quái trùng. Nó ngàn chân đã thành than cuộn lại, giáp xác bên trên che kín dạng nước đường vân. Cái kia côn trùng co quắp leo ra nửa tấc, đột nhiên phát ra kít, một tiếng rít. Theo tiếng hét thảm này, trùng thể cấp tốc khô quắp phong hóa, đảo mắt liền biến thành một túm tanh hôi đen xám. Hiển nhiên là chết hẳn. Vệ Dũng Quân trong mày, hít sâu một hơi nói, đây là cổ trùng. Nửa giờ sau linh dị cục Vân Tê phân đội phòng họp. Năm người ngồi tại hai bên bàn dài, nhìn xem trên mặt bàn bảy biện đồng hồ lô, bầu không khí yên lặng. Vệ Dũng Quân gắt gao nhìn chằm chằm Mã An Quốc, trầm giọng mở miệng, ngươi nói là, ngươi cùng Tiểu Nhạc đi Lý Gia Thôn điều tra thời điểm, gặp được cái sẽ chân pháp đạo nhân kia lấy lôi pháp hỏa pháp chấn một đôi tử mâu hung quỷ tại cái này trong hồ lô. Mã An Quốc nhìn về phía Vệ Dũng Quân, phát giác được hắn trong giọng nói không đúng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đội trưởng, ngươi không tin? Vệ Dũng Quân cười lạnh một tiếng, tin. Trăm năm trước linh dị cục liền thử qua, đạo môn Phật môn các gia truyền xuống tới đồ vật đều là giả, không cách nào tu hành, kinh văn càng là đối với quỷ vật không được chút điểm tác dụng. Các ngươi muốn ta làm sao tin? Theo ta thấy cái này đồng trong hồ lô sợ là không có cái gì, các ngươi đây là chúng cái kia tử mẫu quỷ huyễn cảnh à? Nói, Vệ Dũng Quân hung hăng vỗ bàn một cái, muốn để cho hai người tỉnh táo lại, bày ở trên mặt bàn đồng hồ lô thụ lực bay lên, lại đông một chút rơi tại mặt bàn. Nút hồ lô lạch cạch một tiếng rơi xuống, từng tia từng sợi hắc khí từ hồ lô miệng đổ xuống mà ra, vào hư không hóa thành một đạo diễm lệ váy đỏ nữ tử thân ảnh nữ quỷ ôm ấp đen nhánh quỷ anh vung vẩy không hào phóng, ha 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 mà cười cười, nữ quỷ cũng hướng phía đám người lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi tiếu dung. Không được. Vệ Dũng Quân sắc mặt của biến, vô ý thức gọi ra phía sau quỷ anh, càng thêm nồng đậm oán khí như là hắc vụ đem váy đỏ nữ tử trấn áp, lập tức lại nhét bình hồ lô bên trong. Mà nó, như thế kéo sự tình lại là thật. Vệ Dũng Quân lần này tin 5-6 phần. Chỉ ít Mã An Quốc cùng Vương Giai Nhạc hai người hẳn là không có bị quỷ mê mắt. Còn lại thì là muốn nhìn đạo nhân kia nói lời đến cùng có phải hay không lắc lư người. Dù sao hỏa pháp cùng lôi pháp xuất mã đệ tử nhất mạch kia sau lưng hồ gia tiên cũng đã biết, khó tránh khỏi không gánh nổi là có xuất mã một mạch cao nhân tâm huyết dâng trào lửa gạt hai người này. Chuyện này thật giả không chừng, tạm thời không muốn lên báo, đến lúc đó sau ta với các ngươi mấy cái cùng đi Long Hồ Sơn tiên sư phủ nhìn xem, đạo nhân kia nói đến tột cùng là thật là giả. Nếu là thật sự, khi đó báo cáo cũng được. Nếu là giả, cũng miễn đi báo cáo sai tin tức trách phạt. Vệ Dũng Quân lại nhìn về phía Mã Á Quốc, về phần ngươi đoán đối phương là tu hành chừng trăm năm cao nhân. Cái này đơn giản, ngươi không phải tăng thêm đạo nhân kia hẻ chả sao? để bộ phận kỹ thuật đi thăm dò một chút đối phương nội tình. Gặp mấy người nhao nhao tán đi, Vệ Dũng Quân tê liệt trên ghế ngồi, đốt một điếu thuốc thơm hút mạnh một ngụm thời buổi rối loạn a. Hắn ngược lại là hy vọng thật có đạo pháp, cũng thật có đạo gia cao nhân truyền pháp thiên hạ. Bởi như vậy, Long Quốc bách tính đối mặt càng ngày càng tấp nập quỷ quái khôi phục, chí ít có thể có nhiều mấy phần bảo mệnh năng lực. Có thể, việc này giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Trăm năm không xuất hiện đạo pháp, hiện tại làm sao lại xuất hiện? Đại khái suất là không thực tế a. Ngay tại lúc đó, Huyền Thanh Quan Trần Huyền ngồi xếp bằng nóc phòng mái hiên, mặt hướng ánh trăng trong ngần không ngừng suy tư. Hôm nay một nhóm thu hoạch rất nhiều. Căn cứ Ma An Quốc giới thiệu, hắn đại khái giải tự mình là một cái dạng gì thực lực. Nhị giai tuần hành làm đối phó tốn sức các quỷ, ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi cánh tay có thể chấn, thậm chí đều không cần phát huy ra một thành thực lực. Chiếu hắn dự đoán, thực lực bản thân hẳn là tại tam giai vô thường tôn giả cái kia một cấp bậc. Nhưng để ở hệ thống cho hắn thực lực ước định bên trên, hắn vẫn là một cái vừa bước vào tu tiên giới đại môn luyện khí ngũ trọng tiểu thái điểu. Không khỏi không cảm khái một tiếng, tu tiên hệ thống cùng còn lại thể hệ chiến lệnh, chân chân như là hạt gạo cùng hạo nguyện giống như. Theo lý thuyết đạo pháp thần thông lợi hại như vậy, đạo gia cao nhân cũng hẳn là cái đỉnh cái châu. Nhưng vì cái gì bây giờ lưu lại truyền thừa đều cùng loại với bịa đặt, hoàn toàn tu không được nửa phần. Căn cứ Ma An Quốc giới thiệu, bây giờ Long Quốc bên trong có thể cung cấp tu hành truyền thừa có chừng, vũ trụ, cổ sư, khế sư, ngự quỷ, luyện cương các loại tuy nói là đủ loại, nhưng tại Trần Huyền xem ra, những truyền thừa khác đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bàng môn tà đạo, đều là hao tổn tự thân lấy thu hoạch siêu phàm lực lượng, cùng chính thống phương pháp tu hành sở cầu tiêu giao trường sinh khác biệt, tu luyện những thứ này siêu phàm chi đạo, không có chỗ nào mà không phải là hao tổn tự thân hoặc người khác số tuổi thọ. Hao tổn tự thân còn tốt, như đi đến lạc lối hao tổn người khác, kia thật là âm độc vô cùng, gây họa tới đời thứ ba. Đến cùng tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Trần Huyền lại một lần dưới đáy lòng đặt câu hỏi, đủ loại suy đoán lại như là lục bình cũng dễ. Vẫn là đối với cái này thế giới giải quá ít. Trần Huyền cảm khái một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ rung động cảm giác đột ngột xuất hiện, kim tuyến chói buộc màu đỏ chót phúc túi nhảy vọt đến trước mắt, đinh lý ra thôn sự kiện bị dị nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một lần đạo môn truyền thừa rút ra cơ hội. Phải chăng hiện tại rút ra? Chương 11, ta chỉ muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen. Người đăng, cản xéo nó hai. Một đêm này phá lệ yên tĩnh, cái này một hình tượng cũng may mắn Vương Trường Nghĩa không tại hiện trường, bằng không hắn người thôn trưởng này khẳng định sẽ kinh hãi hô to thần linh như thế. Hôm sau Thái Dương chậm rãi cao thăng mà lên, ánh nắng tại đo đạc lấy Lê An trong thôn mỗi một tấc đất, Lục Thông Thiên lúc này cũng là chậm rãi đứng người lên, vung tay áo bảo khu đi thần lúc lười biếng. Đạo trưởng, ăn điểm tâm ai? Lúc này Vương bà sớm đã phía sau đồ ăn, đi vào trong đại viện thông báo Lục Thông Thiên một tiếng. Người tu đạo thường thường màn trời chiếu đất, ở trên mặt đất mà ngủ Lục Thông Thiên mặc dù là cao quý trưởng môn, nhưng lúc tuổi còn trẻ xuống núi du lịch chịu khổ còn vẫn làm cho người rõ mồn một trước mắt. Hắn giờ phút này cũng sẽ không bởi vì trên ghế ngủ một đêm mà bất mãn, đôi này lúc tuổi còn trẻ mà nói, bây giờ có cái che gió che mưa biệt tử, tỉnh ngủ có một trận nóng hổi bữa sáng, đã là vô cùng tốt. Cái này tới. Lục Thông Thiên đi đến trong nội viện rửa mặt một phen, lập tức ba người vẫn là ngồi tại bàn ăn bên trên. Đạo trưởng, ngày tối hôm qua, hảo hảo lợi hại. Thời khắc này Lê Thiện gặp lời nói, cho tới bây giờ trong mắt nàng vẫn là cực kỳ chấn kinh. Tiểu đạo mà thôi, tiểu đạo mà thôi thôi. Ha 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 ha. Ta Thần Tiêu phái lôi pháp thế nhưng là nổi danh bá đạo cương mãnh, hiện nay còn không có tà ma dám trực diện ta Thần Tiêu Cửu Thiên Tử Lôi. Chân võ đạo bạn thiên sư đạo thần lôi cũng là có chút bất phàm, lão phu cũng đối thiên sư thần lôi cũng là hiếu kỳ không thôi, đợi có cơ hội lão phu cũng phải tìm chân võ đạo bạn luận bàn một chút. Tính toán theo hắn đi thôi, lúc này Lê Thiện nội tâm nghĩ đến. Người đạo trưởng này quả thực có chút mạo muội. Tự mình hảo hảo tán dương hắn, hắn không linh tình ngược lại tốt. Cái này vừa nghiêng đầu còn muốn dùng thiên lôi bổ trượng phu của mình. Lê Thiện vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua huy hoàng thiên uy liền tê cả da đầu, cái này thiên lôi có thể so với vũ khí hạt nhân, huống chi chiêu này ngũ lôi trưởng quyết xuống tới, cũng không phải một đạo lôi, mà là năm đạo. Đáng thương Vương Chân Vũ giờ phút này còn không biết, mình đã bị chơi lôi lão tổ tông Thần Tiêu phái trưởng môn theo dõi. Ai hy vọng Chân Vũ phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, coi như độ kiếp lịch luyện. Đúng, ta xem TV bên trong đều là diễn như vậy, muốn thành công ra tay trước điên. Vạn nhất đến lúc, Chân Vũ lập tức bị lôi cho đánh cho mở ra hai mạch nhâm đốc cũng là chuyện tốt. Thời khắc này Lê Thiện nội tâm tự an ủi mình nghĩ đến, bất quá hắn không biết là, Lục Thông Thiên tay này lôi pháp, cũng không phải lôi kiếp cũng không phải giúp người độ kiếp thành tiền, mà là chuyên bổ yêu ma tà ma ba hồn bốn phách. Lục Thông Thiên giờ phút này nhìn xem Lê Thiện nguyên bản còn hì hì tiêu dung, lập tức không hì hì, cũng là cảm giác cái này Lê Thiện là thật kỳ quái không thôi. Tự mình bất quá là thời gian mấy năm chưa từng du lịch hồng trần thôi, làm sao hiện nay người như thế không lĩnh tỉnh, tự mình hảo hảo chỉ điểm hắn trượng phu lôi pháp một hai. Không cảm tạ thì cũng thôi đi, sắc mặt tốt như vậy như muốn lửa kéo tối say đồng dạng, kéo kéo cái mặt. Lúc này hai người đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, toàn vẹn không biết giữa hai người tạo thành hiểu lầm. Một cái đơn thuần coi là đối phương muốn đưa tới thiên lôi đánh chết trượng phu của mình, một phương thì là đơn thuần muốn so tài chỉ điểm Vương Chân Vũ lôi pháp một hai. Giờ phút này qua hết bữa sáng mấy người, cũng là đã lâu lộ ra vui vẻ rào rạt tiêu dung, mẹ chồng nàng dâu hai người hận không thể ngay cả đi ngang qua chó đều cho nhồi vào hòm bao, tối thiểu nhất mấy ngày nay không cần lo lắng hãi hùng. Bất quá Vương đạo nhất chỗ thiếu ân tình nhân quả cũng không phải bình thường lớn. Chưa đầy mệt niên kỷ, liền mang trên lưng lớn như thế một cái nổi. Ở trong đó kiếm tiên phái toàn chân, thần tiêu phái, bác đế phái, thoáng một cái đạo môn thập đại môn phái, mình đã sớm thấy qua, cũng đều thiếu nhân quả. Mẹ chồng nàng dâu hai người hôm nay mới bắt đầu chuẩn bị yến hội, mở tiệc chiêu đãi lúc trước lòng nhiệt tình hỗ trợ các thôn dân. Dù sao tại lúc trước gian nan như vậy thời điểm, nhưng không có một cái thôn dân nói để cho mình mẹ chồng nàng dâu hai người di chuyển chỗ hắn. Ân tình này hai người một mực khắc trong tâm khảm, mấy ngày nay có an toàn bảo hộ, trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao nổi lên khánh tổ khao một phen tâm tư. Lê Thiện giờ phút này cung kính đứng ở trong viện chân vũ đại đế tượng thần trước mặt, cung kính dập đầu ba cái, lập tức xé mở một bó mới tinh hương. Đây chính là nàng sai người ra ngoài mua được, chính tông đàn hương, tại thập niên 80 khắp nơi đều có hoàng kim thời đại. Đàn hương mặc dù cũng quý báu, nhưng kém xa hiện đại chân quý khan hiếm, nhưng là cũng đủ để nhìn ra Lê Thiện dụng tâm. Chân vũ đại đế ở trên, ngài trợ tiểu nhi chi tình, Lê gia thế hệ suốt đời khó quên, chỉ cần ta Lê gia còn sống một người, ngài hương hỏa liền vĩnh viễn không gián đoạn. Bàn thờ bên trên cũng bày đầy tế phẩm, trong nội viện từ lâu truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Trong nội viện đông đảo biết được Lê gia việc này thôn dân cũng là nhao nhao tới cửa chúc mừng. Thiện muội tử, ngươi cái này cần tốn không ít tiền đi. Phụ nữ Trương Hiểu Hoa nhìn xem trên bàn giò heo lớn chảy ngụm nước nói. Đúng vậy à, một cái thôn cái này nhiều khách khí, cả chút ít đồ ăn là được rồi, ta thôn đều là thô các lao ra, cái này nhiều tốn kém. Lúc này các thôn dân nhìn xem thức ăn trên bàn đồ ăn cũng là nhao nhao nói. Đây chính là sáng sớm ăn điểm tâm xong, vương bà liền đi huyện thành gọi tới chuyên môn nấu nướng tiệc cưới bát tử, vị hương vẻ đẹp đều đủ, lúc này đã là 5 giờ chiều. Cái giờ này trong thôn ngư dân đại bộ phận cũng đều ra biển trở về, trong lúc nhất thời trong nội viện vô cùng náo nhiệt. Lê Thiện nhìn xem trong nội viện người đến người đi, cũng là hài lòng đến cực điểm, lúc này mới phù hợp nhà ta đạo nhi sinh ra ngày. Lục Thông Thiên giờ phút này cũng là thay đổi một thân đạo bào, may mắn hắn thông minh, xuống núi trước đó, sớm chuẩn bị tốt thường phục, cái này một thay đổi đi liền cùng bình thường sơn dạ thôn phu không kém bao nhiêu. Chỉ là cái kia vừa dài lại bạch sợi râu để cho người ta nhìn liền cảm giác phú quý bất phàm, cái kia xuất trần tiên phong đạo cốt khí chất, càng là trong lúc nhất thời để các nhau nhau không dám lên trước. Cái này sợ là Lê gia mời tới cao nhân, trong lúc nhất thời lại không người dám tới gần Lục Thông Thiên cái kia một bàn, bất quá Lục Thông Thiên cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi người, lúc này liền mang theo bầu rượu cùng các thôn dân hòa mình, nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Trong đạo quan sinh hoạt đại bộ phận đều bận rẻ, lại thanh đạm, hôm nay tại Lê gia yến hội quy cách cũng là cực cao. Cái này khiến Lục Thông Thiên trong lúc nhất thời quên đi tự mình chính là thống ngự Đông Đạo đệ tử, thần tiêu phái trưởng môn thân phận. Toàn phong đũa, xe nâng miệng, khuynh tròn chính là đi đến nỗi, vương bà nhìn xem Lục Thông Thiên thời khắc này chẳng cảnh, cũng rất khó đem tối hôm qua còn tại đại sát tứ phương thần tiên sống tới liên tưởng. Mẹ, Lục đạo trưởng ăn vui vẻ chính là chuyện tốt một cọc, nhiều ít người cầu Lục đạo trưởng đều cầu không tới. Trần Vũ nói qua, đang cùng nhau dài sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi, nhậu nhẹt đều là chuyện nhỏ. Lúc này Lê Thiện cũng là nhìn xem Lục Thông Thiên cảnh tượng này, dở khóc dở cười đối vương bà nói. Tại một trận náo nhiệt huyên náo bầu không khí bên trong, rất nhanh đám người liền cơm nước no nê tán đi, lưu lại tiệc cưới ban tử đầu bếp thì là bắt đầu quét dọn thu thập vệ sinh, phục vụ dây chuyền. Lục Thông Thiên giờ phút này hít mắt, ngồi tại trên ghế bành, nghiễm nhiên một bộ hài lòng đến cực điểm thần sắc. Cứ như vậy thời gian cũng là chậm rãi đi tới 11 giờ đêm, Lê Thiện giờ phút này vẫn có chút lo lắng không thôi. Cái này Lục trưởng môn, làm sao một bộ ngủ dáng vẻ, lúc này sắp đã đến tà ma tới cửa thời gian, Lê Thiện còn tại xoắn xuýt muốn hay không đánh thức Lục Thông Thiên. Chương 12, bát phẩm đạo pháp, phi diệp độ hư người đăng, cạn xéo nó hai do ông phúc túi nhà ra, một đoàn màu ngà sữa quang đoàn hóa thành lưu quang nhào vào Trần Huyền trong đầu. Bát phẩm đạo pháp, phi diệp độ hư. Nhắm mắt lại cẩn thận xem xét có quan hệ phi diệp độ hư giới thiệu, một lát sau Trần Huyền mở to mắt, vui mừng quá đỗi. Lại là một môn bát phẩm kiếm quyết. Đạo pháp chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất. Trước đây hắn chỉ nắm giữ một môn cửu phẩm đạo pháp, bình thường ác quỷ liền không phải địch kiếm này quyết vì bát phẩm, sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Trần Huyền tâm niệm vừa động, pháp lực sinh sôi tựa như luyện tập qua hàng ngàn, hàng vạn lần giống như, hướng phía dưới phòng cái khác cây ngân hạnh xa xa một chỉ. Ba ba ba. Cùng phong thôi động, thân cây lắc lư, ngân hạnh lá rụng, bay tới hư không. Trần Huyền bước chân đạp mạnh, thân như hùng nhạn, một chân vững vững vàng vàng giẫm tại phiến lá phía trên. Bản như trang giấy khinh bạc phiến lá tại kiếm quyết thi triển phía dưới, dường như phi kiếm đồng dạng sáng lên doanh doanh xanh ngọc quang huy, trợ Trần Huyền hướng chân trời bay đi. Hiu hiu hiu, trong sáng dưới ánh trăng, bóng người hóa lưu quang. Trần Huyền lơ lửng vài trăm mét hư không, nhìn qua phía dưới lẻ tẻ đang hỏa, trong lòng vô cùng thoải mái hài lòng. Hướng du lịch Bắc Hải mộ côn nô nhân gian tiêu giao làm như thế, nhưng rất vui vẻ thụ lấy thể nội pháp lực như là mở miệng khí cầu đồng dạng điên cuồng tiết ra ngoài, Trần Huyền liền rốt cuộc thoải mái không nổi tìm đúng Huyền Thanh quan vị trí vội vàng đáp xuống. Nếu lại tối nay, thể nội pháp lực hao tổn cái không còn một mảnh, hắn sợ là muốn trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị ngã chết tu tiên giả. Thơ bông lá dụng thiên địa vật vật đều có thể thành kiếm. Phi diệp độ hư, quả nhiên cao minh. Đương nhiên, cũng rất hao xăng. Trần Huyền trở về nhà bên trong, cảm khái một tiếng 300 mét lượng dầu tiêu hao nửa cái đan điền, kém chút đem hắn ép khô. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chở hắn phi hành nguyên nhân, bình thường ngự kiếm đối địch hao phí nên sẽ nhỏ rất nhiều. Thái Thanh luyện khí chân giải tự hành vận chuyển, thể nội pháp lực phục hồi từ từ. Trần Huyền cũng không có nhàn rỗi từ dưới giường cầm lấy điêu khắc dùng đao khắc, lại từ hệ thống không gian bên trong xuất ra lần trước còn lại xét đánh khối gỗ, chuẩn bị điêu khắc một chút hộ thân phủ. Nắm giữ ngự kiếm quyết chỗ tốt không gần như chỉ ở tại nhiều một môn đối địch phi hành thủ đoạn, càng ở chỗ Trần Sư Phó hiện tại điêu khắc tốc độ lại nhanh lên mấy cái bậc thang, đồng thời thành phẩm tinh xảo mỹ quan đều có thể xem như hàng mỹ nghệ bán. Ngày thứ hai sáng sớm Trần Huyền làm xong tạo khóa, bị người ngăn ở cửa đại điện. Nhìn xem trước mặt một đầu tóc đỏ Giang Văn cùng Vân Châu sư đệ, Trần Huyền một mặt mê mang, "Giang cư sĩ, sao ngươi lại tới đây? Còn cùng Vân Châu sư đệ cùng một chỗ?" Giang Văn Tử trong túi móc ra một chương tuyên truyền đơn đưa cho Trần Huyền nhìn. Hắc hắc. Đạo trưởng, ta báo Huyền Thanh Quan dưỡng sinh thanh tu khóa. Vân Châu đạo trưởng nói ta trong khoảng thời gian này có thể đi theo ngài bên người thanh tu. Nhìn vẻ mặt ngốc dạng Giang Văn, Trần Huyền càng thêm mê mang thanh tu khóa. Hắn ngược lại là biết những năm gần đây Long Quốc người càng phát ra chú trọng dưỡng sinh, rất nhiều đạo quán người được cơ hội buôn bán, liền đẩy ra đạo quán thanh tu khóa thu bên ngoài người đến đạo quán thanh tu. Huyền Thanh Quan cũng không ngoại lệ. Xem như đạo quán kiếm tiền một vòng. Có thể thanh tu không phải có chuyên môn sư thúc đang còn sao? Làm sao muốn đi theo bên cạnh hắn thanh tu? Vân Châu một thanh nắm ở Trần Huyền bả vai mang theo hắn đến một bên, tránh đi Giang Văn lặng lẽ meo meo nói ra, đại sư minh, Giang cư sĩ thế nhưng là ta đạo quán đại gia nhiều tiền, hôm qua ngươi không tại không biết, hắn lập tức liền cho ta Huyền Thanh Quan góp 20 vạn. Nay lại báo ta đạo quán mở thanh tu khóa, nói là chạy tên tuổi của ngươi tới, chỉ mặt gọi tên muốn đi theo ngươi thanh tu một đoạn thời gian, vì ta đạo quán phát triển, đại sư minh ngươi liền theo đi. Được rồi, nguyên lai là bởi vì tiền cho hắn bán. Trần Huyền cảm khái một tiếng, chê bữa, vì tiền liên sư minh đều bán, tiểu tử ngươi. Nhìn xem cười ngượng ngùng vào đầu Vân Châu, Trần Huyền cũng không có cự tuyệt hắn bị sư phụ thu dưỡng đến nay, thở nhỏ sinh hoạt tại đạo quán, ăn uống ngủ nghỉ đều dựa vào lấy đạo quán, bây giờ đạo quán mượn hắn lời ít tiền thì thế nào? Khoảng chừng bất quá là mang người công phu, không hưởng phí chuyện gì. Bần đạo ngày bình thường phụ trách tiếp đãi từ hàng điện khách hành hương, Giang cư sĩ đã muốn cùng bần đạo thanh tu, vậy liền cùng đi đi. Giang Văn vui sướng lên tiếng tốt, lại vào đầu cười nói, đúng rồi đạo trưởng, ngài đừng như vậy khách khí, gọi ta tiểu Giang hoặc là tiểu Văn là được. Nói thật, hắn biết Trần đạo trưởng là cái có bản lĩnh, tại sao phải sợ hắn sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới đạo trưởng thật đồng ý đi tại đạo trưởng sau lưng, nhìn xem bốn phía không người, Giang Văn lặng lẽ meo meo sờ soạng đi lên, hướng về phía Trần Huyền thì thầm, đạo trưởng, ta vụng trộm nói cho ngươi sự kiện, đêm hôm đó gặp được quỷ nước, ta không cẩn thận kẻ ra quần lên. Trần Huyền dừng bước lại, khoe miệng hơi rút, đây là cái gì rất đáng được khoe khoang sự tình sao? Thấy Trần Huyền tựa như hiểu lầm, Giang Văn liên tục khoát tay, đạo trưởng, ta chính là muốn hỏi một chút, trên mạng đều nói đồng tử nước tiểu khắc quỷ, ta đến bây giờ còn là chỗ, vì sao cái kia quỷ không sợ ta nước tiểu hắn? Có phải hay không bởi vì ta đổ thẩm du dương khí quá yếu, ta cần ăn chút gì tráng dương đồ vật sao? Vấn đề này bối rối hắn hai cái ban đêm mỗi sáng sớm nhìn xem giúp đỡ cứng rắn tiểu đệ đều sẽ âm thầm thần thương, sợ theo tự mình hơn 20 năm tiểu đệ một giây sau liền sẽ hể bại suy sụp, rốt cuộc chi lăng không nổi. Trần Huyền thở một hơi thật dài, cho dù tu tâm dưỡng tính nhiều năm giờ khắc này cũng có loại muốn mở ra Giang Văn đầu nhìn xem tiểu tử này trong đầu nghĩ đều là thứ gì đồ vật loạn thất bát tao. Có hay không một loại khả năng, nước tiểu đến trong nước sẽ bị pha loãng? Giang Văn trong mắt lộ ra trong nháy mắt mờ mịt, sau đó đông nhiên sáng lên lợi hại, a đại sư, đạo trưởng ngươi bản sự quả nhiên lớn, một câu liền giải khai bối rối hai ta đêm khúc mắc. Trần Huyền tiếng trầm đi lên phía trước, cho chuyện tiếp xuống dưới hắn sợ bị Giang Văn trí thông minh truyền nhiễm. Từ hàng trong điện chỉ cung cấp phục lấy một bức tượng thần, đầu đội liên hoa quan, người khoác tố la bảo, tay trái cầm tịch bình, tay phải chấp dương liễu nhánh, từ hàng đạo nhân kim thân đứng sừng sững đài cao. Phía trước bày biện nâu đỏ sát thùng công đức, đây là từ hàng đạo nhân. Tôn hiệu vì từ hàng phổ độ thiên tôn viên thông tự tại thiên tôn tại linh bảo lĩnh giáo tế độ kim thư bên trong bị liệt là thiên y tư mệnh lục thần một trong, chủ trưởng liệu tận cứu khổ, chuyên giải thủy hỏa đao binh, bệnh dịch sinh ách, phan có cứu cấp, đốt hương tụng hảo, tức thả tường quang cứu hộ. Trần Huyền cùng Giang Văn giới thiệu tôn thần này tiên qua đi, đi đến đại điện bên trái quầy hàng bên cạnh, cho hắn chuyển đến một cái ghế. Hôm nay là ngày làm việc, đến Huyền Thanh Quan dâng hương khách hành hương không nhiều, buổi sáng nên rất là thanh nhàn. Người đến đạo quán thanh tu, có cái gì không hiểu có thể hỏi, bần đạo biết được tất nhiên biết gì nói đấy. Giang Văn ghé vào quầy hàng thủy tinh bên trên, nhìn chằm chằm bên trong hộ thân phủ cùng một chút ngọc bội loại hình đồ vật, trong mắt đều thẳng. Đạo trưởng, nếu là có những thứ này hộ thân phủ, có hay không có thể không sợ quỷ rồi? Trần Huyền thản nhiên lắc đầu, không phải, đều là giả, phù là in, ngọc là đảo bảo nhập hàng, chín khối chín ly xịn. Liên vì hố điểm du khách tiền cho đạo quan kiếm tiền. Giang Văn trừng lớn mắt, không thể tin được Trần Huyền thế mà như thế thành thật, chín khối chín hàng giả đạo trưởng các ngươi bán 3.800 lần lợi nhuận, tê, đoạt tiền a. Trần Huyền có chút không đồng ý, sao có thể nói như vậy? Toàn thế giới cảnh khu đều như vậy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, bần đạo lại không buộc du khách mua. Bọn hắn nếu là hỏi tới bần đạo cũng sẽ nói cho bọn hắn phải tin tưởng khoa học. Hai người chính nói chêm chọc cười lúc một lớn một nhỏ hai thân ảnh bước qua cánh cửa, đi vào địa đường. Trần Huyền sắc mặt nghiêm một chút, không rên một tiếng. Giang Văn cũng phi thường hiểu chuyện, không có tiếp tục hô to gọi nhỏ. Tới là một vị nữ nhân trẻ tuổi, ước chừng 28-29 tuổi dáng vẻ, mang theo cái 5 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hải. Từ Hiên, ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, mụ mụ cầu cái thần. Nữ nhân bàn giao một câu, sau đó từ dẫn theo trong túi nhựa móc ra một hộp hương, hai tay nâng hương, vì gối thùng công đức trước bồ đoàn bên trên tự lẩm bẩm, cầu thần tiên phù hộ, để cho ta nhà Tử Hiên thuận thuận lợi lợi kiện kiện khang khang lớn lên. Trần Huyền bây giờ tu vi mang theo, nhĩ lực bất phàm, cho dù thanh âm nữ nhân yếu ớt như là rồi muối, nhưng như cũng là nghe cái rõ ràng. Hắn vô ý thức nhìn về phía nữ nhân bên người chơi lấy xe hơi nhỏ Nam Hải, chỉ liếc mắt liền phát hiện không đúng. Chương 12, Đạo môn 42, Nam Cầm Tà Ma. Người đăng, Cản Xéo No 2 Giang Giác. Còn chưa chờ Lê Thiện do dự muốn hay không đánh thức Lục Thông Thiên, 11 giờ vừa khóa ký đại môn, liền lần nữa tao ngộ thai bày bả gió. Nên nói không nói, Lê gia đại môn này thật đúng là kiên cố bất phàm, bình thường đại môn sợ là mấy ngày nay xuống tới sớm đã tan xương nát thịt. Lục Thông Thiên giờ phút này đống nhiên đứng dậy, bởi vì hắn cảm nhận được cái này bốn phía tà ma khí tức phá lệ mãnh liệt. Tà ma quả nhiên là như là cỏ dại đồng dạng, đổ cỏ không trừ gốc thì gió xuân thổi lại mọc. Xem ra lão phu bất động điểm thật sự, việc này sợ là khó mà bình. Thời khắc này Lục Thông Thiên hai mắt đại phóng tinh quang, trên thân đạo bào cũng tại không gió mà bay, lại nhìn đỉnh đầu chẳng biết lúc nào, ô vân sớm đã dày đặc. Không sao cả. Ăn các ngươi Lê gia bữa cơm này, ta định bảo đảm ngươi Lê gia mấy ngày nay bình an vô sự. Lục Thông Thiên nhìn xem muốn nói lại thôi Lê Thiện nói. Lục Thông Thiên hôm qua nói tiểu đạo mà thôi, kỳ thật đối với hắn hôm nay tới nói, liền thật là tiểu đạo mà thôi, không ai biết, vị này thần tiêu phái trưởng môn, lôi pháp đến cùng như thế nào tinh xảo. Tại tuổi trẻ thời kỳ, làm trong tông môn đệ tử tầm thường còn đang vì dẫn động thiên lôi mà đắc chí thời điểm. Lục Thông Thiên sắc thực sớm đã không vừa lòng bình thường thiên lôi, bắt đầu tay nghiên cứu hình cầu thiên lôi, thậm chí cựu thiên thần lôi, tử tiêu thần lôi. Ôi trả lại cái quỷ thánh. Người mẹ chồng nàng dâu hai người về trước trong phòng. Lúc này Lục Thông Thiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt nồng hậu dày đặc quỷ thánh khí tức, lúc này nghiêm túc lệnh cưỡng chế để Lê Thiện hai người trở về, đồng thời thời khắc này Lục Thông Thiên thần sắc nghiêm túc không thôi, cũng không tiếp tục phục ngày xưa nhẹ nhõm bình tĩnh. Quỷ thánh, thế gian này theo thống kê bất quá lác đác không có mấy, xem ra cái này âm sinh tử mệnh cách đối với những thứ này tà ma mà nói, chỗ tốt quả thật to lớn như thế, liền ngay cả quỷ thánh đều tới. Hiện tại vô luận là ra ngoài đáp ứng Vương Chân Vũ ân tình, Lục Thông Thiên đều nhất định muốn bảo vệ Vương đạo nhất tính mệnh an nguy. Bởi vì quỷ thánh nếu là thôn phệ âm sinh tử, ai cũng nghĩ không ra quỷ thánh sẽ trưởng thành đến mức nào, đến lúc đó đối với toàn bộ đạo môn tới nói đều là một trận tai nạn. Tới vì sao không dám lộ diện? Thời khắc này Lục Thông Thiên thần sắc lạnh lùng quát lớn, quỷ thánh, chẳng lẽ lại cũng là hạng người ham sống sợ chết? Một trận yên tĩnh qua đi, lập tức thổi lên mưa to gió lớn. Đại phong gào thét mà đến, thổi đến lê ra cánh cửa loảng xoảng rung động, liền ngay cả Lục Thông Thiên ghế bành bên cạnh trên bàn trà nước trà cũng thổi đến không biết bóng dáng. Cố này phong viễn siêu mấy ngày trước đó tiểu đả tiểu náo, bầu trời cũng rơi ra mưa rào tầm tã, tựa như lôi đỉnh đồng dạng lốp bốp mà xuống. Nguyên bản bầu trời đen nhánh bây giờ càng lại như là màu đậm mực nước. Ba, ba, a. Giờ phút này nhà ngói bên trong truyền đến thanh âm, nương theo lấy Lê Thiện tiếng kêu sợ hãi. Bóng đèn từng cái nổ bể ra, tuyên cáo triệt để tiến vào hắc dạ đưa tay không thấy được năm ngón thời đại. Thời khắc này mẹ chồng nàng dâu hai người hoảng sợ không thôi, bực này tà ma, sợ là có thể giữa ban ngày tại chỗ, mấy ngày trước vô luận cỡ nào hung hiểm, cũng không từng có hôm nay tình trạng như thế. Mưa còn tại dưới, tựa như mũi tên đồng dạng, phá hủy người Lê gia trong nội viện đóa hoa cùng rau quả. Lục Thông Thiên nhìn xem những thứ này, rau quả từng cái bị nước mưa nhỏ xuống xuyên ra thủng trăm ngàn lỗ, càng là lên cơn giận dữ, dù sao đây chính là miệng của mình lương. Ha 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 ha, Lục trưởng giáo, nhiều năm không thấy, ngươi vì sao còn chưa có chết đi? Chẳng lẽ lại là đang chờ bản thánh tiễn ngươi một đoạn đường hay sao? Ha 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 ha. Thời khắc này phương xa truyền đến một tiếng âm u tiếng cười, nghe cũng làm người ta không rét mà run. Thời khắc này quỷ thánh chậm rãi hiện thân, trung quanh vây quanh đen như mực còn tại lưu động bộ xương màu đen bóng xám. Cái này từng cái khô lâu đều là bị nó sát hại đồng thời tra tấn tu luyện thành thần thông. Chỉ gặp một tên thân cao 2 mét, mặt xanh nanh vàng, trong tay còn cầm một thanh đen nhánh cực kỳ kinh người cổ đại, chạm mã đao vũ khí, người mặc trọng trang khôi giáp, tựa như cổ đại thiết phù đồ. Cái kia cả người đầy quỷ khí đã hóa thành thực thể phun ra ngoài quay trùng quanh tại bốn phía chậm chậm lưu động, làm cho người từ xa nhìn lại liền cực kỳ làm người ta sợ hãi, nhìn xem cũng làm người ta hãi hùng kết vía. Theo tên kia quỷ thánh đi tới, nguyên bản cầm chạm mã đao cũng cải thành kéo lấy, càng là kinh dị trên mặt đất hoạch xuất ra đạo đạo ánh lửa. Quỷ thánh đại nhân uy vũ. Hôm nay quỷ thánh đại nhân nhất định có thể đem người đạo sĩ thúi này chém ở đao hạ. Ta tới trước, ta cực đạo sĩ kia nhịn không được quỷ thánh đại nhân một đao. Bốn phía tà ma nhao nhao ngoi đầu lên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Nguyên lai là ngươi cái này nghiệt xúc. Thời khắc này Lục Thông Thiên đã sớm biết lai lịch của đối phương. Đây là thần tiêu phái đời trước trưởng môn chuyện xưa ân đoán. Quỷ thánh nguyên danh Hoàng Hóa. Sớm mấy năm thần tiêu phái đời trước trưởng môn đạo pháp đại thành du lịch nhân gian thời điểm, ngẫu nhiên tại phương nam một thôn trang phát hiện trăm năm có gặp quỷ. Đây là ác quỷ tu hành phong thủy bảo địa, nếu là lúc ấy bỏ mặc không quan tâm, về sau chắc chắn dẫn xuất mầm thai bạn. Ngay lúc đó đời trước trưởng môn Lục Chi Thiên liền vây quanh cái này quỷ thiết hạ đại pháp. Lúc ấy chỉ gặp ô vân dày đặc, quay chung quanh cái này quỷ liên tiếp đánh xuống vô số đạo thần lôi, trong đó không thiếu cửu thiên thần lôi, cùng tử tiêu thần lôi liên tiếp bổ một ngày một đêm. Cuối cùng Lục Chi Thiên càng là mời tới phái Mao Sơn trưởng môn, gọi ra tam muội chân hỏa, liên tiếp tiêu đốt một ngày một đêm. Nguyên bản hai người coi là việc này như vậy chấm dứt thời điểm, chưa từng nghĩ quỷ bên trong đột nhiên toát ra một vị quỷ thánh, chính là Hoàng Hóa. Ngay lúc đó Hoàng Hóa. Thế nhưng là đem cái kia quỷ coi là tự mình tu luyện hang động, ngắn ngủi trăm năm, liền đã tu thành quỷ thánh chi cảnh, lúc ấy đã phóng ra quỷ thánh một bước này, nửa bước quỷ thần chi cảnh. Ai cũng không dám muốn làm lúc nếu là phát hiện muộn, thì Hoàng Hóa có thể hay không tu thành quỷ thần chi cảnh, cái này khiến ngay lúc đó Lục Chi Thiên hai người hoảng sợ không thôi, may mắn phát hiện kịp thời. Lúc này hai người liền cùng Hoàng Hóa triển khai kịch đấu, thế tất yếu chấn áp Hoàng Hóa. Hoàng Hóa tu luyện nhiều năm sao lại tùy tiện bị hàng phục chấn áp, trong lúc nhất thời hai người một quỷ đấu kịch liệt không thôi, Hoàng Hóa đối với hủy tự mình như thế phong thủy bảo địa đạo sĩ thúi cũng sẽ không thiện, mà Lục Chi Thiên cùng phái Mao Sơn trưởng giáo hai người cũng sẽ không bỏ mặc Hoàng Hóa trưởng thành mặc kệ, ngày sau trở thành đạo giáo tai nạn. May mắn ngay lúc đó phái Mao Sơn trưởng giáo Tống Tốn sớm lấy Mao Sơn thư ký phụ lục cáo chi đạo giáo đám người, trong lúc nhất thời biết được tin tức đạo môn đám người nhao nhao kinh hãi không thôi, lập tức nhao nhao khởi hành đi tới Quỳnh Châu hòn đảo nhỏ này vây quét Hoàng Hóa. Lúc ấy Tống Tốn, Lục Chi Thiên hai người bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề, cùng Hoàng Hóa đấu lưỡng bại câu thương, cuối cùng dùng bí pháp truy tung Hoàng Hóa tung tích, chờ được đạo giáo đám người bày ra thiên la địa vong mới cuối cùng đem Hoàng Hóa trói buộc. Lúc ấy trận chiến này cực kỳ thảm thiết, hoàng hóa hung tàn không thôi một thanh trảm mã đao, lên lên xuống xuống chém đạo môn vô số đệ tử trưởng lão. Cuối cùng vẫn là Lục Chi Tâm cuối cùng từ bỏ vũ hóa thành tiên cơ hội, lúc này dùng sinh mệnh tinh hỏa, cưỡng ép gọi tổ sư hàng phục hoàng hóa. Hàng phục hoàng hóa sau đó không lâu, Lục Chi Tâm liền ảm đạm qua đời. Việc này chính là đạo môn 42. Hiện nay vẫn có ghi chép sử sừng, Nam Cầm Tà Ma. Đang lúc ấy đạo giáo còn tại thương nghị xử trí như thế nào hoàng hóa thời điểm. Hoàng hóa liền tự chém tu vi, thiêu đốt quỷ đan vĩnh thê không vào luân hồi, cả đời không được tinh tiến nửa bước lại giới, cưỡng ép tránh thoát buộc ma dây thừng, như vậy bỏ chạy. Ngay lúc đó hoàng hóa liền cực độ chán ghét tức giận nói sĩ, trong đó thống hận nhất chính là phái Mao Sơn cùng thần tiêu phái. Chương 13, ba đạo lôi pháp tỉnh lại chân thiện mỹ người đằng, cạn sẹo nó hai. Nguyên lai là ngươi cái này tà ma. Hôm nay, ta nhất định phải vì ta chết đi trong môn đông đạo sư huynh đệ. Báo thủ rửa hận. Thời khắc này Lục Thông Thiên rốt cuộc không có ngày xưa bình tĩnh, hắn giờ phút này trợn mắt tròn xoe, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, thân thể càng là bởi vì đối mặt cái này hại chết sư huynh của mình tà ma kích động không thôi. Ha 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 ha. Hoàng Cẩu tiểu nhi, ngươi có thể từng so ra mà vượt ngươi cái kia chết đi sư huynh. Bản thánh lúc trước có thể để ngươi sư huynh chết, hôm nay để ngươi người sư đệ này đi địa phủ thay ta cho ngươi sư huynh lên tiếng kêu gọi a. Ha 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 ha. Ủy thánh hoàng hóa hoàn toàn một bộ không đem Lục Thông Thiên coi là chuyện đáng kể, phình bụng cười to chào phúng nói. Thời khắc này Lục Thông Thiên dù là đánh đổi mạng sống đại giới, hôm nay cũng muốn để cái này tà ma hồi phi yên diệt. Thần Tiêu Ngọc phủ, Thập Phương Thiên Đình khu Thiên khu địa khu Vân Lôi, chú tận linh phủ Triệu Chín đều Vân Long mở mịt sáng ngũ lôi, Phùng Di cổ vũ nhai cửu long thanh long tổng thật, thụ mệnh thần tiêu. Cấp cấp như luật lệ. Thời khắc này Lục Thông Thiên thực sự tức giận, sử xuất nhiều năm không dùng Thần Tiêu Ngọc phủ chú. Đùa này chính là Thần Tiêu phái, triệu mời cửu tiêu thiên ngục chủ người, Thiên Đình tiên binh, lôi thần các loại thần linh, thúc đẩy bọn hắn chấp hành các loại nhiệm vụ, lục soát bắt tà tinh, thi trị quỷ thần các loại. Lúc này gọi đến cửu tiêu thiên ngục chủ người, đầu đội tử quan, tay cầm lệnh bài, người mặc áo bào đen, trợn mắt trừng trừng. Chỉ gặp sau lưng cửu tiêu thiên ngục chủ người, hung hăng cầm trong tay lệnh bài hướng xuống quan ra. Lớn tiếng nổi giận nói, các ngươi tà ma nguy hại nhân gian, hôm nay ta tất để các ngươi gặp cửu thiên thần lôi chi phạt. Thiên đinh thiên minh. Lôi thần ở đâu? Nhanh chóng đem này tà ma chóc nã quỷ án. Thời khắc này bốn phía cũng chậm rãi hiện lên đông đảo thiên đinh thiên minh thân ảnh, lôi thần thì là lên đỉnh đầu xem trọng gõ lấy thần lôi. Còn chưa chờ hoàng hóa xuất thân, Ô Vân bên trên ầm vang một chút một đạo thần lôi, thình lình chính là thần tiêu phái Tử Tiêu thần lôi. Quay một đạo vang vọng chân trời tiếng sấm ầm vang vang lên, không giống với lúc trước thần lôi, cái này Tử Tiêu thần lôi, thế nhưng là cực kỳ bá đạo cương liệt, thanh thế to lớn mang theo huy hoàng thiên uy đánh xuống. A, đáng chết đạo sĩ thúi. Hung hăng bổ vào hoàng hóa trên thân, hoàng hóa giờ phút này quỷ thân thể bất ổn, càng là lăn lộn đầy đất khóc giống chu lên. Quỷ thân thể bên trên Tử Tiêu thần lôi tựa như nước chảy, quấn quanh ở nó trên thân, không gãy liễu mài trừng phạt lấy hoàng hóa. Lục Thông Thiên cũng sẽ không quả quyết, lúc này tiếp tục cao giọng niệm lên chú văn. Cái này khiến nguyên bản lăn lộn đầy đất hoàng hóa nội tâm lo lắng hoảng sợ không thôi, cái này Tử Tiêu thần lôi còn chưa vượt qua, trả lại. Thần Tiêu Ngọc phủ, Phích Lịch tổng thật kết hóa chi khí, Cửu Dương thành văn bên trên lĩnh lôi tướng, hạ nhiếp lại binh bốn thánh sứ thần, Tầm Long bắt ma nghe xin hàng lâm. Ta phụng cao hơn Thần Tiêu Ngọc thanh chân vương triệu nào đó đem. Thần Tiêu phái 21 tướng quân chú. Giờ phút này Lục Thông Thiên đỉnh đầu vô cùng náo nhiệt, đứng đầy vô số thần linh, nguyên bản bữa này có thể chạm lòng khu long, cũng có thể điều khiển lôi pháp, về phần 21 tướng quân thì là căn cứ pháp lực pháp mạch đến gọi ra khác biệt đếm được tướng quân, Lục Thông Thiên lúc này cũng là gọi thập bát tướng quân. Cung thỉnh Thần Tiêu Ngọc Thanh Vương phụ tổng thanh tra thống binh đại tướng quân, Vương Văn Tuyên đại tướng quân, đem này tà ma chóc nã quy án. Thời khắc này Lục Thông Thiên hai tay làm lễ, đối cao nhất một vị đại tướng quân điều lệnh nói: "Thần Tiêu lôi bộ thập tam chém quỷ đại tướng quân ở đâu? Nhanh chóng hạ xuống lôi phạt." Thời khắc này Thần Tiêu thống binh đại tướng quân, đầu đội cao vũ quan, tay trái cầm điều lệnh, tay phải cầm bảo kiếm, một thân hoàng kim lập loè vô cùng uy nghiêm áo giáp, cao giọng điều lệnh nói: "Chúng ta tuân thống binh đại tướng quân chỉ." Chúng ta tuân thống binh đại tướng quân chỉ. Lôi bộ hạ nhiều tướng quân nghe được điều lệnh cũng là ứng tiếng nói, lập tức vốn là ô vân dày đặc bầu trời, lần nữa ô vân dày đặc, một tia chớp đánh xuống, nên lôi điện cực kỳ trắng kiện. Cái này đương nhiên đó là hình cầu lăn đất lôi, thanh thế càng là to lớn, nhìn từ đằng xa đi, tựa như dưới bầu trời lấy từng cái màu trắng trứng gà. Ầm. Phanh, ầm. Lôi điện hung hăng lại bổ vào hoàng hóa quỷ thân thể bên trên, lần này hắn càng thêm thống khổ, mặt xanh nhanh vàng hai con răng nanh, càng là ở đây lôi bổ xuống cắt thành hai đoạn. Khôi giáp sớm đã tầng tầng băng liệt, khôi giáp bên trên vòng thủ đô phá tan. Cái này hai đạo lôi lệnh chấn kinh vô số người, càng làm cho vô số tà ma run lẩy bẩy. Đây là Thần Tiêu phái lăn đất lôi. Như thế uy lực, sợ không phải trưởng lão trưởng môn thi pháp. Ai lại chọc cái này lôi tổ tông, cái này Tử Tiêu thần lôi đúng thật là cực kỳ kinh người. Là Lục Thông Thiên lão thất phu kia, thôi thôi, theo hắn đi thôi. Lôi thế hạo đãng, đánh thức vô số đạo cửa trưởng môn cùng tà ma. Thời khắc này hoàng hóa kêu khổ không thôi, cái này Lục Thông Thiên nghiễm nhiên đã thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Năm đó Lục Chi Tâm còn trong lòng còn có thiện niệm, chỉ là gọi bắt quỷ buộc mực chi lệnh. Hiện tại Lục Thông Thiên thế nhưng là biết giết không độ. Hoàng hóa quỷ thân thể đã bắt đầu mơ hồ, điều này đại biểu lấy tại cái này hai đạo lôi ra lệnh tự mình sợ là giữ nhiều lành ít, lan đất lôi còn tại lần lượt nện xuống, đập hắn không còn kịp suy tư nữa đối sách. Khoái chăng khoái chăng. Các sư minh đệ trưởng môn rất nhanh liền có thể cho các ngươi báo thủ rửa hận. Lục Thông Thiên giờ phút này một mặt suy yếu ngồi liệt tại trên ghế bành còn dáng chống đỡ nói. Hôm nay hạ xuống hai đạo lôi pháp trừng phạt hoàng hóa đối với hắn mà nói, là năm nay nếm qua nhất ngọt một viên đường. Hắn không thích ăn đường, nhưng là khi còn bé các sư huynh đều thích cho hắn ăn ăn kẹo, hiện tại các sư huynh đều không tại, hắn cảm giác hôm nay viên này đường rất ngọt. Rất ngọt. Ngọt hắn bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Ngọt hắn phát hiện cái này đường tốt dính. Tốt dính. Ta ma. Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi đi cùng ta chết đi, các sư huynh đệ xin lỗi, làm trâu làm ngựa. Thời khắc này Lục Thông Thiên nội tâm bi thống không thôi, hắn tưởng niệm một mực chiếu cố hắn Lục Chi Tâm cái này đợi trước trưởng môn sư huynh. Bi thống đan sen hắn giờ phút này nghiễm nhiên không giữ thể diện bên trên bệnh nước mắt, lần nữa cao giọng thì thầm, Càn Diệu Thái Ất, Hốt Hỏa Chi Tinh khu lôi xế điện, gọi phạt ma tinh bay vút lên ngũ nhạc, vạn tổng mây cũng chạm thần diệt quỷ, lửa bãi bên trong linh cấp cấp như luật lệ. Ầm ầm, đôn đốt, đôn đốt, lốt buốt. Một cỗ lửa lớn rừng rực phun ra ngoài, trong đó còn có kèm theo mơ hồ có thể thấy được lôi đỉnh, ầm ầm đốt tại hoàng hóa trên thân. Lúc này hoàng hóa nội tâm tuyệt vọng vô cùng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đầu tiên là hai đạo lôi pháp đánh xuống, cuối cùng lại phòng cháy phái Mao Sơn trưởng môn lấy hỏa diễm đốt cháy hắn. Hoàng hóa giờ phút này đã bắt đầu sinh phái ý, tại đạo thứ hai lăn đất sét đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn liền kêu khổ không dứt. Hiện tại cái này lửa cháy bừng bừng đốt cháy, quỷ thân thể bên trên truyền đến lốt buốt. Thanh âm, thời khắc này hoàng hóa cực kỳ khủng bố. Trên thân hừng hực liên hỏa, tử tiêu thần lôi đang không ngừng nhảy vọt ở trên người, hình cầu thiểm điện càng là thỉnh thoảng bổ vào trên thân, cái này khiến hắn phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Tha, 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 tha đi. Cái kia thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, còn kèm theo lôi điện lốt buốt rung động thanh âm hoàng hóa, giờ phút này ngay tại chu lên cầu xin tha thứ. Lục Thông Thiên bất vi sở động, cùng tình tới nói, tông môn của mình chết đi các sư minh đệ không chịu, cùng lý tới nói cái này phồn hoa nhân gian bách tính càng không chịu để cho như thế yêu ma tà ma ngày sau làm hại nhân gian. Lục Thông Thiên biết, đừng nhìn thời khắc này hoàng hóa thống khổ không thôi, nhưng là còn không đạt được để hắn nhân diện trình độ. Chương 13, đạo môn chi vật không mất trụ. Quỷ dị Trần Lão Thái. Người đăng, Càn Xẹo Nọ hai đứng tại bồ đoàn bên cạnh Tiểu Nam Hải, trên thân bao phủ một cô yêu dạ tử khí. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng ở Trần Huyền trong mắt nhìn chính là nhất thanh nhị sợ. Cô này tà môn khí tức, có cái gì tắc quái quân thân? Cái này yêu dã tử khí cùng quỷ khí hoán khí khác biệt, tựa như đối người cũng không nguy hại, dù cho bây giờ quấn quanh ở thân, cái kia Tiểu Nam Hải cũng không có giống hôm đó Vân Châu sư đệ đồng dạng hôn mê bất tỉnh, ngược lại vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Bất quá hiện nay không có việc gì, về sau liền không chừng, vẫn là đến lại nhìn kỹ một chút. Ngay tại lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai bên cạnh truyền ra, linh nhiệm vụ hàng ngày phát động. Mời túc chủ giải quyết khách hành hương tao ngộ sự kiện quỷ dị. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng ngẫu nhiên rút ra một lần đạo môn truyền thừa. Phát động hệ thống nhiệm vụ. Trần Huyền trong lòng hơi động, xem ra việc này cũng không đơn giản, hai mẹ con này hơn phân nửa gặp được cái gì hại người yêu vật. Chỉ bất quá yêu quỷ một loại, Thanh Thiên Bạch Nhật sẽ không nhận thân, muốn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là trễ đi lên xem một chút. Chính suy tư lúc kia đối mẹ con đột nhiên đi tới, nữ nhân một bên lôi kéo Tiểu Nam Hải, một bên nhìn kỹ pha lê tủ trưng bày bên trong hộ thân phụ cùng ngọc thạch tự thần. Cuối cùng chỉ tủ trưng bày bên trong một khối ngọc thạch từ hàng mặt dây chuyền, hướng về phía Trần Huyền hỏi, "Đạo trưởng, khối này mặt dây chuyền có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không?" Trần Huyền gật đầu, "Đương nhiên." Vương Tư Mẫn tiếp nhận mặt dây chuyền, có chút yêu thích không buông tay, lại nhìn mắt giá cả, 3888. Đây cũng quá mắc tiền một tí. Mặc dù thích, nhưng các nàng nhà cũng chỉ là phổ thông tiền lương giai tầng, còn không có xa xỉ đến tốn hao 3000 khối mua cái ngọc truy trình độ. Do dự mãi, Vương Tư Mẫn có chút xấu hổ mở miệng hỏi thăm, "Đạo trưởng, khối ngọc bội này có thể giảm giá sao?" Cho điểm ưu đãi ta liền cầm xuống. Trần Huyền cười tủm tỉm mở miệng, "Cư sĩ, đạo môn chi vật không có chiết khấu." "Dạng này à?" Vương Tư Mẫn cực kỳ không thôi đem mặt dây chuyền buông xuống, trong lòng đang thất lạc lúc, lại nghe trước mắt đạo trưởng lại nói, "Không có chiết khấu, nhưng giảng duyên phận. Cư sĩ hôm nay đến từ hàng điện cung cấp hương, lại một mắt chọn chúng cái này từ hàng mặt dây chuyền, chính là cùng cái này mặt dây chuyền hữu duyên. Vân đạo không thu cư sĩ tiền tài, chỉ hướng cư sĩ tác thủ một phần duyên phận, cư sĩ liền có thể đem cái này mặt dây chuyền lấy đi." Vương Tư Mẫn nhãn tỉnh sáng lên, không cần tiền liền có thể lấy đi cái này 3800 mặt dây chuyền. Còn có loại chuyện tốt này? Đạo trưởng muốn lấy cái gì duyên phận? Vân đạo muốn đi cư sĩ trong nhà cọ một bữa cơm tối, không biết có thể thuận tiện. Liền cái này. Vương Tư Mẫn thật to nhẹ nhàng thở ra, một bữa cơm liền có thể đổi 3800 mặt dây chuyền, trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy. Lúc này đem mặt dây chuyền nắm chặt, liên tục gật đầu, "Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Người đạo trưởng kia ta thêm ngài mấy chắc, ta hiện tại đi mua đồ ăn chờ ban đêm cho ngài phát địa chỉ, ngài tới nhà của ta là được, ngài nhìn ngài có cái gì ăn kiêng không có." Huyền Thanh Quan một mạch đan mạn muốn không kỵ, cư sĩ nhìn xem làm là được. Đưa mắt nhìn nữ nhân hoan hoan hỉ hỉ nắm hải tử rời đi. Giang Văn Như có điều suy nghĩ, "Đạo trưởng, cái này hai mẹ còn có vấn đề." Huyền Thanh Quan chưa từng có ngọ không ăn quý củ, xếp đặt một chai, nếu là không có vấn đề đạo trưởng cũng không cần thiết đi nhà các nàng ăn trực. "Vâng, bần đạo ban đêm phải đi bắt yêu, nếu có cái gì không hiểu, ngươi trước tiên có thể đi tìm Bần Châu sư đệ hỏi thăm." "Bắt yêu? Quả nhiên có gì đó quái lạ." Giang Văn trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh cắn răng lại định quyết tâm đã hẳn muốn bái sư, vậy thì phải nhiều chủ động, lúc này xin đi dễ dàng, "Đạo trưởng, ngươi mang ta lên đi, ta có xe, chở ngươi đi đâu đều thuận tiện." Suy tư một lát, Trần Huyền cũng liền đồng ý Giang Văn thỉnh cầu lấy hắn luyện khí ngũ trọng tu vi ngự sử phi diệp độ hư môn pháp quyết này phi hành, bất quá 300m liền sẽ bị ép khô một nửa pháp lực, nếu là cái kia yêu nghiệt muốn chạy trốn, có cái xe xác thực tốt hơn truy một chút. Trạng vạng tối 7 giờ. Mặt trăng cư xá 9 tòa nhà tháng 8 năm 04 bên ngoài gian phòng. Trần Huyền mang theo Giang Văn, gõ Vương Tư Mẫn ra môn. "Tới rồi, tới rồi." Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Vương Tư Mẫn tại tạp dề bên trên lau lau dính nước tay, nhiệt tình chiêu đãi hai vị đạo trưởng tới. Không cần cởi giày, mau mời tiến. Trần Huyền cùng Giang Văn theo Vương Tư Mẫn vào phòng. Vương Tư Mẫn nhà phòng khách không lớn, nhất bên cạnh có cái cửa sổ sắt đất, sáng hôm nay thấy qua Tiểu Nam Hải đang ngồi ở cửa sổ sắt đất bên cạnh chơi ùn trà mạn. Trần Huyền không để lại dấu vết nhìn thoáng qua, Tiểu Nam Hải quanh thân yêu khí màu tím vẫn tồn tại như cũ, mà lại so sánh với ngọ nhìn thấy muốn càng thêm nồng hậu dày đặc. Cư sĩ gần nhất trong nhà có thể gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Ngay tại cho hai người đổ nước, Vương Tư Mẫn sững sờ, cau mày hồi ức, không có A đạo trưởng, ta một ngày này đến muộn trong nhà mang hải tử, lão công ta mỗi ngày trong nhà công ty hai điểm tạo thành một đường thẳng chạy, đều rất bình thường. Lão bà, tới hỗ trợ thái thịt. Trong phòng bếp truyền đến một đạo nam nhân tiếng la, Vương Tư Mẫn nay xông Trần Huyền cười cười, đạo trưởng, ta trước đi qua hỗ trợ, ngài tự tiện. Đạo trưởng, nhà bọn hắn nhìn xác thực không có vấn đề gì. Giang Văn giống làm tặc đồng dạng nhìn khắp nơi, tựa hồ là muốn tìm đến cái gì không giống bình thường địa phương. Kia buổi tối gặp được quỷ nước lúc, ta toàn thân trên dưới đều giống như đông cứng đồng dạng lạnh, nhưng hôm nay ở chỗ này liền cùng địa phương còn lại cũng giống như nhau. Trần Huyền giữ im lặng, đi đến bên cạnh hắn, tay phải cũng làm kiếm chỉ đối hắn hai mắt một vòng. Lại nhìn, một cỗ ôn nhuận khí tức không có vào hai mắt, Giang Văn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều sáng rất nhiều, hướng phía Trần Huyền chỉ vào địa phương nhìn lại, Tiểu Nam Hải ngồi tại cửa sổ sát đất trước, yêu diễm tử khí giống như rắn độc đem nó chăm chú quấn quanh, đỉnh đầu miệng rắn đại trường, chính đối Nam Hải không ngừng hà hơi. Chỉ nhìn một mắt Giang Văn liền ngã hít một hơi khí lạnh, nhịn không được rút lui hai bước, toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên, sợ hãi trong lòng, giống như là bị cái gì ác độc đồ vật để mắt tới, trực giác nói cho hắn biết, cái kia tử khí chủ nhân tuyệt đối không phải vật gì tốt. Trần Huyền chạy tới Tiểu Nam Hải bên người, tử tế quan sát kỹ. Rất nhanh liền phát hiện, Nam Hải cái cổ áo chỗ, có lớn chừng ngón cái một khối đỏ tươi vết máu. Mà Nam Hải chỗ cổ nhưng cũng không có vết thương, nhìn tựa như là cái nào đó so Nam Hải cao người không cẩn thận nhỏ tại Nam Hải trên cổ áo. Khi nhìn đến giọt máu này, trong nháy mắt Trần Huyền thầm nghĩ lên trước kia đã học qua một cái dân gian cố sự, trong đầu dần dần có một cái phỏng đoán. Chỉ bất quá bây giờ manh mối quá ít, vẫn như cũ không quá xác định. Ngay tại lúc đó, phòng bếp. Trang Hiếu thỉnh thoảng xuyên thấu qua phòng bếp cửa thủy tinh chú ý đến phòng khách hai người động tĩnh. Thấy hai người không có tới gần, lặng lẽ meo meo xông Vương Tư Mẫn hỏi, "Lão bà, ngươi không cảm thấy ngày hôm nay việc này có chút kỳ quái sao? Hơn 3000 ngọc truy nói đưa liền đưa, xong việc còn phải đến cọ một bữa cơm. Ta luôn cảm giác có loại nói không ra cổ quái, đạo sĩ kia có phải hay không cái gì cái khác tâm tư?" Vương Tư Mẫn một bên cắt lấy thịt bò một bên tức giận nói, người ta đạo trưởng tùy tính mà vì thế nào? Huyền Thanh Quan dù sao cũng là Vân Tê thành phố nổi danh đạo quan, cũng không về phần xáo lộ chúng ta, lại nói đợi chút nữa nếu như liên lụy đến cái gì phải trả tiền loại hình, chúng ta lại cự tuyệt, cùng lắm thì đem ngọc truy trả lại, nhiều lắm là thua thiệt một bữa cơm. Trang Hiếu nhìn thấy bên ngoài thẳng lắc đầu, ta sợ không phải chuyện tiền. Ngươi nhìn cái kia hai đạo sĩ nhìn chằm chằm vào con trai của ta nhìn, sẽ không phải là coi trọng Tử Hiên muốn mang trở về làm đạo sĩ a? Khó mà làm được, nhà chúng ta liền cái này một cái dòng độc đinh mầm. Đang nói tiếng chuông cửa vang lên. Con a, mẹ trở về, nhanh cho mẹ mở cửa. Trang Hiếu thuận miệng ứng tiếng, được rồi mẹ, đến rồi. Mở cửa mặc rộng rãi ngắn tay tiểu lão quá đứng tại cổng, Trang Hiếu đón Trần Lao Thái đi đến, tiện tay đóng cửa lại thầm nói, mẹ, ngài không phải cùng Lý A Di các nàng liên hoan đi sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Trần Lao Thái không để ý tới Trang Hiếu, càng là không nhìn trong nhà khách nhân trực tiếp hướng phía cửa sổ sắt đất đi đến, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm, cháu ngoan, mãi mãi nhớ ngươi, nhanh cho mãi mãi ôm một cái. Cháu ngoan, sữa nhớ ngươi, nhanh cho sữa ôm một cái. Vương Tư Mẫn cầm một thanh tích thủy hành lá từ phòng bếp đi ra, nhìn xem có chút không thích hợp Trần Lao Thái có chút choáng váng, mẹ đây là thế nào? Trang Hiếu cũng không nghĩ ra, cuối cùng này một tiếng, lão nhân ra nhà, ra ngoài không lâu liền muốn cháu trai. Bình thường, hai người đi trở về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Trang Hiếu nhưng dù sao cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nói không ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Cùng lúc đó, trong đại sảnh cũng liền tại Trần Lao Thái đi đến hải tử trước người, duỗi ra hai tay muốn ôm chặt hải tử lúc, một cái tay chợt ngăn tại nàng trước mặt, gắt gao bắt lấy nàng cánh tay. Trần Lao Thái chuyển động cổ, phát ra răng rắc tiếng động, hai con mắt nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất thủ đạo bảo thanh niên, chỉ gặp cái sau trên mặt giơ lên một vòng cười khẽ, chữ câu câu nhìn chằm chằm nàng, như thế quang minh chính đại ngập nhà khác hải tử, không tốt lắm đâu.